Chương 60, tinh không giao dịch vòng chương 60, tinh không giao dịch vòng nhanh ban đêm rồi, đấu giá hội tiến nhập khâu cuối cùng. Trần Phục Sinh lần lượt xuất thủ mấy lần, bắt lại bộ phận hỏa thuộc tính luyện vật liệu vì hỏa lân kiếm bổ sung hao tổn, trong lúc hắn thu hoạch một quả trung phẩm đỉnh phong tinh đan, một chương tiên ở bên trong thần hành phù. Tinh đan chủ chữa thương, ngắn hạn khôi phục trọng thương thân thể, đến nỗi thần hành phù một khi bắt bỡ, chạy xa ở ngoài ngàn dặm. Mấy ngày nay đi ra ngoài cẩn thận một chút. Tần Phong càng hãi hùng kiếp vía, cái này tàn nhẫn gốc giả mua sắm đều là dốc sức liều mạng bảo vật, ủy mới biết làm cái gì nghề. Mà Trần Phục Sinh coi trọng nhất chính là Tam Đạo Long Mạch Tinh Hoa, hắn đấu giá bắt lại, vật ấy đối với đào tạo thân thể căn cơ trọng yếu nhất. Kế hoạch xuống, hắn đã thiếu Thiên Chân Lâu 500 vạn tinh thạch, không nhịn được cảm tạ Hàn Nghị tặng, biến hóa nhanh chóng vũ trang đến tận răng. Về sau hắn lại ra tay, đấu giá hạ phẩm tinh khí, Nưu Ma Tinh Ti Vong. Nưu Ma Tinh Ti Vong lấy Nưu Ma chi giác đập nát luyện chế ra đến, cứng cỏi vô cùng, tứ cảnh yêu thú một khi bị trói buộc đều rất khó đánh gãy. Nếu không phải bởi vì vô cùng trầm trọng, tứ cảnh mới có thể thuận lợi rơi đứng lên, nếu không rất khó lấy khá thấp giá tiền bắt lại. Không nghĩ tới cái này cục Thiên Hàn Ngọc cuối cùng giao dịch đến một căn 3000 năm dưỡng hồn mục. Đấu giá hội đến câu cuối cùng, Thiên Hàn Ngọc coi như là áp trục bảo vật, Tần Phiên lấy dưỡng hồn mục tiến hành giao dịch, chủ bị bản mệnh tinh khí tài liệu. Tần Phiên tuy rằng nắm giữ một thanh đỉnh cấp tinh khí, nhưng này là gia tộc tài phú, bất luận cái gì tu hành giả sớm muộn gì đều muốn gấp nặng thuộc về bản thân đồ vật nương theo cả đời. Trần Phục Sinh cảm thấy mỹ mãn, lần thứ hai rèn linh hồn tài nguyên ổn thỏa rồi. Hắn dương mắt nhìn hướng Di Hi phương hướng, thứ hai dạng áp trục chi vật nhìn thấy mà giật mình, một thanh kiếm gỗ đào, nhìn như bình thường không có gì lạ. Kỳ thực cận chứa kinh khủng sấm sét chi uy, còn có bảng bạc một hệ tinh lực vật chất, song hệ thượng phẩm tinh khí. Di Hi trịnh trọng mở miệng, kiếm này phẩm chất cực cao, bởi vì tài liệu chính là một cây vạn năm đào một linh cây, đã tao ngộ lôi điện oanh bổ về sau, từ đó hóa thành lôi kích mục. Trải qua một vị luyện khí tông sư ra tay chế tạo, bảo lưu lại sấm sét vật chất, có song trọng công kích lực lượng, như vậy, vật ấy giá bắt đầu giá cả 100 vạn tinh thạch. Khắp nơi hít vào khí lạnh, Trần Phục Sinh đỏ mắt muốn đấu giá, nhưng mà giá cả liên tục chạy như điên, đã đột phá 300 vạn đại quan. Hắn thoáng lắc đầu, đã có hỏa lân kiếm không đáng mua sắm công kích loại hình bảo vật, chỉ là hắn thật không ngờ cuối cùng giá cả đột phá ngàn vạn đại quan. Cực phẩm tinh khí giá trị bao nhiêu? Đương nhiên trôi này lôi hệ kiếm vô đạo là song hệ cực phẩm thuộc tính, vì vậy giá cả quá cao. Trước mắt đấu giá hội bầu không khí có chút nghiêm trọng, chờ đợi dạng thứ ba áp trục bảo vật vạch trần thần bí cái khăn che mặt, một quả sinh ra lỗ mấu chốt màu vàng đang lượn, có sinh mệnh tự chủ thổ nạp thiên tinh. Đây là? Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt của biến, lại cảm thấy không thể tưởng tượng, làm sao có thể? Coi như là Di Hi đến đây làm thành tích cho tộc quần tầng trên xem, thế nhưng là nàng cũng không đến mức điều động bực này quy mô tài nguyên đi. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tụ tinh tiên đan? Có luyện dược sư phát ra không xác định thanh âm. Cái gì? Điều này sao có thể? Từ Trường Phong nghẹn nào, tụ tinh tiên đan hạng gì chí bảo? Mặc dù là mới vào bị ngạn cảnh tu sĩ nuốt tụ tinh tiên đan, viên thuốc này có thể ngày đêm cung cấp vô thượng dược lực tầm bổ khí lực. Như vậy chờ đợi tụ tinh tiên đan dược lực hao hết, có thể dưỡng thành cực hạn kinh khủng hậu thiên bảo thể, có thể cùng tứ cảnh cường giả đối oanh. Trần Phục Sinh ra đầu run lên, đây là cái gì bảo vật? Trực tiếp dưỡng tứ cảnh thân thể, quá hoang đường đi. Tứ cảnh, tụ tinh đỉnh thai, ngưng tụ tinh thần bản nguyên vật chất tinh lực vật chất cường thịnh thân thể bộ dễ, nghiêm khắc bên trên mà nói, tương đương bổ toàn các lộ chức nghiệp thân thể khuyết điểm. Từ tuần thiên điểm tinh đến tụ tinh đỉnh thai, biểu thị từ tu hành giả bước vào đỉnh cấp cao thủ tự liệt. Tứ cảnh thọ nguyên đại khái tại 500 năm trái phải, bởi vì sinh mạng thể đáng sợ đều có thể ngắn hạn ngự không phi hành. Tần Phong hiểu rõ hơn, lấy tụ tinh thiên đan dưỡng thành khí lực, tại tiên thiên bảo thể phía dưới có thể nói vô địch. Đan này đích thật là tụ tinh thiên đan. Di Hi phát ra tiếp nối thanh âm, chỉ là luyện chế quá trình đã xảy ra ngoài ý muốn, dược lực chỉ vẹn vẹn có 2-3 phần 10. Mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng là tuyệt hảo bảo vật. Di Hi mỉm cười, nguyên vẹn tụ tinh thiên đan. Tại cao nhất quy cách đấu giá hội đều là siêu cấp chân bảo, bởi vì đây là trên đời vô song thiên đan. Tần Phiên kinh ngạc, Thiên Dương Tinh Cung còn sống tụ tinh thiên đan chỉ vẹn vẹn có 3 khối, duy chỉ có thân thể lĩnh vực mạnh mẽ truyền thừa đệ tử mới có tư cách đến cùng. Hắn rõ ràng trước đó vài ngày, Lôi Tam liền từ mạnh nhất bảo khố lấy đi một quả. Tam thúc. Tần Phong phát ra sóng tinh thần động xin giúp đỡ Tần Phong. Bực này dù hoặc hắn làm sao có thể chịu được, đạt được đan này lấy thêm đi quan tinh phụ tinh thần bản nguyên, qua ít ngày có thể đứng ở tứ giai. A Tần Phiền rất quyết đoán, lấy vật đổi vật giao dịch hắn có chút đối đẳng chân bảo giao dịch, đương nhiên cũng phải nhìn vật khí. Từ Trường Phong đều lấy ra tụ tinh châu giao dịch, bởi vì đan này có thể làm cho thể chất của hắn tối thiểu nhất tăng vọt gấp mấy lần, trở thành ông trời mới, càng có hy vọng trùng kích ngũ cảnh. Cuối cùng Từ Trường Phong tiếp đuối, lại bị Tần Phiền cho thu hoạch rồi. Trần Phục Sinh cũng trầm mặc, hắn lấy Thiên Hàn Ngọc giao dịch thất bại, vốn là muốn xuất ra tầm lòng mồi, chỉ là bạo thua thì ta. Vật khí tới ngăn cản cũng đỡ không nổi. Tần Phong nhịn không được gầm nhẹ, đứng thẳng tại tứ cảnh, chí tôn bảo tàng phát huy tài năng, tinh quân đại vị ở trong tầm tay nữa a. Tin tưởng mọi người đều rất chờ mong cuối cùng áp trục chi vật. Di Hi sáng lạ cười, vật ấy đúng là hiếm thấy. Được rồi, tiểu nữ sẽ không thừa nước đục thả câu rồi. Di Hi lấy ra tầm long mồi, tại vô số vây khốn ánh mắt mê hoặc ở bên trong, tầm cao nhất mấy vị điên cuồng tăng giá. Dĩ nhiên là tầm long mồi, còn dùng tinh thạch giao dịch, điên rồi sao? Tần Phiên sắc mặt kinh biến, cũng thật không ngờ chúng quanh ghế lô đều ngồi đầy cường giả, thủy chung đang chờ đợi giờ khắc này đến. 1300 vạn, 1500 vạn. Tiêu giá mấy vị cường giả không hề nhượng bộ chút nào, tinh thạch tính là cái gì? Tái sinh tài nguyên a, vô luận bỏ ra bao nhiêu đều muốn bắt lại. Đến nỗi phát huy tầm long mồi lớn nhất giá trị khu vực, cũng không phải gì đó hắc hà, thì là huyền hải, Trần Phục Sinh bắt đầu có chút bận tâm Tần Phiên bắt không được, nếu không hắn nửa trước cục như thế nào mở màn. Hắn bắt không được, ta sẽ thấy ném ra ngoài một quả lấy vật đổi vật. Giao dịch hắn tụ tinh tiên đan, đương nhiên còn muốn tăng thêm những thứ khác bảo vật. Trần Phục Sinh nghĩ đến nơi này, cũng phát hiện mình có chút thượng cấp rồi. Cái này tầm long ngồi hắn bây giờ là phát huy không ra giá trị, có thể tương lai sao? Mua đều không có chỗ mua đi. Trước mắt giá cả leo đã đến 200.000 tinh thạch, khắp nơi quái dị, tầng cao nhất cường giả vẫn còn ở tăng giá, chỉ là không có phía trước như vậy sinh mãnh liệt, một vạn thêm. Có chút không tuân theo quy định rồi a. Trần Phục Sinh xem vô cùng rõ ràng, Di Hi cái này kẻ dối trá chưa nói thấp nhất tăng giá bao nhiêu, đây là đang cho bọn hắn thời gian kiếm tiền a. Tầm long ngồi, câu giao long, đây là của ta số phận. Tần Phiên tại nói nhỏ, ta vừa muốn câu giao long, kết quả tầm long ngồi xuất hiện, đây là phúc báo sao? Có hay không biểu thị ta có thể thuận lợi trấn áp giao long, thu nhập dưới trướng, trở thành ta đầu thứ tư bản mệnh tinh thú. Vâng. Tần Phiên đứng lên, khí phách vô biên, khí hải năng lượng lan tràn, hết sức khủng bố, phát ra nộ hải giống như tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một cái bạch ngọc cái thang lao ra khí hải, chìm nổi ở trên hư không, bên trong lấp lánh bản mệnh ngôi sao dị tượng. Theo Tần Phiên lấy khí hải vật chất thúc dục bạch ngọc cái thang bên trong ngôi sao dị tượng phóng thích mà ra, bá lập tức dọc theo có chữ mảnh cái thang, quỷ dị phóng tới ngoài không gian. Đây là tinh không thang trời. Cũng là chuyên thuộc về cá nhân hắn tinh không thang trời, duy nhất công hiệu, dẫn dắt hắn ngôi sao dị tượng, chống đỡ lâm hắn bản mệnh ngôi sao. Thời gian ngắn ngủi qua, Tần Phiên dị tượng nhảy lên đến tinh không thang trời treo tại hắn đỉnh đầu, tiếp tục tỏa ra lực kéo, mang theo hắn lao xuống hướng càng thêm xa xôi thâm không khu, tiếp cận một viên điều khiển thủ tinh. Tần Phiên cũng không phải là lần đầu dựa vào tinh không thang trời bông xuống bản mệnh ngôi sao rồi, hắn mông lung cùng hư ảo dị tượng đứng sừng sững tại tinh đấu bên trên, hướng về phương xa nhìn ra xa. Hắn chỗ tinh không có một mảnh tinh thể bảy, trên trăm khối điều khiển thủ tinh xếp đặt. Lúc này, Tần Phiên ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía tinh thể bảy hạch tâm khu vực. Hiển nhiên, nơi đây treo chủ tinh, một viên thất phẩm tiên tinh. Tần Phiên nhìn ra xa bên trong tinh không thang trời tản mát ra sáng bóng, cùng điều khiển thú thiên tinh hô ứng. Bá. Điều khiển thú thiên tinh phóng mà đến một đạo ánh sáng, bao phủ ở tinh không thang trời cùng Tần Phiên dị tượng, đưa hắn tiếp dẫn đến điều khiển thú thiên tinh. Từ thiên nguyên thành, tinh không, bản mệnh ngôi sao, điều khiển thú thiên tinh, ba lượt đổi vận đều cần tinh không thang trời dẫn đường. Cũng bởi vì thuần túy ngôi sao dị tượng, vì vậy tốc độ thật nhanh. Vâng. Trong thời gian ngắn thời gian, Tần Phiên chỉ cảm thấy qua sông một chút cũng không có so với xa xôi thời không, tựa như nghìn năm mà qua. Chờ đợi ngắn ngủi hít thở không thông sau đó, hắn xuất hiện ở viên này rộng rãi bên mông tiên tinh bên trên. Khắp nơi đều là tối tăm mở mịt sương mù, bên trong có công trình kiến trúc như ẩn như hiện, thấu phát viễn cổ tang thương khí, trường tô nước chờ năm tháng. Trước mắt, Tần Phiên đứng thẳng tại một mảnh ánh sáng hôn mê khu vực, nơi này có hơn 10 đạo cùng hắn bằng nhau dị tượng. Bọn họ linh hồn y phụ tại dị tượng ở trong, lấy sóng tinh thần động giao lưu. Thỉnh thoảng, có người biến mất, có người xuất hiện. Hiển nhiên, nơi này là đỉnh cấp tinh không giao dịch vòng, lấy dị tượng thúc đẩy giao dịch, tuyến phía dưới giao hàng. Tần Phiên vừa mới xuất hiện ở nơi đây, trấn thủ phiến khu vực này cường giả theo dõi xét Tần Phiên dị tượng, dò xét hắn tinh không thang trời bản chất, biết rõ hắn thân phận. Trấn thủ người phát ra sóng tinh thần động báo cho khắp nơi, Tần Phiên, điều khiển thú tần ra, rất có hy vọng tại đỉnh cấp giao dịch trong hội danh tiếng cực cao. Trung quanh dị tượng phóng ánh mắt, hy vọng hắn có thể lấy ra thứ tốt giao dịch. Viên này thiên phẩm ngôi sao bên trên, càng giống là đỉnh cấp cường giả gặp mặt chỗ, người đến cũng đều là ngự thú sư. Tần Phiên ở chỗ này tư thái thả rất thấp, bởi vì này mảnh khu giao dịch sau lưng thế nhưng là có tuyệt thế cường giả quản giáo, nhưng phạm đạt thành giao dễ dàng trái với điều ước người. Sắp sửa gặp toàn bộ ngự thú giới đổi giết. Thiên Nguyên Thành, đấu giá hội, đi, ngươi đi đi, ta đã đánh tốt bởi đến. Tần Phiên vừa mới phát ra sóng tinh thần động, biểu đạt nhu cầu của hắn, trong thời gian ngắn đã nhận được đáp lại. Nơi này có trưởng kỳ lưu thủ thiên chân lâu cường giả, phát ra sóng tinh thần động bảo hắn biết, hắn cũng có đặc thù con đường có thể ngắn hạn thông báo Di Hi, cho Tần Phiên buông miệng ra con, cứ việc đấu giá. Nghiêm khắc bên trên mà nói, bực này chuyện nhỏ, căn bản không cần thu lấy tiền thuê. Thậm chí lấy Tần Phiên thân phận định vị, Thiên Dương Tinh Cung tinh quân, cho hơn 100 triệu đấu giá khoản độ cũng đều không tính cái gì. ONG. Tần Phiên rời đi tiếp dẫn đấy, trở về bản mệnh ngôi sao bên trên, tiếp ngôi sao dị tượng hoán lại tinh không thang trời, ầm ầm ở giữa trở về. Hắn mở ra đồng tử, khí chất càng thêm khí phách rồi, loại địa phương nhỏ này làm sao có thể có khống chế tinh không thang trời cường giả. Thậm chí tại tinh không giao dịch trong hội, mặc dù là bọn hắn có tinh không thang trời, giao dịch trong lúc cũng là khó khăn trùng trùng điệp. Hiển nhiên, tộc quân danh dự tại đỉnh cấp giao dịch trong hội mới là duy nhất lời nói quyền, cũng càng vì nhanh và tiện. Chương 61, Hỏa hệ bắt quái trận chương 61, Hỏa hệ bắt quái trận này hành động tính chất đấu giá hội kết thúc rồi, Tần Phiền tiêu phí 3000 vạn tinh thạch mua tầm long mồi, tiếp được phần này số phận. Tại trong lúc Trần Phục Sinh biết rõ ràng một sự kiện, tầm long mồi nguyên lai có thể lặp lại sử dụng, đại khái 3 năm lần, có lớn hơn xác suất câu đi lên hiếm thấy linh ngư. Lúc này, hắn từ tầng cao nhất bên trong đường hầm đi tới dưới cùng tầng, Di Hi bí mật tiếp đại hắn. Hai chương tử kim thẻ thủy tinh mảnh, 1000 vạn mức có thể tại Thiên Chân lâu hối đoái tinh thạch, Trần Phục Sinh thanh toán xong tiền nợ, nộp một khoản kết sổ tiền thuê. Di Hi thật đáng tiếc, nếu như đặt ở vượt qua quy cách đấu giá hội bên trên, tầm long mồi giá trị có lẽ có thể gấp bội. Đương nhiên đấu giá chấm dứt, Di Hi cũng không có báo cho cái này chút ít. Trần Phục Sinh thì là cùng Di Hi thúc đẩy một khoản cao đoan giao dịch, một bộ hỏa thuộc tính pháp trận, có thể hữu hiệu vây khốn thần du tinh sư, chống lại tứ cảnh mạnh mẽ tiến công. Đương nhiên pháp trận cần lấy hỏa mạch vì cội nguồn năng lượng thúc đẩy sinh trưởng, Trần Phục Sinh vừa vặn thỏa mãn điều kiện. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng Tần Phong theo dõi hắn làm gì, nói chung lo trước khỏi họa. Mặt khác hắn đề cập phòng ngự loại hình tinh khí, tốt nhất là thiếp thân nội giáp tự liệt, điều này làm cho Di Hi hiếu kỳ hỏi, đi thiên tinh phủ trên đường không an toàn. Cẩn thận chạy nhanh đến vạn năm thuyền. Trần Phục Sinh cười khẽ. Phòng ngự loại hình nội giáp cũng không phải nằm, ta cũng cần từ các nơi điều tạm, hỏa thuộc tính pháp trận khen ngược làm, ngày mai sáng sớm tiễn đưa trong nhà người đi. Di Hi mỉm cười cầm đi một chương thiên vạn cấp thẻ thủy tinh, trừng mắt nhìn, tài chủ, nhiều lui ít bổ sung a. Trần Phục Sinh bất đắc dĩ tiêu tiền tốc độ là vô cùng khủng bố, hắn muốn định tiếp tục cùng nàng đàm luận mua sắm tốc độ loại hình tinh khí. Trần Phục Sinh yên lặng một cái, bề ngoài giống như không đủ tiền. Hắn còn muốn lưu lại tinh thạch kích hoạt những thứ khác dị thú bức tranh. Có thể thuận đường hỏi một câu sao? Hắn là làm sao ngắn hạn kiếm tiền bạc? Trần Phục Sinh hỏi. Ngươi có thể nói với màu vàng trang giấy ghi chép là cái gì không? Trần Phục Sinh có chút im lặng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi, Tầm Long Muội như thế nào đến? Thiên Dương Tinh Cung có vị họ Hàn cường giả yêu thích thả câu, thường xuyên tại cao đoan giao dịch hội mua sắm Tầm Long Muội. Hắn trước đó vài ngày mang theo tiên thiên lôi thể trở về tinh cung, mà vị này lôi thể là hảo huynh đệ của ngươi. Thư mời là Thiên Chân Lâu phát ra, Di Hi tự nhiên rõ ràng Trần Phục Sinh thân phận. Trần Phục Sinh trừng to mắt, ngươi thật là một cái yêu tinh. Này, nói cái gì sao? Cần ăn đòn đúng không? Di Hi giận dữ, núp ở trong xương mù thanh tao thoát tục phóng thích thần hà, điên đảo chúng sinh gương mặt lập lòe say lòng người xuống mắt. Cười giỡn lời nói, cười giỡn lời nói. Trần Phục Sinh cười rời đi, trong nội tâm sợ hãi thán phục Thiên Chân Lâu công tác tình báo. Cũng may, Tần Phiền không rõ ràng lắm Tầm Long Muội là lấy đi ra. Trên thực tế, cũng không phải là Di Hi cố ý điều tra, thì là tiên tiên lôi thể được xuất bản. Làm cho người nhìn chăm chú, Thiên Chân Lâu cũng chú trọng như vậy tình báo. Cái này Trần Phục Sinh, cuối cùng cùng Hàn Nghị có cái gì quan hệ? Di Hi cũng nghĩ không thông, động lòng người trung quy hiếu kỳ, nàng bí mật điều tra Hoàng Thiên Thành thân phận, kết quả không thu hoạch được gì. Tuy rằng Di Hi biết rõ làm như vậy có chút không tuân theo quy định, thế nhưng là Hàn Nghị cùng Hàn Vũ Nhu tại Thiên Dương Tinh Cung tác dụng thật sự là vô cùng khủng bố. Mà Thiên Dương Tinh Cung tại toàn bộ biên giới đại địa có vô thượng lời nói quyền. Trần Phục Sinh tại trở về trên đường, nghĩ thông suốt một sự kiện, lấy Thiên Dương Tinh Cung phóng xạ lãnh thổ quốc gia, Hàn Nghị đứng thẳng ở tầng chót vót, Tần Phiền tại tầng giữa, bọn hắn thì là tầng dưới chót nhất. Mà cái này tầng dưới chót cũng bao gồm Từ Trường Phong ở bên trong, tuy rằng hắn có thực lực cùng địa vị, thế nhưng thiếu khuyết bối cảnh còn có tấn thăng con đường. Đêm đã khuya, Trần Phục Sinh gương mặt có chút lãnh, nhạy cảm linh giác nói cho hắn biết, sau lưng có ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, không có hảo ý hắn không quay đầu lại nhìn kỹ, cũng rõ ràng là ai, thì cứ như vậy nên đón bóng đêm trở về quan tinh phủ. Hắn bán đến tột cùng là cái gì? Tần Phong nhìn chăm chú thẳng đến Trần Phục Sinh biến mất, lạnh lùng khinh thường nói, lấy hắn sinh tồn hiện trạng, lôi hệ kiếm gỗ đào khẳng định không phải hắn bán, ta ngược lại là có khuynh hướng thiên hàn ngọc. Hắn phỏng đoán là thiên hàn ngọc, đó là bởi vì 3000 năm dưỡng hồn mục. Hắn đối với Trần Phục Sinh càng lúc càng rất hiếu kỳ rồi, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì siêu đại loại mạch khoáng? Càng ngày càng có ý tứ rồi. Về đến nhà, Trần Phục Sinh nuốt lấy long mạch tinh hoa luyện hóa, thân thể mọc rễ giống như nối đường dây đại địa chi khí, khí lực chậm chạp lớn mạnh ở bên trong, hắn ngửa đầu xem thế nào minh nguyệt, hấp thu thái âm tinh khí. Chờ đợi hừng đông hắn lại ngưng tụ thái dương tinh hoa. Âm dương nhị khí giao hòa, sinh sôi vạn vật năng lượng, phối hợp long mạch tinh hoa, sinh mạng thể xuất trinh hữu hiệu cất cao rồi. Trần Phục Sinh không có tận lực truy cầu cảnh giới, tầm bổ thân thể bộ rễ mới là trọng điểm, duy trì liên tục cường ngạnh khí lực để cho hắn mong muốn đào móc thân thể ngũ tạng. Nhanh giữa trưa, Di Hi sai người đem pháp trận đưa tới, hắn tại cửa ra vào cút cái bế quan bài tử, tiếp theo tại Hoàng Thiên Thành chỉ huy bên trong bắt đầu bày trận. Đây là tương đối đơn giản hỏa hệ bắt quái trận, dựa theo khác biệt phương vị chen vào là được, pháp trận mấu chốt vẫn còn là tại gọi nguồn năng lượng. Hoàng Thiên Thành chỉ huy hắn chọc vào lá cờ, chín căn một xích cao màu đỏ tiểu kỳ. Răng đầy màu đỏ phù văn, dựa theo bắt quái phương vị xếp đặt. Đúng rồi ra ra, ngày hôm qua đấu giá hội còn có tụ tinh tiên đan bán. Trần Phục Sinh cùng Hoàng Thiên Thành trò chuyện, lão nhân biết được Tầm Long Muội bán đi 3000 bạn. Có chút thịt đau rồi, giá tiền có chút thấp. Tụ tinh tiên đan a, Lôi Tam có lẽ nên đạt được một quả. Hoàng Thiên Thành tin tưởng Hàn Nghị cổ tay, nói tiếp, chỉ là so với tụ tinh tiên đan càng thêm quý trọng thì là tụ tinh thánh đan. Cái gì? Trần Phục Sinh khiếp sợ còn có càng mạnh hơn nữa. Bực này tài nguyên thuộc về hàng không bán, ngươi nghe một chút là được rồi. Hoàng Thiên Thành lắc đầu, bởi vì hắn định phong trạng thái, cùng Hàn Nghị bắt đầu liên thủ đến, đều là xa không thể chạm. Bởi vì thánh đan này, đây thánh tinh tinh hoa ngưng tụ thành đan. Hoàng Thiên Thành nói ra, chí tôn bảo tàng, mạnh nhất bảo khố, khẳng định có cái này tài nguyên. Trần Phục Sinh trầm mặc ngồi xuống, trách không được Hàn Nghị cho Tầm Long Muội cùng mệnh hồn đang vân vân. Hoàng Thiên Thành cũng rõ ràng hắn bạo thua lỗ, tụ tinh thánh đan thuộc về vô giá trí bảo, thế nhưng hắn không có lựa chọn khác. Đồng dạng hắn biết rõ, mặc dù là Trần Phục Sinh nắm giữ mạnh nhất bảo khố lệnh bài, hắn cũng sẽ không khiến hắn đi tranh đoạt tạo hóa, bởi vì gặp phải đều là siêu cấp kinh khủng thiên tài, thánh tinh sư. Tứ cảnh rất trọng yếu, bổ toàn thân thể khuyết điểm, ngưng tụ ngôi sao bản chất tinh hoa, vì vậy tụ tinh thiên đan coi như là trên đời vô song rồi. Hoàng Thiên Thành nói ra, nếu là tương lai gặp được bực này cơ hội, ngàn vạn không muốn bỏ qua, nó có thể làm cho ngươi ngắn hạn tích lũy đi thông tứ cảnh căn bản. Hoàng Thiên Thành cho Trần Phục Sinh cung cấp một cái khái niệm, thượng phẩm đan dược có thể xưng là ngũ giai đan dược, thánh đan thì là cửu giai. Thiên đan thuộc về thất giai rồi. Mặt trên còn có bát giai đạo đan, đương nhiên nếu như dựa theo phẩm giai kém, như là thiên tinh sư, đạo tinh sư, thánh tinh sư, thất giai đan dược, trên đời khó cầu. Hàn Lao nói ra, mặc dù là gọp đủ thiên đan dược liệu, ngươi có thể tìm ai giúp ngươi luyện chế thiên đan. Thất giai đan dược chỉ sợ cần mấy tỷ. Vô giá. ngươi bây giờ không muốn cân nhắc cái này chút ít, lớn mạnh thân thể bộ dễ, chờ đợi đặt chân tại tứ cảnh, mới có đầy đủ thọ nguyên đi nghiên cứu mặt khác con đường. Hoàng Thiên Thành nói ra, tinh khí cũng không cần tận lực truy cầu, tu hành mới bắt đầu phải tránh đọc lướt qua quá nhiều, tương lai đi thiên tinh phủ, quan tinh sư pháp môn cũng không tận lực khổ tu. Trần Phục Sinh gật đầu, ta hiểu được, quan tưởng pháp mới là ta mạnh nhất bộ dễ. Và anh, lúc này, 9 căn lá cờ nhỏ cắm vào hỏa mạch ở trong, ngưng tụ nham thạch nóng chảy vật chất, mặt cờ bắn ra ánh lửa xen lẫn cùng một chỗ, phóng xạ mảng lớn hỏa hệ tinh lực vật chất. Cái này cường độ, quả thật có thể chết cháy thần du tinh sư. Trần Phục Sinh tâm thần đại định, hắn lại đem hỏa thuộc tính luyện vật liệu đưa lên đến hỏa mạch bên trong, lửa này buộc lại bắt quái trận có ngưng tụ linh mạch năng lượng công hiệu. Hỏa mạch hình thành lửa cháy bừng bừng đốt cháy hơn 10 loại khác biệt hi hữu luyện vật liệu, trong khi chờ đợi buổi trưa sau đó, hóa thành mảng lớn màu đỏ chất lỏng. Trần Phục Sinh đem hỏa lần kiếm vùi đầu vào bên trong, để cho hắn chậm chạp hấp thu, tiếp hắn trở về phòng ngủ, bắt đầu lần thứ 2 rèn hồn. Lấy ra mệnh hồn đăng, khiến nó hấp thu dưỡng hồn một năng lượng, rất nhanh lắng đọng đã trở thành dầu thắp đốt cháy đứng lên. Trần Phục Sinh rất quyết đoán làm nổ linh hồn, ngưng tụ thiên lô, ám hắc màu bếp lò so với lần đầu quy mô càng lớn, bếp lò chuyển động ở giữa duy trì liên tục hấp thu hồn hỏa. Tại sao lại bế quan? Mộ Chân đến một chuyến chuẩn bị nói lời cảm tạ, kế tiếp nàng cần bế quan luyện hóa đan dược, thấy cửa ra vào treo bài tử liền dầu dĩ không vui rời đi. Trần Phục Sinh lần này bế quan thời gian có chút dài, 5 ngày 5 đêm mới chấm dứt. Thiên lô vỡ vụn, hóa thành hắc ám mảnh vỡ, đều đều bung vãi tại hoàn toàn mới trên linh hồn. Linh hồn như cũng là hư ảo trạng thái, như là thu nhỏ lại vô số lần Trần Phục Sinh, có thể thấy được ngũ quan hình dáng. Chờ đợi hắn linh hồn cách khai thiên linh tre, đã không có lúc ban đầu sợ hãi cùng sợ hãi, nhanh chóng di động, chỉ là hắn kinh dị phát hiện linh hồn tốc độ có chút nhanh, di trượt lập tức xuất hiện ở phương xa. Đương nhiên linh hồn hao tổn có chút lớn, thậm chí khoảng cách thân thể xa xôi có chút tâm hoảng ý loạn, nội tâm dâng lên lớn sợ hãi, giống như là rơi vào biển sâu. Đại khái có thể tại nửa dặm bên trong quanh quẩn một chỗ. Chờ đợi linh hồn trở về biển tinh thần thức, lấy mệnh hồn đang bổ sung về sau, tản mát ra sóng tinh thần động bao phủ thân thể. Tiếp ngọc hồn tinh tiên phú tỏa ra, quan tượng pháp nên đón sống lại, mạnh mẽ kết hợp ở giữa hắn linh giác nên đón leo. Trần Phục Sinh kinh hỉ ngửa đầu, nhật nguyệt sao lớn khoảng cách hắn tới gần rất nhiều, chờ đợi linh giác dò xét bát hoang thập địa, khiếp sợ phát hiện hắn linh giác có thể xuyên thấu phong ốc. Đệ tử đang ngủ, nữ tử tại trở mình, nam nữ tại ác chiến. Đương nhiên cảnh tượng có chút mông lung, thế nhưng là hắn lấy linh giác tập trung ác chiến nam nữ, thị giác rõ ràng, khoảng cách gần quan sát, thậm chí đây đối với nam nữ vậy mà không có chút nào phát hiện. Song trọng kết hợp, lại có như thế thần hiệu. Trần Phục Sinh kinh hỉ, chờ đợi hắn linh giác trở về, trịnh trọng lấy ra tàn phá màu vàng trang giấy. Hiển nhiên, chạm đến cảnh tượng thanh tích rồi. Những cái kia văn tự cổ đại lấp lóe sáng, hình thành màu vàng, điệu chữ bốc hơi đến hư không, ngưng tụ một cái đại Phật, phát ra thiện sướng âm thanh. Chương 62, Thiên Nhãn Thông chương 62, Thiên Nhãn Thông đại Phật dị tượng kinh thế, tại Trần Phục Sinh thể sắc và tinh thần thế giới hiện hóa, có loại áp bách tính chất, khó có thể nói nên lời đặc thù Phật tính. Trần Phục Sinh có không tốt lắm dự cảm, thân thể bản năng kháng cự đại Phật áp, chỉ là càng là kháng cự thể sắc và tinh thần càng là sợ hãi, cũng như bị giam cầm rồi. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, run rẩy cúi đầu, căn bản không cách nào nhìn thẳng vào đại Phật, bởi vì ngẩng đầu nhìn chăm chú giống như là mạo phạm, cần nằm rạp xuống trên mặt đất quỳ bái. Quy y hiển ngã Phật. Trong thoáng chốc, hắn lắng nghe đến hùng vĩ thanh âm, linh hai nhức óc, để cho hắn linh hồn lay động, thân thể bất ổn, suýt nữa bay ra ngoài. Thậm chí nội tâm của hắn cảm giác sợ hãi dần dần tăng thêm, đều hướng về thần phục đại Phật tâm tính tiến hành chuyển hóa. Đây là cái gì? Hàng phục ta. Trần Phục Sinh đầu lớn như cái đấu, chẳng lẽ là chạm đến chân chính cấm kỵ kinh văn? Thậm chí ngay cả phản kháng tư cách cũng không tồn tại, tôn kia Phật càng như là tại hắn thể xác và tinh thần phục sinh. Trần Phục Sinh muốn hủy diệt cái vị này Phật, làm hồi chính hắn. Chỉ là càng dãy rủa, Phật môn trí cao con vé hát âm thanh âm càng đình thai nhức óc rồi. Trần Phục Sinh gầm nhẹ, dãy rủa lấy, có thể hết thảy đều là phí công, hắn muốn hướng Phật thần phục. Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Trần Phục Sinh ôm đầu, mặc dù là hắn đóng cửa linh giác, thế nhưng là cái vị này Phật, như trước tại hắn thể sắc và tinh thần phục sinh. Phật thoạt nhìn uy nghiêm, nguy nga, chật ních khắp thế giới, mắt nhìn xuống chính mình. Quy y hiển ngã Phật. Cái vị này Phật tại sáng lên, phổ tốc độ chúng sinh, mặt mũi hiền lành. Thế nhưng hào quang rơi vào Trần Phục Sinh trên thân, như là tịnh hóa chi quang, hàng phục ánh sáng. A, Trần Phục Sinh chỉ cảm thấy hắn không thuộc về mình rồi. Vâng anh, ầm ầm trong lúc đó, khí hải ở trong, tinh độ tản mát ra tối tăm mở mịn sáng bóng, lập tức ngăn cách Phật áp bách. Trần Phục Sinh miệng lớn thở dốc, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn không thể vùng quyền đứng lên đem đại Phật cho đánh thủng. Hắn có thể ảnh hưởng tâm trí của ta, để cho ta tuân theo ý chí của hắn, hoang đường, đây là cái gì tu hành giả? Trần Phục Sinh ánh mắt lăng liệt, ngẩng đầu nhìn về phía cái vị này thần thánh vô cùng từ bi đại Phật. Tinh độ ngăn cách, hắn không việc gì, lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Phật có chút tàn phá, mí mắt có chút thiếu tổn hại, thế nhưng cái này một đôi màu vàng đồng tử, giống như có thể thấy rõ vô lượng hư không thiên nhãn. Hiển nhiên vừa rồi hắn gặp phải vấn đề, xuất xứ từ tại cái này một đôi Phật mắt, đồng tử màu vàng giống như vòng xoáy, bốc hơi kinh khủng ký hiệu, trình bày Phật môn áo nghĩa. Tại tinh đồ ngăn cách bên trong Trần Phục Sinh cùng Phật mắt đối mặt quá trình, hắn nhìn đến màu vàng sợi tơ chết xạ mà ra, phóng đến con ngươi của hắn. Trần Phục Sinh ánh mắt dòng nước mắt nóng cuộn, muốn nhắm lại bế không lên, quằn ngứa, rất nhanh kịch liệt đau nhức, như tê liệt kịch liệt đau nhức. Dùng lửa đốt giống như kịch liệt đau nhức, nhưng ở dày vò ở bên trong, hắn phát hiện Phật mắt phóng màu vàng ký hiệu, là ấn tại hắn đồng tử ở trong. Trần Phục Sinh đồng tử dần dần thay đổi, trái phải đồng tử lập lòe màu vàng ký hiệu, giống như Phật tại ngồi xếp bằng, trình bày nào đó áo nghĩa. Trần Phục Sinh lắng nghe ở bên trong, hiểu rõ đến cái gì, Ngũ Thần Thông, Thiên Nhãn Thông. Một môn gọi là Thiên Nhãn Thông bí pháp, tu luyện đồng thuận, lấy đặc thủ pháp môn khai thiên mắt. Trần Phục Sinh đắm chìm tại ảo diệu ở bên trong, chỉ là đại Phật dị tượng trở nên có chút hư ảo, Phật mắt đều đi theo ngầm trầm rồi, tàn phá trang giấy quy về bình tĩnh. Hắn thì cứ như vậy tĩnh tọa một ngày một đêm, lúc này mới chậm rãi mở ra đồng tử, bên trong có màu vàng liệt diễm thiêu đốt. Trần Phục Sinh có chút nghi hoặc, hắn học được cái gì? Nói không ra, nhưng là vừa cảm thấy ngộ rồi. Đây là truyền công sao? Hắn bản năng thúc dục đồng thuận, sau lưng có mông lung đại Phật hình chiếu hiện hiện, nhìn không rõ, theo Trần Phục Sinh hướng về phương xa nhìn ra xa. Trần Phục Sinh chỉ cảm thấy ngoại hạng, hắn thị giác tăng vọt gấp mấy lần. Phía sau núi rừng già liếc mắt đều có thể thấy, những cái kia chim bay cá nhảy tốc độ di động đều thả chậm, ngoài 10 dặm côn trùng bò sát đều có thể thấy. Trần Phục Sinh hút miệng khí lạnh, đối địch thời khắc địch nhân tại hắn tầm mắt tốc độ thả chậm. Cái này có chút không hợp thói thường. Chỉ là Thiên Nhãn Thông chỉ có thể mở ra tương đối thời gian ngắn ngủi, Trần Phục Sinh vội vàng cầm lấy Thiên Nhãn Thông thiên trường, hắn cho là mình hiện tại liền nhập môn cũng đều không tính. Tiếp nối chính là văn tự ảm đạm không ánh sáng, linh giác không cách nào chạm đến kinh văn dị tượng. Trần Phục Sinh trầm tư, cái này chút ít văn tự ẩn chứa vật chất giảm xuống, cần tìm đến vật chất bổ sung, ta mới có thể chịu được lần thứ hai truyền công. Trần Phục Sinh đi ra phòng ngủ, nhìn về phía trên mặt bàn bày đặt màu lam nội giáp. Hiển nhiên Di Hi đem bảo vật đưa tới, phụ thêm tương quan giới thiệu, trung giai tinh khí nội giáp, lấy trời lam tinh rèn luyện thành hình, cần lấy thủy hệ vật chất bổ sung hắn kinh hỉ nội giáp có cực phẩm thuộc tính, bởi vì phụ thêm trị hết công hiệu. Cái này yêu tinh rất đáng tin cậy, còn kèm theo tặng ta một phần thủy hệ tinh lực vật chất để cho ta bổ sung nội giáp hao mòn hữu hình. Trần Phục Sinh mở ra một cái cấp thấp túi chứa vật, còn không có cẩn thận nắm đĩa, tinh đồ trên có một viên cắt mịn dục dịch. Trần Phục Sinh không để ý đến, nơi đây đến tinh khiết vật chất có hạn, muốn kích hoạt một viên thủy hệ ngôi sao không thực tế. Chờ đợi hắn nhìn đến Di Hi viết thư tín, để cho hắn bổ sung giao 300 vạn tinh thạch, lắc đầu nói, ta sớm. Giặc giặc. Chờ đợi tâm thần hắn khẽ động, màu xanh da trời nội giáp bá lập tức thiếp thân bao trùm cơ thể, thậm chí đều có thể kéo dài đến cùng sọ bộ vị, điều này làm cho Trần Phục Sinh có cực lớn cảm giác an toàn. Tiếp hắn đi đến hỏa mạch chỗ, nhấc lên hỏa lân kiếm, tinh khí thần cường đại lên rồi, cực kỳ lực uy hiếp. Hỏa lân kiếm đại khái khôi phục được trung phẩm định phong phương diện. Khác nhau trung phẩm tinh khí chân thủ, Trần Phục Sinh đã có cường ngạnh lực lượng. Cũng không biết tinh quân hành động không có. Trần Phục Sinh đi ra cửa một chuyến nội viện, chuẩn bị tìm từ trưởng phong điều tạm một chiếc cực phẩm bảo thuyền. Hắn muốn đi Hắc Hà đi một chuyến, tham thính tin tức đồng thời, thuận tiện vớt linh ngư. Hắn kinh ngạc tinh cung nơi đây rất náo nhiệt, cách thật xa liền thấy được Liễu Bạch bọn hắn. Tiểu Trần, Mộ Chân cũng ở nơi đây, thấy đi tới anh tuấn thiếu niên kinh hỉ chạy tới. Trần Phục Sinh giật mình, Mộ Chân biến hóa rất lớn, bởi vì luyện hóa thượng cổ đáng dược, chấm như tuyết màu da tỏa ra bóng ánh quang huy, tóc đen đều có chút chuyển lệch màu lam rồi. Nàng váy đen phấp phới, vẻ mặt giá trị kinh diễm, có thể tại quan tinh phủ xếp đặt đệ nhất, không hổ là thoải mái loại hình tượng cổ đáng dược. Vương Liệt bọn hắn cười đi tới, chung quanh đệ tử thần thái cung kính chào. Tần Phong cũng ở nơi đây, sắc mặt khẽ biến thành lãnh trông lại, Mộ Chân biến hóa vượt qua hắn mong đợi, đã liệt vào đệ nhất liệt diễm mục tiêu. Hắn thật bất ngờ Mộ Chân cùng Trần Phục Sinh có sâu như vậy giao tình, ánh mắt đi theo lạnh chút ít. Mộ Chân tự nhiên không có khả năng đối ngoại tuyên bố nàng đã nhận được thượng cổ đáng dược, thủy trung phong ấn tăng vọt thực lực, nhưng ở Trần Phục Sinh linh giác dò xét ở bên trong, Mộ Chân càng thêm bất động. Nàng cơ thể dường như thái âm bừng sáng ngưng tụ mà thành, đối với nam tính tràn ngập dị thường đặc biệt lực hấp dẫn. Hắn kinh ngạc, Mộ Chân thể chất phi phàm, màu lam nhạt tóc dài rối tung tại vòng eo, bờ mông cùng độ ngực càng thêm mượt mà rồi, bên cạnh thoạt nhìn dáng người đường còn cực kỳ quy mô. Mộ Chân lục phẩm tiên phú, trước kia suy cho cùng bị Hàn Nghị chỉ điểm qua, tu hành một quyển sách tương đối cao thâm thủy hệ thiên trương. Cùng lúc, hắn cũng cảm xúc đến nào đó sát ý tại leo, chính là nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lạnh lùng thu hồi ánh mắt, đang tại thúc dục một cái ngân quang lóng lánh tiểu hồ lô, đối với một tòa cổ xương ngọc cao tiến hành hấp thu. Ao ở trong năng lượng vật chất khổng lồ, toát ra tầng tầng tinh thần bản nguyên tinh hoa bốc lên, tràn vào trong hồ lô. Tôn Tính ba bọn hắn nhìn xem đều đau lòng, 50 năm tích lũy à, hoàn toàn có thể thỏa mãn hai vị tam cảnh phá quan tứ cảnh. Nhưng ở hiện tại, Tần Phong lại muốn lấy đi 8 phần, Từ Trường Phong cũng không có lực lượng kháng cự, hắn nắm giữ tinh quân lệnh bài mà đến, làm sao kháng cự à? Sau đó coi như là báo cáo, Thiên Dương Tinh Cung sẽ còn sao? Đối phương cuối cùng là Tần gia thiếu gia, chịu chút làm sao vậy? Trần Phục Sinh thông qua cùng Liễu Bạch tinh thần của bọn hắn giao lưu, ánh mắt lạnh xuống, cái này chút ít ăn tươi nuốt sống đại nhân vật, vĩnh viễn sẽ không cân nhắc đến tầng dưới chót nhất. Vương Liệt vô cùng nổi cáo, hắn bị sắp xếp bí mật chiến đấu tiểu đội, nếu như có thể đạt được bộ phận ngôi sao tinh hoa, tương lai thần du có hy vọng, kết quả tới cái đi ăn chùa. Kẻ này đã nhận được có khuyết điểm nhỏ nhặt tụ tinh thiên đan, nếu như lại luyện hóa cái này chút ít chả không thể. Hắn đối với ta có sát ý, một khi tứ cảnh ta làm sao có thể đấu qua được hắn? Trần Phục Sinh trong nháy mắt đã có quyết định, mở miệng hướng về Từ Trường Phong đòi hỏi cực phẩm bảo thuyền. Dễ nói, đúng rồi ngươi không đi Thiên Tinh phủ, muốn thu bảo vật thuyền làm gì? Từ Trường Phong còn băn khoăn nhà bọn họ linh mạch, chờ đợi Trần Phục Sinh đi rồi, hắn liền rời đi qua ở Tần Phong để cao tinh thần niệm lực lượng giá trị, chờ một lắng nghe. Ta tại Thiên Chân lâu đấu giá một quả Thiên Hương ngồi, chuẩn bị đi ra ngoài thử thời vận. Trần Phục Sinh cười nói, Thiên Hương ngồi. Tần Phong trong đầu hiện lên đấu giá hội cảnh tượng, Thiên Hương ngồi bị lầu 4 một vị thần bí khách nhân mua rời đi, hao tốn 80 vạn tinh thạch. Từ Trường Phong cũng không có hỏi nhiều, hắn hiện tại có chút sức đầu mẹ chán, để cho Tôn Tính Ba mang theo hắn chỉ huy điều hành cực phẩm bảo thuyền. Trần Phục Sinh vừa đi về sau, Tần Phong vươn tay đem hồ lô lấy đi, xoay người, nửa nói đùa, ta nói cầm đi 8 phần, kỳ thật cũng là trêu chọc các ngươi, ta làm sao có thể không rõ ràng lắm cái này chút ít tài nguyên đối với các ngươi hạng gì trọng yếu. Từ Trường Phong nghe vậy lại hỉ, nghĩ thầm cái này rất treo ngược đồ vật coi như có chút lương tâm. Cảm ơn cũng không cần rồi, ta còn có chút việc cần xử lý, lại nói đến. Tần Phong mỉm cười biến mất tại tinh cung, chờ đợi giải quyết xong Trần Phục Sinh, hắn sẽ sửa miệng cầm đi tài nguyên. Chương 63, sấm sét phản kích. Chương 63, sấm sét phản kích. Từ khi Mặc Dao Ngang Trời được xuất bản, Hắc Hà đại chiến bùng phát, cấm kỵ đường đột nhiên xuất hiện, những chuyện này sau đó, Hắc Hà như trước không bình tĩnh. Chỉ là Mặc Dao sang ngút ngàn dặm vô tung dấu vết, mấy ngày gần đây thăm dò cường giả rời đi một đám, Hắc Hà kiểm chế khí tức tản đi rất nhiều. Trần Phục Sinh đi thuyền đi về hướng đông, thanh y pháp phối, tại mỏng manh khói đen sông vực bên trên, thân thể tỏa ra trăng sáng ánh sáng. Hắn đặt chân tại cực phẩm trên bảo thuyền, ven đường bên trong đi một chút dừng một chút, thỉnh thoảng ngắm nhìn Hắc Hà chỗ sâu, hết thảy thoạt nhìn bình thường. Muốn câu giao long, cần tìm kiếm được Mặc Dao phạm vi hoạt động, Tần Phiên nhất định sẽ dọc theo Mặc Dao cùng giao long thuyền chém giết sông vực tiến hành thăm dò. Bóng đêm buông xuống, Trần Phục Sinh trên đường đi đi xa 800 dặm Hắc Hà, đỗ tại một tòa hòn đảo không người phía trên, hắn xếp bằng ở dưới ánh trăng thả câu. Bóng đêm yên tĩnh, côn trùng kêu vang bên tai không dứt. Duy trì liên tục đến đêm khuya, Trần Phục Sinh như trước không cảm thấy buồn tẻ không thú vị, cũng thỉnh thoảng quan tưởng minh nguyệt, phỏng đoán thôn nguyệt thiên trường. Ô, không hiểu rõ nổi lên, mảng lớn mây đen che đậy không trùng, cùng đầy trời khói đen hòa làm một thể, để cho hôm nay cùng trở nên ấm lãnh. Quả thật trời mưa, to như hạt đậu mưa rầm rầm, nương theo lấy dị thường nặng nề tiếng sấm. Trần Phục Sinh kéo thuận tay từ bảo khố cầm đi cần câu, kéo lên một cái chừng 30 cân hoàng tranh ngư. Vận khí tựa hồ không tốt lắm. Bị vơi âm thanh từ cơn rông trong thế giới truyền đến, Trần Phục Sinh kinh ngạc quay đầu, nhìn qua đi tới thanh niên. Trần Phục Sinh nhìn chăm chú lên Tần Phong nói ra, ngài là? Ồ, ta tại Tinh Cung bái kiến ngươi. Trần Phục Sinh, người thân là Thiên Tinh phủ đệ tử, quý nhân hay quên sự tình, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hẳn là tại đấu giá hội mới đúng. Tần Phong bố trí cơn rông mê ngăn cách pháp trận bao phủ cả tòa hòn đảo, có thể có hiệu quả che đậy một loạt tuyệt vọng tiếng kêu rên. À, như vậy à, ta có chút ít không nghĩ ra, vị sư đệ này ngươi cũng tới nơi đây câu cá sao? Trần Phục Sinh hỏi. Sư đệ? Tần Phong trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạ, đúng vậy à, cá lớn đã mắc câu rồi, hy vọng thu hoạch có thể làm cho ta thỏa mãn. Chỗ nào? Trần Phục Sinh quay đầu nhìn quét Hắc Hà. Tần Phong giống như ma quỷ đi tới, đại thủ trở nên kinh khủng, chụp vào cổ của hắn, lãnh khốc trực tiếp vặn gãy sự tình. Tần Phong làm việc không thích dây dưa dài dòng, trực tiếp giết chết. Đầu năm nay, táng thân tại Hắc Hà người vô tội còn nhiều, rất nhiều. Nhưng ngay tại Tần Phong sờ đến Trần Phục Sinh cái cổ trong nháy mắt, thân thể thoáng phát cứng, cảm nhận được nguy hiểm tới gần, lại còn như lôi đỉnh hung ác điên cuồng chấn động. Giống. Trần Phục Sinh bên ngoài thân không có biến hóa, thế nhưng khí hải ở trong chui ra một đầu lớn cỡ bàn tay tiểu sư tử. Tiếp Ngọc Sư Tử hình thể tăng vọt, trong khoảnh khắc nguy nga cực lớn, phát ra gào to để cho Tần Phong thân thể loạn chiến, huy động lớn móng đuốt đi theo đập tới rồi. Phanh! Tần Phong đã tao ngộ trọng kích, kêu rên, thân thể bay ngang đi ra ngoài, miệng mũi phun máu, gương mặt có chút tái nhợt, té lăn trên đất. Hắn áo bào rách rưới, lộ ra màu xanh nội giáp, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết cào, hiển nhiên nếu không phải có nội giáp trấn thủ, đã bị mở ngực bể bụng rồi. Tần Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn đến thuận tay theo như chết Trần Phục Sinh, kết quả ngược lại bị đối phương gây thương tích. Giống! Ngọc Sư Tử đánh giết mà đến, xem ra muốn để lại đầu vai của hắn, xé nát hắn thân thể. Tần Phong tầm mắt lóe ra dị sắc, Trần Phục Sinh là điều khiển thú buộc lại. Còn có Ngọc Sư Tử để cho hắn nghĩ tới đấu giá hội. Chẳng lẽ hắn là tầng cao nhất cường giả thần bí? Làm sao có thể? Tần Phong nhuốm máu sợi tóc cuồng loạn vũ động, tàn phá nội giáp sôi trào tinh lực vật chất, mong muốn xoắn giết Ngọc Sư Tử. Ngọc Sư Tử móng đuốt cầm theo một thanh đại kiếm, hỏa hệ vật chất tăng vọt, ngưng tụ mà thành phẫn nộ đạp thiên địa kỳ lân hình chiếu. Tần Phong ánh mắt hoảng sợ, khí hải bay ra ngoài một căn trường mâu, ngân huy bóng sáng, xuyên thủng trời cao, chống đỡ hỏa lân kiếm. Chẳng phẫn nộ hướng kỳ lân hình chiếu. Sư đệ, cớ gì? Nhằm vào ta? Có chút không lễ phép rồi. Trần Phục Sinh đạm mạc đi tới, màu xanh da trời nội giáp che đậy thân thể, huy động thiết quyền đánh tới hướng Tần Phong phía sau lưng. Giết ngươi có vấn đề sao? Tần Phong ánh mắt âm hàn, khí hải bay ra ngoài hai đầu màu vàng chim nhỏ, giống như là hai đợt mặt trời nhỏ ngang trời đại bộc phát. Đây là hỏa hệ ô kim tước, tam giai bản mệnh tinh thú, phóng xuất ra đại quy mô hỏa diễm đốt cháy Trần Phục Sinh. Chỉ là màu xanh da trời nội giáp tỏa ra vật chất, ngưng tụ mà thành chấn thủ màn hào quang, bỏ qua phương diện tam cảnh tiến công, thậm chí nội giáp bao trùm cơ thể, giao phó hắn khủng bố chiến lược xông về trước giết. Hai đầu ô kim tức run rẩy, sắp bị Trần Phục Sinh phóng xạ chấn động xé nát. Không tốt, trở về. Tần Phong gào to, hắn đường đường Tần gia dòng chính, trên binh khí vậy mà thua kém Trần Phục Sinh. Hai đầu màu vàng chim nhỏ trở về hắn khí hải, Tần Phong dự đoán không đúng, Trần Phục Sinh quá lạnh yên tĩnh, tựa hồ chờ hắn tới giết chính mình. Thậm chí hỏa lân kiếm cùng màu xanh da trời nội giáp, hai trọng tinh lực vật chất đang tại phô thiên cái địa đối với hắn tiến hành đánh kích. Ngươi cố ý thiết lập ván cục muốn giết ta? Tần Phong có chút khó có thể tin, trong nháy mắt mở miệng phun ra một cái kiếm phủ, hóa thành một thanh hắc ám đại kiếm, vạch tìm tòi thiên địa, lực bộc phát vô cùng khủng bố, ngoài 10 giám địch nhân đều có thể trong khoảnh khắc chạm bạo. Nhưng Trần Phục Sinh linh giác quá mạnh mẽ ngang rồi, tứ giai kiếm phủ đâm tới trong nháy mắt, lôi đỉnh phủ ngang trời, dâng lên địa bằng, chống đỡ tứ giai kiếm phủ. Hai đại phù lục ngang trời giằng co, lan tràn mà ra hủy diệt vật chất, hơi một tí có thể cắn nát mạng lớn tam cảnh tu sĩ. Hai đại phù lục ở trên không kịch liệt va chạm, mênh mông hủy diệt quang trong mưa, Trần Phục Sinh mặc giáp đứng thẳng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Phong, không hổ là Tần gia dòng chính. Hộ thân bảo vật để cho hắn ngoài ý muốn. Trần Phục Sinh tư thái càng làm cho Tần Phong thẹn quá hóa giận, run run đi ra mấy trường tam giai phù lục, hóa thành tứ đạo phù văn bức tường, trầm trọng cực lớn, vây khốn Ngọc Sư Tử. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong làm ra vô cùng kinh người động tác, hắn căn bản không có chạy trốn, thì là cầm theo trường mâu đón nhận phục sinh. Ta ngược lại nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực, dám can đảm tính toán ta, giết. Tần Phong huy động trường mâu quét ngang, tàn phá nội giáp sáng lên, thân thể lực lượng tăng vọt, khí huyết hóa thành lang yên quần cuộn dựng lên. Hiển nhiên Tần Phong thể chất khác hẳn với người bình thường, tam cảnh ngự thú sư cũng không am hiểu cận thân chém giết. Trần Phục Sinh lạnh lùng đối mặt, lỗ chân lông phun ra sinh mệnh tinh huyết bốn phía, giống như là một treo sặc sỡ song khí mãnh liệt bốn phía. Tần Phong kinh hãi Trần Phục Sinh thể chất, song hệ cũng tôi đi, thân thể không khỏi không hợp thói thường, hắn không phải mới tu hành mấy tháng sao? Vậy mà đứng ở thần du, cái này có chút không thể tưởng tượng rồi. Tần Phong vũ động trường mâu quét ngang, nhưng Trần Phục Sinh nội giáp nguyên vẹn, chấn thủ công hiệu cường ngạnh, ngắn hạn cùng hắn đọ sức mấy chiêu. Nay thời gian, bốn đạo phòng ngự bức tường bị hỏa lân kiếm vạch tìm đòi, không biết làm sao Ngọc Sư Tử năng lượng đã tiêu hao hết, cũng may hỏa lân kiếm bay tới. Trần Phục Sinh cầm theo trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, đại khai đại hợp, về phía trước mãnh liệt bổ mãnh liệt chạm. Giết! Tần Phong gào thét lớn, hắn đã hướng về tứ cảnh phương diện bắt đầu tiến hóa rồi, thân thể đều có được mông lung tinh lực vật chất tại bành trướng. Liên tại hắn khí tức bạo trùng đến điểm tới hạn, linh hồn mãnh liệt kịch liệt run run, có loại kim đâm giống như kịch liệt đau nhức. Ngươi! Tần Phong ánh mắt có chút biến thành màu đen, đã tao ngộ linh hồn công kích, điều này làm cho hắn kinh hãi. Trần Phục Sinh cho dù có dưỡng hồn mục, lại làm sao có thể ngắn hạn đem linh hồn rèn luyện đến bậc này lĩnh vực? Hiển nhiên lấy Tần Phong độ cao cũng không nghĩ tới mệnh hồn đăng. Trên thực tế, tinh thần công kích khó lòng phòng bị, trừ phi Tần Phong nắm giữ linh hồn bảo vật trấn thủ. Thừa dịp Tần Phong trạng thái bất ổn, Trần Phục Sinh cầm kiếm xé rách tầng tầng tinh lực vật chất, chân Tần Phong đạp đạp lui về phía sau. Hắn tàn phá nội giáp ảm đạm, lồng ngực duy trì liên tục đổ máu, khí tức có chút suy bại. Tần Phong tầm mắt tràn đầy điên cuồng, cùng thiếu, Trần Phục Sinh, ngươi nghìn tính vạn tính thật không ngờ, tụ tinh thiên đan là của ta đi. Trần Phục Sinh lạnh lùng lắc đầu, ngươi nói nhảm thật là hơn. Vâng. Tần Phong khí hải cuồng bạo, dâng lên màu vàng đang lượn, lỗ mấu chốt phóng xuất ra kinh khủng sinh mệnh hoạt tính, trong nháy mắt dưỡng tốt thương thế của hắn thân thể. Ngươi lại đem viên đan dược kia nuốt lấy. Trần Phục Sinh giận dữ, hắn dụ dỗ hắn đến đây, chủ yếu vì tụ tinh thiên đan a. Ngu ngốc của nộ, ta chính là tinh quân chất nhi. Tần Phong nắm lấy một bạc trường mâu phong thích tất cả tinh lực vật chất, thẳng đạo rồng vàng. O-O-N-G. Trần Phục Sinh sau lưng dâng lên đại Phật hình chiếu, tại dưới bóng đêm uy nghiêm hạo lớn, giống như cùng thân ảnh của hắn dung hợp, đồng tử bộc phát ra màu vàng thần quang. Tại thiên nhãn thông nhìn chăm chú ở bên trong, Tần Phong tốc độ chậm chạp gấp mấy lần, càng có thể cẩn thận tính chất phân tích ra đến năng lượng của hắn thủ hộ bạc nhược yếu kém bộ vị. Trần Phục Sinh nắm lấy đại kiếm chạm bạo bạc nhược yếu kém khu vực, màu lam nội giáp càng là bọc lấy năm đấm, đuổi giết về phía trước, truy tại hắn bụng dưới, phát ra cực lớn âm thanh. Thủ hộ hắn màu xanh áo giáp vỡ tan, khí hải mãnh liệt run rẩy dữ dội, tụ tinh thiên đan đơn giản chỉ cần thuận theo cổ họng của hắn bay ra. Vạn hạnh, không có hủy diệt viên đan dược kia. Trần Phục Sinh cái chán đều đổ mồ hôi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đem đan dược bắn cho nát. Chương 64, Ngọa Thụy Tinh Hà chương 64, Ngọa Thụy Tinh Hà Trần Phục Sinh mở ra tinh vân núi, hút đi bay về phía không trung tụ tinh thiên đan. Tiếp thiên nhãn thông khép kín rồi, sau lưng đại Phật bóng dáng hóa thành hư vô, không có biện pháp thiên nhãn thông vẹn vẹn có thể ngắn ngủi bắt đầu dùng, thì giác bên trên đều mệt mỏi. Đương nhiên công hiệu thể hiện đi ra, Tần Phong vừa rồi hành động tốc độ giảm xuống, Trần Phục Sinh triển khai sấm sét bạo kích. Tần Phong toàn thân kịch liệt đau nhức, miệng phun ra ngụm máu lớn, ruột đều muốn nát hết, khí hải đều bị hao tổn, khí tức trên phạm vi lớn giảm xuống. Tà tụ tinh thiên đan. Tần Phong mắt đỏ gành mắt con, cũng có chút sợ hãi, vừa rồi đại Phật là cái gì quỷ? Nhìn chăm chú lên hắn cảm giác hết thảy bí mật cho hấp thụ ánh sáng, cái gì đều không còn tồn tại. Cực phẩm tinh kỹ sao? Thiên Phật tinh cung không truyền bí mật. Thế nhưng hắn cảm thấy có chút không thực tế à, bởi vì cực phẩm tinh kỹ tối thiểu nhất muốn tứ cảnh mới có thể tu luyện, trừ phi là thiền tinh sư lấy kinh khủng tinh thần giác quan chạm đến. Tần Phong càng thêm thẹn quá hóa giận, hắn là cái gì thân phận? Lại bị một đường treo lên đánh, cuối cùng ai mới là đỉnh cấp thế gia dòng chính? Trần Phục Sinh cầm theo hỏa lần kiếm ngang giết, sẽ rách Tần Phong còn sót lại hộ thể vật chất. Nếu như không có tinh khí trấn thủ, Tần Phong làm sao có thể trèo chống đến bây giờ? Năng lượng ảnh hưởng đủ để đưa hắn bắn cho chết. Trốn trốn trốn. Tần Phong rõ ràng đại thế đã mất, câu thông mê ngăn cách pháp trận, đột nhiên sợ hai hắn và mê ngăn cách mất đi cảm ứng. Đây là tinh vân túi mênh mông quần quần tinh vân vật chất, bao phủ khắp pháp trận Tần Phong tâm đều ngội lạnh một nửa, chịu đựng đau xót bạo lui, cũng cương ép chấn định, nói, Trần Phục Sinh, ngươi quả thật hảo thủ đoạn, ngươi người như vậy kiệt tại ta Tần gia cũng không nhiều gặp. Ta Tam Thúc Thiên Dương Tinh Cung Tinh Quân, trước mắt vẫn còn ở Hắc Hà bắt được giao lòng, hắn sắp tới, đợi tí nữa thấy ngươi không phải nói ta thua rồi, cho ta chữa chút mặt mũi. Trần Phục Sinh ngẩn người, cầm theo kiếm thai lạnh lùng đi tới, ngươi ở nơi này giả bộ cái gì? Vâng. Hỏa Lân kiếm ngang trời xẹt qua trời cao, kỳ lân hình chiếu phẫn nộ đạp mà đến. A! Tần Phong tao nội trọng thương, tàn phá nội giáp nổ tung, tinh khí trường mâu bay ra ngoài, nếu không phải hắn hướng về tứ cảnh tiến hóa, đã biến thành huyết vụ. Nhìn xem cầm theo đại kiếm đi tới bóng dáng, Tần Phong gầm nhẹ, ngươi biết ngươi đang làm gì đó sao? Giết Tần gia dòng chính. Toàn bộ Thiên Nguyên Quan tinh phủ đều muốn diệt sạch, toàn bộ Thiên Nguyên thành đều muốn sụp xuống. Trần Phục Sinh vừa muốn vung kiếm chém đầu, linh giác nhạy cảm chạm đến, Tần Phong lòng bàn tay đang tại bóp vỡ nhất trương phủ phù lục. O-O-N-G. Mi tâm của hắn bắn ra sóng tinh thần động, bắn về phía Tần Phong biện tinh thần thức, để cho ý thức của hắn ngắn ngủi có chút chỗ trống. Cái này là linh hồn hệ chỗ đặc biệt, chấn nhiếp linh hồn, có tuyệt đối áp bách tính chất. Đương nhiên, nếu như Tần Phong đứng thẳng tại tứ cảnh, lấy sinh mệnh phương diện kết cấu, tinh thần xâm lấn công kích, có thể bị trong cơ thể hắn mênh mông quần quần khí huyết đánh sơ sát. Trần Phục Sinh lấy kiếm thai chặt đứt cổ tay của hắn, xoay người nhặt lên thần hành phù. Tần Phong tuyệt vọng, phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, cứu ta, hắn là. Trần Phục Sinh cảnh giác, giơ chân lên trưởng phong bế Tần Phong miệng mũi. Ngay sau đó, màu xanh da trời nội giáp tản mát ra năng lượng bao phủ ở Tần Phong tàn phế thân thể, phòng ngừa hắn còn có cái gì đón sát thủ. Cuối cùng đi qua dò xét về sau, phát hiện Tần Phong trong tay áo cất giấu một cái trắng như tuyết ngọc loa. Đây là cái gì tù bà? Có đặc biệt vật chất năng lượng. Trần Phục Sinh nhíu mày, giống như là nào đó kèn, có thể tản mát ra sóng âm truyền lại đi ra ngoài. Chú ý tới tù và trên có khắc thu tần chữ, hắn kinh dị tù và có thể cùng tần phiền câu thông. Hắn cẩn thận kích hoạt tù và, quả thật nhộn nhạo từng mảnh gợn sóng, chỉ là Trần Phục Sinh phát hiện trong không khí nhộn nhạo chiến đấu vật chất, có thể lý giải vì từ trường ngăn cách sóng âm truyền đầu. Thậm chí cho dù có chút ít gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, cũng bị pháp trận che giấu. Trần Phục Sinh nhẹ nhàng thở ra, cũng nghiên cứu ra có thể lấy năng lượng ngừng tụ ra văn tự tin tức gửi đi. Thiên lý truyền âm tù và. Trần Phục Sinh kinh hãi, cũng may từ khi hắn rời đi quan tinh phủ, linh giác thủy trùng tập trung vào theo đôi hắn Tần Phong, trong lúc hắn không có lay động tù và cùng Tần Phiền giao lưu, nói rõ Tần Phiền không biết hắn đi tìm chính mình rồi. Trần Phục Sinh lấy đi tù và, buông lỏng ra bàn chân, Tần Phong phát ra sợ hãi thanh âm, "Trần Phục Sinh, giết ta ngươi biết cái gì hậu quả sao?" Tần gia tức giận phía dưới sớm muộn gì đều có thể tra ra ngươi. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi vì sao phải nhằm vào ta? Trần Phục Sinh vừa nói xong, liền vung kiếm chém dụng hắn sọ não. "A!" Tần Phong hét thảm một tiếng, không nghĩ tới cuối cùng là táng thân hắc hà dĩ nhiên là chính mình. Cái gì thân phận, địa vị, chết rồi nên cái gì tất cả đều không còn rồi. Trần Phục Sinh lắc đầu, hỏa lân kiếm tản mát ra vật chất đốt cháy Tần Phong tàn phế thân thể, hóa thành một mảnh cho tàn tàn đi. Hắn tiếc nuối nội giáp tổn hại rồi, đến nỗi hai đầu chim nhỏ tu phục khó khăn trùng trùng điệp, dứt khoát chôn cất tại hắc hà. Trần Phục Sinh lấy ra di hi giao cho hắn vật chất, vì nội giáp bổ sung hao tổn, cũng nói nhỏ, cái này là Tần gia dòng chính lực lượng, nếu không phải ta vũ trang đến tận răng, ngã xuống chỉ sợ sẽ là ta. Trần Phục Sinh đem hai chương phù lục lấy đi, lôi đỉnh phù tàn phá 4-5 thành, kiếm phù tàn phá 7-8 phần. Điều này làm cho hắn có chút cười khổ, như thế nào cảm thấy lô bốn. Ngược lại là Tần Phong trong túi chứa vật tiểu hồ lô, nội bộ ngôi sao tinh hoa để cho hắn mắt nóng, thậm chí cùng tinh đồ bên trên mảng lớn cắt miệng sinh ra cảm ứng. Nếu như ta có đầy đủ tinh thần bản nguyên vật chất, khẳng định có thể kích hoạt một mảng lớn khác biệt thuộc tính ngôi sao, chỉ là trong hồ lô năng lượng cũng không nhiều. Chờ đợi hắn lấy ra tụ tinh thiên đan, nghĩ đến là từ Tần Phong trong bụng đi ra, có chút đã lạnh mình, thấy thế nào đều cách đường mới. Không quan hệ, đan dược có đan màng ngăn cách, không ngại sự tỉnh, không ngại sự tỉnh. Trần Phục Sinh tự mình ăn đuổi, lấy hỏa lân kiếm tỏa ra rất nhỏ ánh lửa qua lại đúng cô, sắp xếp làm bẩn nạ bẩn. Tiếp Trần Phục Sinh lấy năng lượng bao lấy đan dược, chịu đựng cách đứng với để cho hắn treo trên bầu trời vào khí hải. Cũng có được thạch trầm đại hải cảm giác, bởi vì đan dược năng lượng hoàn toàn nội liễm, chờ đợi hắn dẫn dắt phóng thích, chạy xuôi dược lực thật sự là có chút khủng bố. Càng thêm cẩn thận tính chất bao bọc huyết đục căn cốt, tập bộ lục phủ ngũ tạng, thời gian ngắn ngủi thân thể bộ dễ trở nên mạnh mẽ. Trần Phục Sinh kinh hỉ, hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại, quét dọn chiến trường, lấy đi pháp trận, lấy tốc độ cực nhanh đi xa năm ngoài trăm dặm. Cuối cùng hắn tìm cái yên lặng hòn đảo, xây dựng thạch động, ngồi xếp bằng chất lọc thiên đan tinh hoa. Trần Phục Sinh đã có trọng đại phát hiện, tại thiên đan vật chất trong bao, thân thể như là hóa thành một quả hạt giống, hấp thu năng lượng, phá loại nảy mầm. Quá trình này rất thần dị, xuất xứ từ tại thiên đan đặc biệt dự tính, để cho hắn có loại niết bàn tái sinh cảm giác. Trong màn đêm, Trần Phục Sinh thánh khiết xuất trần, bên ngoài thân chạy xuôi sặc sỡ sáng bóng, giống như tinh không ảnh thu nhỏ, lóe ra quần tinh quang huy, như là tinh hà màn che bao phủ hắn. Bầu trời tinh hà chuyển, nhân gian màn che rủ xuống. Trần Phục Sinh bảo tướng trang nghiêm, ngũ tâm hướng lên trời. Xương đỉnh đầu giống như đi thông tinh không cửa sổ ở mái nhà, tiếp dẫn nhật nguyệt tinh thần vật chất thoải mái khí lực. Hắn cũng cảm thấy ngủ nằm tại tinh hà ở giữa, giơ tay lên gần hơn từng khỏa thâm sâu ngôi sao, vuốt ve tinh thể bên dưới, xúc cảm dị thường kinh người. Hiển nhiên tiên đan còn giao phó hắn dị thường kinh khủng giác quan, cùng tinh không thân cận hơn. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Phục Sinh bị kinh hãi tiếng phóng đãng cho bừng tỉnh. Hắn bản năng suy tính, 3 ngày 3 đêm đi qua, tụ tinh tiên đan rút nhỏ một mảng lớn, dược lực chưa đủ 1/10 rồi. Trước mắt hắn thân thể bộ rễ có chút đáng sợ, im hơi lặng tiếng leo đến bị ngạn cảnh thất trọng thiên. Vừa rồi ta giống như leo lên tinh không, hấp thu quần tinh căn nguyên, đây là tụ tinh thiên đan cho ta đặc thù trạng thái, không khỏi không hợp tối thượng. Nếu như là nguyên vẹn không sức mẹ tụ tinh thiên đan, để cho hắn tại bực này trạng thái bên trong duy trì liên tục 1 năm nửa năm, đều có thể im hơi lặng tiếng tiếp cận tứ cảnh. Chỉ bất quá, trước mắt nhục thể của ta cần thiết báo hòa rồi. Tụ tinh thiên đan tự mình phong tồn dược lực, chờ đợi ta có nhu cầu nhắc lại cung cấp ta dược vật cầm cố. Hiển nhiên viên đan dược kia như là có đủ linh trí, nương theo lấy tinh sư trưởng thành, cho đến hao hết hướng đi tứ cảnh. Dầm dầm. Càng thêm cực lớn sóng biển âm thanh mãnh liệt, vút hòn đảo, Trần Phục Sinh nhìn về phía hắc hà chỗ sâu. Mênh mông hắc hà đều tại run rẩy, chỗ sâu lan tràn mà ra thao thiên thủy họa, phô thiên cái địa, dị thường mãnh liệt. Trần Phục Sinh đồng tử mở to, minh tưởng cùng quan tưởng tầng tầng trồng lên, linh giác nổ tung, lắng nghe hắc hà tại phập phồng, giao long đang gào thét. Tần Phiên thành công, tìm đến giao long, hơn nữa triển khai chiến tranh nóng, rất tốt, ta cơ hội tới. Trần Phục Sinh điên cuồng hướng nhảy vào hắc hà, hắn giống như thâm hải cự thú, ầm ầm đi xa phóng tới giao long xảo huyệt. Chương 65, ngủ say trí bảo. Chương 65, ngủ say trí bảo. Nhìn đến thật sự xảy ra đại sự rồi. Hắc hà chỗ sâu thủy hoạn ngập trời, mênh mông quần quận để cho yêu thú run rẩy chấn động, vô tận sóng biển bao phủ không trung, lại rơi xuống trùng kích hắc hà. Mưa nặng hạt ở bên trong, kinh khủng đại kiếm tại bánh bổ, kiếm quang quần quận mênh mông quần quận, hơi một tí có thể chạm bạo trăm dặm hắc hà. Hiển nhiên đây là sát phạt tự liệt cực phẩm tinh khí sống lại, Tần Phiền nắm lấy hắc ám đại kiếm, thể sát quấn quanh lấy vừa thô vừa to thiểm điện, miệng mũi phun ra thiên phong xé rách vài tòa hòn đảo. Đây là giao lôi châu dắt tại hắn khí hải, giao phó Tần Phiền vô thượng chiến lực. Cầm trong tay hai đại cực phẩm tinh khí, Tần Phiền trạng thái bạo phát, 6000 dặm hắc hà đã bị máu tươi nhuộm đỏ, biểu thị vô số bảy cá nổ bung. Xa hơn chỗ sâu nhìn ra xa mà đến yêu thú, nhao nhao hoảng sợ vô cùng, đây là một bức đáng sợ cảnh tượng, một căn tráng kiện màu bạc dây câu, vậy mà từ hắc hà bên trong kéo ra đến vạn trượng chiều dài cự giao. Vâng. Rộng lớn hắc hà nổ tung, cự giao khổng lồ thân thể như là hắc ám sơn lĩnh, đung đưa bộc phát man lực, để cho dây câu cùng cần câu đều toát ra khe hở. Hiển nhiên, nếu như Tần Phiền lấy cực phẩm tinh khí cần cầu câu giao long, chỉ sợ khó có dãy rủa chỗ trống. Giống. Mặc giao thê lương gào to lay động phá mây xanh, giữa răng môi cực lớn xé rách bị thương máu chảy như thác nước, thắt ra cái đuôi lớn mãnh kích Tần Phiền. Tần Phiền lạnh lùng nhìn chăm chú, hắc ám đại kiếm ngang trời, khủng bố kiếm quang oanh lạc, đương theo lấy thiểm điện, tiên phong đuổi giết. Giống. Giao long thê lương gào thét lớn, nhuốm máu thân thể toát ra mảng lớn hỏa tinh. Tiếp theo lân phiến thành mảnh nát rớt. Giết giết giết. Mặc giao đều muốn bị ép điên rồi, thế ra hôn nguyên truy, khổng lồ thân thể đốt cháy hắc ám ánh lửa, triệt để cắt nát dây câu, phản kích Tần Phiền. Trọng thương hắn cũng không có đường lui rồi, rời sông lấp biển màn mưa ở bên trong, đứng sừng sững ba đầu tứ giai bản mệnh tinh thú, cự ngạc, cự hổ, bò cạp khổng lồ. Ba đại tinh thú phối hợp Tần Phiền tiến công, hình thành năng lượng triều dâng mãnh liệt tuyệt luân, phô thiên cái địa vành nện mặc giao. Cường ca muốn xong chưa? Lại bị Tầm Long ngồi câu đi lên rồi. Vị này cường giả là ai? Mau nhìn hắn kích hoạt lên đỉnh cấp tinh kỹ, đang cùng một viên thiên tinh hô ứng, có chút kinh khủng, hắn còn là một vị ngự thú sư, dẫn động điều khiển thú thiên tinh chế hành cường ca. Đỉnh cấp tinh kỹ là vạn thú vòng. Khốn nạn, hắn là tần gia cường giả, tối thiểu nhất là tứ cảnh đỉnh phong, thiên tinh phối hợp hắn tiến công tình huống, còn nắm giữ hai phần cực phẩm tinh kỹ, cường ca đại khái muốn. Tần gia, đáng chết a. Nhìn ra xa yêu thú càng sợ hãi, yêu tộc đối với ngự thú sư vô cùng căm hận, đặc biệt tần gia đỉnh cấp ngự thú gia tộc. Tần Phiền đương nhiên không phải thiên tinh sư, thế nhưng vạn thú vòng giao phó hắn bộ phận tứ cảnh thiên tinh sư sức mạnh to lớn. Trên thực tế, tứ cảnh ở giữa cách xa trên lệnh dạ vương lớn, lấy Tần Phiền độ cao, hắn trở bàn tay ở giữa đều có thể chấn áp từ trường phong. Tụ tinh định hai, lấy bản mệnh tinh thần bản nguyên đắp nặn thân thể, lấy Tần Phiền lai lịch vận dụng các loại hiếm thấy tài nguyên ngao luyện thể cốt, thậm chí còn có che đậy thân thể thượng phẩm nội giáp chấn thủ thể xác. Ầm ầm, Tần Phiền sau đầu có từng đạo màu vàng vòng tròn, trình bày kinh khủng áo nghĩa, thỉnh thoảng cực lớn vô biên, thỉnh thoảng co rút lại vì nguyên điểm, đang cùng điều khiển thú thiên tinh hô ứng. Tần gia vạn thú vòng như sấm bên hai, Tần Phiền đánh ra 108 cái vòng tròn, biểu thị đem vạn thú vòng tu hành đến tiểu thành cảnh giới. Nghe nói đại thành cấp độ vạn thú vòng, bộc phát ra vạn đạo vòng, vượt qua cực phẩm tình kỹ phạm chủ, có hóa mục nát vì thần kỳ sức mạnh to lớn, đứng hàng nguyên giới thần thông bảng đơn phía trên. Hiển nhiên thần thông, giá lâm tại cực phẩm tinh kỹ phía trên, đây cũng là tần gia chấn tộc thần thông. Nhìn kỹ 108 đạo vạn thú vòng, tầng tầng chồng lên hóa thành hắc ám lồng giam, bao phủ ở mặc giao, đem chế hành tại đây mảnh sông vực. Xem ra Tần Phiền muốn thu đội phục mặc giao, nếu không vừa rồi đưa hắn kéo động mà ra, các loại đồ vật thay nhau truy giết, mặc giao rất khó có phản kích chỗ trống. Một trận chiến này đã định trước long trời lở đất, bốn vị tứ giai bắt đầu liên thủ đến vây săn mặc giao, thì cứ như vậy kéo ra lớn màn. Trần Phục Sinh đã thuận lợi trùng kích đến giao long xảo huyện, một đường bạo trùng đến dược viên. Vũ sát dược thổ có thể hay không lấy đi? Điểm ấy khó nói. Chỉ là dược viên bên trong năm gốc linh quả cây, dựa theo Hoàng Thiên Thành phỏng đoán, đại khái thuộc về ngũ hành linh quả thụ, giá trị không phải chuyện bừa. Cái này, Trần Phục Sinh đi vào năng lượng màn hào quang bao trùm khu vực, dược liệu sao? Đầy đất dược liệu, còn có linh quả cây cũng không có. Điểm ấy Trần Phục Sinh cũng không ngoài ý. Hoàng Thiên Thành phỏng đoán mặc giao không cách nào mang đi ngũ sắc dược thổ, có thể xào huyệt suy cho cùng bị vào xem rồi, mặc giao khẳng định đem một loạt tài phú đều đóng gói mang đi. Cái mảnh này xào huyệt cũng không có mặc giao còn sót lại khí tức, nói rõ hắn rời đi dài thời gian. Trần Phục Sinh nhìn chăm chú lên như trước bị màn hào quang bao trùm dược viên, kích hoạt màu xanh ra trời nội giáp cùng hỏa lân kiếm, phóng xạ tinh lực vật chất triển khai tấn công mạnh. Vâng. Năng lượng màn hào quang trong nháy mắt biến hình cùng bạt mèo, du tẩu tại trên màn hào quang trước mặt mặc giao bóng dáng cuồng bạo chuyển động đứng lên, như là chân thật thân thể bỏ lên đi ra. Mở cho ta. Trần Phục Sinh thúc đẩy song trọng tinh lực vật chất, chống đỡ mặc giao cực lớn hình chiếu, theo hỏa lân kiếm chấn động lên, xé rách màn hào quang. Không có ký thác chỗ, mặc giao có lưu năng lượng tùy theo tán loạn. Trần Phục Sinh nhanh chóng xung vào, đồng dạng kích hoạt lên giao long đồ, dò xét hắc hà đại chiến động tĩnh. Kinh hai chính là giao long đồ dò xét mất đi hiệu lực rồi. Hắn lấy linh giác bị bắt được, dược viên tồn tại tương đối mãnh liệt từ trường, như là tự nhiên pháp trận đốt cháy đứng lên, che đậy ở bên ngoài hết thảy. Trần Phục Sinh kinh hãi, hắn còn tưởng rằng là ngũ sắc dược tổ phóng thích từ trường chấn động, không nghĩ tới xuất xứ từ tại hoàng kim khối sắt. Hoàng kim khối sắc hùng hậu như là núi cao, đứng sừng sững tại ngũ sắc dược thổ phía trên, bề ngoài chạy xuôi thần bí ánh xanh rực rỡ, tạo thành kỳ dị từ trường chấn động. Trần Phục Sinh mở ra mạnh nhất phòng ngự tư thái tiếp cận, cũng âm thầm kỳ quái mặc giao lực lớn vô cùng, hoàng kim thần tiết chuyển không đi sao? Xuất phát từ cẩn thận hắn thả ra ngọc sư tử, thay thế Trần Phục Sinh hướng đi ngũ sắc dược thổ. Ngọc sư tử lớn móng nuốt nắm lấy thần tiết biên giới, muốn nâng lên đến. Nhưng mà ngọc sư tử vừa mới phát lực, giống như là chọc giận tới thiên thần, không nhịn được ngồi phịch ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tiếp Trần Phục Sinh khắp cả người phát lạnh, bởi vì ngọc sư tử phản hồi mà đến tâm tình, hắn trắng bệnh che mặt lỗ, hận không thể tại chỗ tự bạo. Đây là cái gì bảo vật? Vậy mà so với màu vàng trang giấy áp bách còn muốn tàn nhẫn. Hắn nghẹn nào, Hoàng Kim Thần Thiết như trước trầm tĩnh bất động, Ngọc Sư Tử phản hồi tâm tình áp bách, để cho hắn giống như là con kiến nhỏ đối mặt hàng cổ trường tồn siêu sao, một đầu ngón tay đều không thể nhúc đích. Trần Phục Sinh chậm rãi mở ra Thiên Nhãn Thông, sau lưng đại Phật hình chiếu hiện hiện, bằng mạnh mẽ tư thái phân tích Hoàng Kim Thần Thiết. Chỉ là mắt nhìn, Trần Phục Sinh đồng tử trong nháy mắt nhiệt huyết phun ra, ánh mắt của hắn đều mù mất rồi. Đây là cái gì chí bảo? Hắn kinh hãi, vừa mới Thiên Nhãn Thông quan sát đo đạc ở bên trong, Hoàng Kim Thần Thiết bộc phát ra cực hạn kinh khủng ánh sáng, đều muốn chiếu sáng muôn đời chủng dạng. Cũng không phải thực chất tính chất lực công kích, thế nhưng thuần túy cường quang để cho ánh mắt hắn mù mất rồi. Trần Phục Sinh thất tha thất thể, nhắm lại chạy vết thứ đau ánh mắt, dẫn động khí hải tụ tinh thiên đan vật chất trị hết, rất nhanh tê dại, nóng rực, bị thương dần dần khép lại rồi. Trần Phục Sinh nhức đầu vô cùng, nếu là không có tụ tinh thiên đan, mắt mù chỉ sợ rất khó trị hết. Hắn lau đem mồ hôi lạnh, quay người muốn đi. Thứ này thật là đáng sợ, động tới chết ngay lập tức, khó trách Mặc Dao không cách nào đảo đi ngũ sắc dược thổ. Chỉ là Trần Phục Sinh mãnh liệt ý thức được cái gì, Ngọc Sư Tử hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là nằm rạp xuống trên mặt đất, không có tao ngộ thực chất tính chất tổn thương. Hắn kinh dị, Hoàng Kim Thần Thiết không cách nào chủ động công kích. Chí bảo ngủ say, chỉ cần ta không dùng Thiên Nhãn Thông quan sát đo đạc hắn chân thật diện mạo, không đến mức bị thương. Hắn lo lắng lại khu động Ngọc Sư Tử nếm thử mấy lần, điều này làm cho Trần Phục Sinh cả gan tiếp cận. Hoàng Kim Thần Thiết nguy nga cao lớn, bề ngoài chạy xuôi thần bí ánh xanh rực rỡ, đều rơi tại hắn bên ngoài thân, thân thể như là độ một tầng kim. Cái này chút ít ánh xanh rực rỡ vật chất không tồn tại cái uy hiếp gì, ngược lại có loại để cho tánh mạng hắn điên cuồng tiến hóa run rẩy tâm tình. Điều này có thể số lượng chỉ sợ khó lường, thế nhưng không cách nào đưa vào thân thể, nhìn đến rất cao bừng. Trần Phục Sinh nhíu mày, giơ tay lên chậm rãi đã rơi vào thần thiết bên dưới, trong thời gian ngắn như bị sét đánh, hắn giống như là đã gặp phải khắp tinh không chấn áp, một cái bờ mông đôn ngồi liệt trên mặt đất. Đặc biệt hắn tinh thần thế giới, lộ ra khủng bố vô biên cảnh tượng. Tư duy như là đi tới ngoài không gian, cái này cùng Hoàng Kim Thần Thiết đập tới rồi, dũng lực vô biên, xé rách vô số cái tinh thể, đánh tới hướng hắn tinh thần thế giới. O-O-N-G. Trần Phục Sinh trong nháy mắt mất hồn, hắn cho là mình đã chết, bị Hoàng Kim Thần Thiết đánh nát, linh hồn cặn đều chưa từng còn lại. Chương 66, thần thoại chiếu vào trong cuộc sống. Chương 66, thần thoại chiếu vào trong cuộc sống. Đứng ở Hoàng Kim khối sắt trước, kinh khủng kia đến chặn đánh trầm tinh hải dị tượng, để cho Trần Phục Sinh đầu góc trống rỗng. Kinh nghiệm của hắn so với Ngọc Sư Tử phản hồi tâm tình còn mãnh liệt hơn vô số lần, cái này ăn mặn ngủ trí bảo, có không cách nào tưởng tượng uy áp vượt qua Trần Phục Sinh nhận thức. Cũng may minh tượng pháp cùng quan tượng pháp kết hợp trạng thái, Trần Phục Sinh linh giác đầy đủ đặc thù, từ kịch liệt tử vong trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Tư duy cũng bắt đầu thanh tỉnh, Trần Phục Sinh gương mặt trắng bệnh, vô cùng khó khăn đứng lên, bàn tay như trước cầm lấy thần thiết. Hắn đột ngột phát hiện thần thiết có sinh mệnh, bên trong tràn ngập khủng bố chấn động, nhưng hoàn toàn nội liễm, có thể định nghĩa hơi trầm xuống ngủ trạng thái. Cái này vật chất cũng có thể sợ, thoáng toát ra một đám đều có thể tuyệt sát ta. Trần Phục Sinh mồ hôi rơi như mưa, chắc không được Mặc Dao không cách nào đảo đi ngũ hành thổ, Hoàng Kim khối sắt chấn áp phía dưới Mặc Dao căn bản không cách nào chạm đến. Hắn vừa nghĩ tới đây, phát hiện tinh độ dị động, tản mát ra tối tăm mở mịt ánh sáng sương mù, ngăn cách Hoàng Kim thần thiết đối với hắn chấn nhiếp. Đây là Trần Phục Sinh cuồng hỉ, tinh độ vậy mà tại hấp thu Hoàng Kim thần thiết bề ngoài chạy xuôi đến thần bí ánh xanh rực rỡ. Hắn cũng nghĩ tới điều gì, tinh độ có thể ghi chép ngôi sao, để cho hắn bắt được khác biệt năng lực. Chẳng lẽ Hoàng Kim thần thiết chính là một viên đặc thù tinh thể? Thậm chí hắn phát hiện tại tinh độ phía trên, lộ ra một hạt màu vàng cát mịn, như là bụi bặm trôi lơ lửng ở tinh độ bên trên cỡ nhỏ trên tinh không. Thổ hệ tinh đấu sao? Trần Phục Sinh hai tay như trước nắm chặt thần thiết biên giới, lấy lực lượng mạnh nhất cũng khó khăn lấy dung chuyển mảy may. Quá nặng nặng, giống như là bàn tay bắt được đại địa, muốn đem khắp thế giới cho nâng lên đến, điều này sao có thể? Coi như là cực hạn đốt cháy nội giáp tinh lực vật chất, như trước khó có thể di chuyển. Trần Phục Sinh lòng nóng như lửa đốt, thời gian của hắn cũng không đầy đủ. Còn nữa nói nếu Tần Phiền đem Mặc Dao luyện hóa vì bản mệnh tinh thú, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn vô cùng có khả năng đạt được Mặc Dao bộ phận ký ức. Trần Phục Sinh tế ra tinh vân túi muốn nuốt đi Hoàng Kim thần thiết, cười khổ là thần thiết toát ra ánh xanh rực rỡ, ngăn cách một loạt tới gần bảo vật. Hắn ngồi xổm xuống muốn đào đi ngũ sắc dược thổ bên dưới, kết quả nội tâm đắng chát nặng hơn, dược thổ nguyên vẹn nhất thể, căn bản không cách nào phân chia a. Trần Phục Sinh hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tinh đồ bên trên, trước mắt màu vàng cắt mịn tại ánh xanh rực rỡ vật chất đào tạo bên trong trường thành, đáng tiếc chậm như có đầu rút cổ. Viên này tinh thể là đặc biệt thiên tinh sao? Hay vẫn là đạo tinh? Trần Phục Sinh càng thêm tiếp nối thần thiết ngủ say, năng lượng nội liễm, tinh đồ không cách nào trộm lấy nội bộ vật chất bồi dưỡng cắt mịn. Chỉ là theo đại bộ phận ánh xanh rực rỡ vật chất tàn đi, Hoàng Kim thần thiết từ trường thấp xuống, phía dưới dược thổ dần dần khủng bố đi lên. Mỗi một hạt bùn đất cũng như cùng tinh hà sa con, bên trong ẩn chứa khó tả vật chất tinh hoa, chờ đợi Trần Phục Sinh vây quanh thần thiết dạo qua một vòng, kim một thủy hỏa thổ, năm loại thổ tính, ngũ hành dược thổ. Thật là cái này tông chí bảo, nhất định là phẩm giai cực kỳ không hợp tối thường linh thổ. Trần Phục Sinh cưỡng ép tỉnh táo, bảo vật có thể hay không đào đi còn khó nói. Cũng may theo từ trường yếu bớt, giao long đồ có thể kích hoạt giao phó hắn siêu cường thăm dò lực lượng. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, hắc hà vẫn còn ở đi lang thang. Mặc Dao phát ra rung trời rồng ngâm thanh âm, hang ổ nếu xảy ra chuyện, dược viên bị công phá. Trong hơn nửa đời người Kim Sơn thì cứ như vậy thay đổi chủ nhân. Mặc Dao phẫn nộ đến cực hạn, đây là cải biến mệnh hắn vận cơ hội, giữ gìn dài dằng dặc năm tháng, làm sao có thể như vậy kết cục? Nghiệp trướng, cùng ta chém giết còn dám phân tâm. Tần Phiên hăng hái, vạn thú hoàn ngưng tụ mà thành lao lồng, đem Mặc Dao chế hành tại đây mạnh sông vực, thu phục chỉ là cái vấn đề thời gian. Ngươi cái này rùa nhỏ tôn tính là cái gì? Mặc Giao đồng tử huyết hồng, từ khi thượng cổ trong thời kỳ qua, tu vi của hắn dừng lại tại nguyên chỗ, hết thảy đều là vì hoàng kim thần thiết cản trở hắn hóa dòng đường. Ngũ hành thổ hạng gì chí bảo, một khi để luyện ra năng lượng tinh hoa, hắn có thể đắp nặng ngũ hành long thân thể, có đủ có thể so với nhân loại đạo tinh sư, thậm chí thánh tinh sư vô thượng tiềm chất. Muốn chết sao? Tân Phiên thần tình lạnh vô số lần, vạn thú lao lồng dẫn dắt mênh mông tiên tinh vật chất, hình thành nô dịch yêu thú tinh lực vật chất, phô thiên cái địa vênh nệ. Cùng lúc, vạn thú lao lồng thu nhỏ lại, giống như áp xúc chí cường vòng tròn, muốn khóa lại giao long cái cổ. Cái này nếu tại thượng cổ, ngươi cho bổn tọa sách dạy cũng không xứng. Mặc Giao gầm nhẹ, hắn có thể sống thời gian dài như vậy cũng không phải bởi vì yêu tộc thọ nguyên lâu dài, thì là lấy long mạch tinh túy kéo dài thọ nguyên. Ngươi từ thượng cổ sống sót. Tần Phiên cũng không tin tưởng hắn lời nói. Xem bổn tọa làm sao chấn giết ngươi. Mặc Giao mở miệng phun ra một quả sặc sỡ chữ cổ, khắc ở hư không, tràn ngập đại đạo bảo ánh sáng rực rỡ. Cổ đặc thù cùng thần bí, nhộn nhạo năng lượng rung động, quỷ dị xuyên thấu vạn thú lao lồng. Đây là. Tần Phiên nhíu mày, sặc sỡ văn tự giống như đại đạo vật dẫn, thoạt nhìn càng giống là một cánh thời không đại môn mở ra rồi. Văn tự treo ở Mặc Giao trên đầu, bộc phát ra sáng lạn ánh sáng, chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Ầm ầm. Hắc hà đã xảy ra kinh thiên đại biến, văn tự hào quang tạo thành mênh mông bao la bát ngát thâm sâu ngân hà, vô tận ngôi sao rắc ở trong, ù ù chuyển động đứng lên. Cái đó là Thiên Nguyên Thành đều anh động, ngân hà chạy ngược trong cuộc sống. Từ Trường Phong càng thêm cực kỳ sợ hãi, thấy được một cái sặc sỡ ngân hà, quan xuyến vạn dặm trường hà chân thật cảnh tượng. Thần tích a, thiên nhân đến thế gian sao? Hắc hà bên cạnh bờ, vô số ngư dân mang tuyệt đối thành kính chi tâm, đối với vắt ngang bầu trời đích ngân hà quỳ bái. Người nào tại hiển thánh? Hoàng Thiên Thành rung động nhìn qua sặc sỡ ngân hà. Ngân hà sáng lạ, so với tinh không đều muốn chói mắt, tại sặc sỡ ngân hà giải đất trung tâm, mơ hồ có một đạo áo trắng bóng dáng, giống như từ xa xôi thượng cổ trong thời kỳ hướng đi như thế. Bóng dáng thoạt nhìn mông lung không chân thực, duy chỉ có một đôi trăng sáng giống như đồng tử, phát ra sáng lạn ánh sáng, túi đầu và ngẩng đầu tinh không, ngắm nhìn trong cuộc sống. Đây là cái gì cường giả khắc lục đại đạo văn tự? Tần Phiên khiếp sợ điên hô lên thanh âm, ngân hà nhìn như bình thản, linh hoạt kỳ ảo, siêu nhiên hậu thế, kỳ thực có khó có thể xúc động lớn uy nghiêm, để cho hắn vô cùng sợ hãi. Hắn nhìn không đến quá nhiều cảnh tượng, chủ yếu là ngân hà quá mức to lớn rồi, bên trong càng thêm thâm sâu, giống như là vô tận thâm không phát ra sáng lạn ánh sáng. Tần Phiên bạo lui thời khắc mấu chốt, Mặc Giao biểu hiện có chút buồn cười, mở miệng nuốt trọn này cái văn tự cổ đại, sặc sỡ ngân hà dị tượng tàn đi. Bịch. Mặc Giao cười toe toét miệng rộng, một đầu chui vào hắc hà, ầm ầm lập tức chạy. Khốn nạn, cho ta chấn giết. Tần Phiên toàn thân điện quang cuồng bạo, hắn hiểu được rồi, cái kia chữ cổ cũng không phải đòn sát thủ, bên trong có kinh thế truyền thừa, khẳng định liên quan đến thần thông, vì vậy tinh hà kỳ cảnh chiếu vào trong cuộc sống. Giống giết. Ba đầu tứ giai cự thú gào rú lên tiếng, dâng lên quần quần gợn sóng, tạo thành sát phạt sóng lớn, dọc theo Mặc Giao biến mất khu vực mãnh liệt đẩy mạnh. Thậm chí, ngự thú sư có thiên phú thần thông, có thể đem bản thân năng lượng cùng bản mệnh tinh thú dung hợp. Vì vậy nảy sinh ác độc Tần Phiên pháp lực ngập trời, tinh lực vật chất của bạo, giống như một viên áp xúc sao lớn lúc trước đuổi giết. Trốn chỗ nào? Tần Phiên giống triển khai ngàn dặm hắc hà, đồng tử tập trung một đường chạy xa Mặc Giao, hắn tay háo hất lên, mười màu túi treo trên bầu trời, mở ra miệng túi, phun ra nuốt vào mười màu thiên phong, trời xanh đủ đủ rung động. Không tốt. Mặc Giao sợ hết hồn, mười màu thiên phong có mười đầu kinh khủng thú ảnh ngang trời bộc phát, đây là nhất tông rất đáng sợ dị bảo, tinh lực vật chất cuồng bạo hơn sôi trào. Hiển nhiên đây là siêu cấp đòn sát thủ, một khi tế ra đổ ra 10 loại tinh lực vật chất, ngưng tụ 10 đại yêu thú khả năng, ngắn hạn có thể nghiền bạo cùng giai. Muốn thu phục bổn tọa. Bổn tọa lai lịch nói ra, có thể đem nhà của ngươi lão tổ tông sợ tới mức sát chết vùng dậy. Mặc Giao gầm thét, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một viên màu đen như mực lớn đại yêu đan, yêu uy bốn phía, xông lên chống đỡ 10 màu thiên phong. Chạm. Tần Phiến lanh khốc ném động hắc ám đại kiếm, xé rách hư không, chém về phía Mặc Giao sọ não, hắn muốn đoạt đại đạo văn tự. Chỉ là hắn có chút há hốc mồm, Mặc Giao đây là điên rồi sao? Vốn là đem yêu đan phun ra đi, lại đem hắn bản mệnh tinh khí ném động đứng lên, đánh tới hướng hắc ám đại kiếm. Thậm chí làm xong đây hết thể Mặc Giao, vạn trượng thân rồng đốt cháy đứng lên, kinh khủng sinh cơ lan tràn mà ra, hóa thành vòng tròn quay liên tục cực lớn huyết sắc quang luân. Thiên Dương huyết độn, cái này, đây không phải Thiên Dương tinh cung đỉnh cấp độn pháp sao? Thiên Dương huyết độn liều mạng trốn chết chi thuật, lấy sinh mệnh tinh huyết làm căn cơ, đốt cháy lên đánh ra hơn 10 đạo huyết độn trốn hướng bát hoang tập địa. Mà Mặc Giao chân thân, liền nuốt ở một cái trong đó huyết độn bên trong, rất khó phân biệt chân thân ở phương nào. Khốn nạn, đầu này yêu long có vấn đề lớn. Đuổi theo cho ta, hắn đốt cháy sinh mệnh tinh huyết chạy không xa, phân tán đuổi theo. Bốn bị tứ cảnh cường giả trùng kích bát hoang sông vực, riêng phần mình chấp trưởng khác biệt binh khí, thì cứ như vậy triển khai lớn đuổi bắt. Trước mắt, hoàng kim thần thiết bên ngoài thân chạy xuôi ánh xanh rực rỡ đã tiêu hao hết, tinh đồ bên trên màu vàng cắt mịn như trước rất nhỏ. Chỉ là hắn giống như lão đại ca, phụ thuộc tinh đồ thiên trụ, chìm nổi tại vô tận ngôi sao cắt mịn hạch tâm khu vực. Cái này chút ít cắt mịn đều cách xa màu vàng cắt mịn, chúng nó thoạt nhìn rất sợ hãi, mặc dù là quy mô lớn hơn điều khiển thú tinh cùng linh hồn tinh, đều tại phương xa phiêu bạt. Thiên tinh có lẽ là đạo tinh. Trần Phục Sinh kinh hãi chính là tinh đồ có thể khắc lục bực này cao đoàn tinh thể. Chờ đợi hắn cùng với câu thông, đạt được thiên phú gia trì, bên ngoài thân bao trùm một tầng kim quang, sợi tóc ở giữa, miệng mũi nhọn đều có màu vàng vầng sáng chảy xuôi, ngay cả đồng tử cũng không ngoại lệ. Cái này lực lượng. Chương 67, Dũng đấu giao long chương 67, Dũng đấu giao long Trần Phục Sinh túi đầu nhìn chính mình thành tiểu kim nhân, chỉ là ban cho năng lực đến tuột cùng là cái gì? Hắn không có cảm xúc đến nhận chức nào đặc thù năng lực, vẹn vẹn có loại bản thân biến thành thần thánh ảo giác, rất không chân thực. Nhìn đến viên này ngôi sao quá mức cao đoan rồi, chỉ là bề ngoài vật chất còn không cách nào làm cho khắc lục cắt mịn tiến hóa làm nhất phẩm. Khắc lục ngôi sao có thể thăng cấp phẩm chất, có thể cần tới đối ứng tinh khiết vật chất. Chỉ là bao phủ thân thể màu vàng bừng sáng, để cho Trần Phục Sinh như có như không cùng hoàng kim thần thiết sinh ra kỳ dị liên hệ. Mặc dù lập lòe, nhưng chờ đợi hắn lại một lần nữa đụng vào hoàng kim thần thiết, cái loại này khủng bố đến muốn tử vong cảm giác các bách hạ thấp rất nhiều. Trần Phục Sinh kinh hỉ, cực hạn toàn lực bạo phát, khí huyết hình thành lang yên gào thét sôi trào, song trưởng bắt lấy bên dưới, phát hiện có thể miễn cưỡng đem thúc đẩy rồi. Thậm chí theo thúc đẩy hoàng kim thần thiết, ngũ sắc dược thổ dục dịch, nó tựa hồ muốn chạy trốn. Nhìn đến thật sự như là ra ra theo như lời, cái này cục ngũ hành thổ có linh tính, một khi khôi phục tự do thân, cường giả cũng khó khăn lấy bắt đến, bởi vì trong thời gian ngắn có thể chạy xa vạn dặm bên ngoài. Trần Phục Sinh dựa theo Hoàng Thiên Thành lời nói, đem hỏa lân kiếm chọc ở ngũ hành thổ bên ngoài, để cho hắn phóng xạ tinh lực vật chất, không được ra khỏi phạm vi quy định giống như phong bế ngũ sát thổ. Dựa theo Hoàng Thiên Thành giảng giải khiếu môn, linh thổ có thể thuận theo địa thế chạy trốn, lại ngự không phi hành, chỉ cần chặt đứt ngũ hành thổ cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực nối đường dây có thể đem nó áp chế. Ầm ầm. Lúc này, Trần Phục Sinh hai tay phát lực, thúc đẩy hoàng kim thần thiết mà đi, một tấc tiếp một tấc về phía trước khó khăn di động. Nhanh, phải nhanh. Trần Phục Sinh gầm nhẹ, mỗi một lần di động ngũ sắc dược thổ đều tại chấn động, tỏa ra đến thần trí thánh ngũ hành chấn động, đậm đặc quần quần bốc hơi. Chờ đợi Trần Phục Sinh phế đi sức của chín châu hai hổ đem cục sắt đẩy đi ra, triệt để thoát khốn ngũ hành thổ toát ra ngũ hành thanh quang, phủ lên cả tòa giao long xảo huyệt như là ngũ sắc tiên hương. Ngũ hành thổ ước chừng 3 trượng phạm vi, bốc hơi say lòng người mùi thơm lạ lùng, nhộn nhạo năm loại chùm tia sáng, hoàn mỹ giao hòa lại với nhau, từ đó sinh sôi ra ngũ hành lực lượng. Trần Phục Sinh vội vàng tế ra tinh vân túi, bao trùm tại ngũ hành thổ trên không, chủ yếu ngăn cách tản mát ra ngũ hành vật chất. Ngày xưa Hoàng Thiên Thành nói cho hắn biết, muốn lấy đi ngũ hành thổ man lực không được, bởi vì nó so với cực phẩm tinh khí còn muốn chắc chắn. Cái này cần ngũ hành thể chất cùng ngũ hành thổ thân cận, đạt được cái này tổng chí bảo nhận thức, nếu không liền hấp thu ngũ hành thổ năng lượng tư cách cũng không tồn tại. Trần Phục Sinh cũng không phải là ngũ hành thể chất, thế nhưng hắn ngũ tạng sáng lên, dâng lên ngũ khí quan huy, ẩn chứa ngũ hành thổ tính. Quả thật, lấy quan tượng pháp là bộ lại, kích thích ngũ hành chi khí, tối tăm bên trong cùng ngũ hành thổ sinh ra hấp dẫn. Hắn chịu đựng kinh hỉ, vũ khí ngưng tụ mà thành tầng tầng lực kéo, dẫn dắt từng tầng một bóng ánh bùn đất bay lên không. Mau mau, quá trình tương đối chậm chạp, Trần Phục Sinh ngũ tạng nổ vang không ngừng, điên rồi giống như phóng thích bản mệnh tinh khí, dẫn dắt càng nhiều bùn đất bay lên không. Trần Phục Sinh không tiếc hao tổn thiên đan còn lại dự lực, duy trì liên tục kích phát ngũ hành vật chất, mắt nhìn thấy 7-8 phần bùn đất bay lên không. Hắn đột nhiên run lên, giao long trở lại. Hắn tử trắng ngọc cung khuyết đối ứng sông vực trên không, chui được giường biến mất khu. Mặc giao thấu phát vô cùng thảm liệt chấn động, toàn thân máu chảy không ngừng, càng thêm lo nghĩ, hắn dọc theo con đường này cũng rất xoắn xuýt, rốt cuộc muốn không phải về nhà. Đi trở về, có lẽ sẽ bị rút gần lột ra. Cũng không trở về, tần phiền điên rồi giống như truy kích, hắn đại khái tỷ lệ cũng bị bắt sống. Mặc giao cũng là nảy sinh ác độc, hắn không có yêu đan cùng bản mệnh tinh khí, thực lực đã định trước bạo thua thiệt, nếu như lại ném đi ngũ hành thổ đời này đều không có ngày nổi danh. Bổn tọa còn không có đạo lữ, ta không thể sống uổng phí cả đời. Hả? Mặc giao bản làm lưu ý đến dược viên bên trong gà tử giống như yếu tiểu nhân thiếu niên, ngẩn người. Hắn cũng là kỳ lạ rồi, yếu gà rời đi hoàng kim thần thiết. Giải quyết xong làm phức tạp hắn vô số năm nan đề. Nhưng này để cho hắn càng thêm cảnh giác rồi. Hắn sẽ không phải là tu vi phản pháp quy chân lão quái bật đi. Mặc giao vĩnh viễn không quên được thượng cổ trong thời kỳ, hắn nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho tiếp một tiếng vang thật lớn đập nát xảo huyệt của hắn. Mặc giao kinh hoàng chạy thoát, mấy nghìn năm phía sau trở về xảo huyệt, liền thấy hoàng kim thần thiết chấn áp cái này ngũ sắc dược thổ, đứng vững tại dược viên ở bên trong. Thông qua nghiên cứu hắn xác nhận, hoàng kim thần thiết là một ngôi sao thân thể tàn tiến, ngũ sắc dược thổ chính là trong truyền thuyết chí bảo ngũ hành thổ. Hắn nằm mộng cũng muốn đánh cắp ngũ hành thổ chất dinh dưỡng, kết quả tinh thể tàn tiến gãy con đường của hắn. Không khí trong sân có chút quỷ dị, Trần Phục Sinh vẫn còn ở dẫn dắt ngũ hành thổ bay lên không, vô cùng lãnh khốc, đều cũng không có xem mặt giao. Mặt giao hình thể rút vào trong trượng, chìm nổi tại trắng ngọc cung khuyết bên trong, nhìn chăm chú lên Trần Phục Sinh, muốn tấn công mạnh lại lo lắng bị trốn bắt. Đột nhiên, ngũ hành thổ toàn diện bay lên không, Trần Phục Sinh toàn thân ngũ khí sáng bóng tàn đi, quay người, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, bình tĩnh hỏi, ngươi còn không đi? Chờ ta mời ngươi ăn cơm sao? Con mẹ nó ức hiếp long quá đáng. Mặt giao trọng thương trạng thái như trước buộc phát ra kinh khủng lực đánh bảo, hình thành đại quy mô thủy hệ luận lưu. To như vậy giao long xảo huyệt đều tại tuân rơi lay động. Vâng. Trần Phục Sinh nội giáp tỏa ra màu xanh da trời màn hào quang, tạo thành tầng tầng phòng ngự màn hào quang, chống đỡ thủy hệ chiều dâng, cũng là bị phản chấn bận bẹo run rẩy dữ dội. Lại còn hủy diệt chấn động đập vào mặt, Trần Phục Sinh thân thể suýt nữa tan vỡ, không có biện pháp phản chấn lực lượng quá mạnh mẽ ngang rồi. Ngươi là tăng cảnh. Mặc giao thăm dò tính chất công kích chấm dứt, chân thân lao ra cung quyết, ngươi dám lừa gạt bổ tọa. Ngươi cho rằng thu phục ngũ hành thổ rất nhẹ nhàng sao? Trần Phục Sinh phát hiện Mặc Giao như trước đối với hắn rất cảnh giác, cái đuôi buộc lại cùng khuyết cửa điện, trong thời gian ngắn kéo động thân thể của hắn chạy đi. Mặc Giao mặt tâm trầm, một cái yếu gà làm sao có thể mang đi hoàng kim khối sắt? Chỉ là trong mắt của hắn cảnh giác rất nhanh biến thành hung ác, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn. Được rồi, chứng vận mệnh của ngươi, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Trần Phục Sinh trong lúc đó vươn tay, lòng bàn tay có thật nhỏ như long tầm long ngồi, lấy năng lượng rót vào, tản mát ra đậm đặc quần quần mùi thơm lạ lùng. Trần Phục Sinh nghe thấy đã dậy chưa cảm thấy có cái gì, chỉ là Mặc Giao đầu hôn mê, nằm xuống rất muốn nằm ngáy ho ho. Đây là Hoàng Thiên Thành nói với phương pháp của hắn, tầm long mồi chuyên môn vì long tộc giống số lượng thân làm theo yêu cầu, một khi toàn diện kích phát mùi thơm, tương đương phàm nhân uống 10 cân rượu, căn bản đứng không vững. Đương nhiên làm đại giới, nay cái tầm long mồi báo hỏng rồi. Mặc Dao ngã trái ngã phải, khoe miệng chảy ra chảy nước miếng, lỗ mũi thổi bong bóng, nhếch miệng cười ngây ngô, không biết làm cái gì mộng xuân. Tương đối thời gian ngắn ngủi sau đó, Mặc Dao còn buồn ngủ, thị giác trong ánh trăng mở, thấy được phía trước có một vị thanh y thiếu niên, lấy tinh vân túi lấy đi treo trên bầu trời ngũ hành thổ. Tiểu tặc. Mặc Dao trong nháy mắt thanh tỉnh, phát ra thê lương gào to, vô tận sát ý dốc toàn bộ lực lượng, giống như là ngủ say hắc hà long vương thức tỉnh. Đợi đã nào? Mặc Dao cúi đầu nhìn chính mình, ta bị trói phiếu. Chuẩn bị tráng kiện màu đen sợi tơ ghim chặt hắn tráng kiện thể xác, lan tràn tinh lực vật chất, phát họa mà thành một đầu cực lớn như ma, vờ mông ngồi ở Mặc Dao trên đầu. Hiển nhiên, đây là đấu giá hội mua như ma tinh ti bóng, có thể trói buộc lực lớn vô tận tứ cảnh yêu thú. Tức chết bổ tọa. Mặc Dao mãnh liệt giằng co, có thể càng như thế như ma tinh ti vong trói buộc lại càng nhanh, hắn cứng rắn dao long thân thể đều bị xiết ra vừa thô vừa to vết máu. Thấy Trần Phục Sinh quay người bỏ chạy, Mặc Dao đỏ hừng mắt, huyết nhục thân thể đốt cháy đứng lên, toát ra thao thiên yêu hỏa, để cho như ma tinh ti vong đều tại hòa tan. Trần Phục Sinh vừa muốn bóp vỡ thần hành phù rút lui, thế nhưng Mặc Dao cuồng tính đại phát, đốt cháy sinh mệnh cứng rắn đột phá như ma tinh ti vong trói buộc phạm vi, tạo thành tĩnh mịch cực lớn hình chiếu. Vạn trượng Mặc Dao hình chiếu, bản mệnh ngôi sao dị tượng, chật ních cả tòa xảo huyệt, tản mát ra kinh khủng lực ảnh hưởng, vờ nhiễu thần hành phù. Bùn tọa chơi thần hành phù thời điểm ngươi tổ tông 18 thế hệ cũng còn tại trong bụng mẹ. Mặc Dao chắc Trần Phục Sinh chính là cái yếu gà, hắn còn có lật bàn hy vọng. Cái kia ngang trời phóng dao long dị tượng, càng tại bên nện Trần Phục Sinh. Trần Phục Sinh trong vòng giáp vật chất liên tục chống lại, cũng vận dụng mua trung phẩm tinh đan, phóng xuất ra bảng bạc trị hết vật chất khôi phục thương tổn. Chỉ lãng lưu ma tinh ti vong sắc bị Mặc Dao cháy hỏng, Trần Phục Sinh dứt khoát đem quyết định chắc chắn, thúc dục hỏa lân kiếm, mãnh liệt phách chạm Mặc Dao bản thể. Trộm đi ta giường, cầm đi ta hỏa lân kiếm, đánh cắp vào ta ngũ hành thổ, bổ tọa nếu không ngươi giết chết ngươi. Lão thiên gia ánh mắt liền ngủ. Mặc Dao ánh mắt hung ác, đốt cháy sinh cơ bức đức lưu ma tinh ti vong, ầm ầm lập tức đánh giết Trần Phục Sinh. Trần Phục Sinh bỗng nhiên trong lúc đó đứng sừng sững trên mặt đất, màu xanh da trời nội giáp bao trùm cơ thể, đại thủ dâng lên, giặc giặc lập tức nắm lấy Mặc Dao mà bước. "Ân, ngươi." Mặc Dao thân thể phát run, yêu đan cũng có, sinh mệnh tinh hoa lộ la rồi, cảnh giới rớt xuống tứ cảnh nhất trọng thiên. Thậm chí, hắn tại hướng về tam cảnh phương diện thoái hóa. Mặc Dao tuyệt vọng cùng nổi điên, nhuốm máu thể sắc giống như roi sắt, đối với Trần Phục Sinh liên tục đánh nện. Ầm ầm. Trần Phục Sinh liên tục dâng lên đại thủ đón đỡ, hắn có tinh khí trấn thủ, còn có tinh đan cung cấp dược vật cầm cố chữa thương, không sợ trọng thương Mặc Dao. Trần Phục Sinh mỗi một kích đều thế lớn lực nặng, hắn có thể nhìn ra Mặc Dao nọ mạnh hết đà rồi, lôi đỉnh phù hay vẫn là lưu lại để phòng tần thiện. Thậm chí Mặc Dao thương thế duy trì liên tục chuyển biến xấu, đây là dược vật rất khó bù đắp, cuối cùng thương tổn căn cơ, ném đi cảnh giới. Mặc Dao dần dần vô lực rồi. Hắn trầm mặc, trong nội tâm gầm nhẹ, muốn nổi điên, thế nhưng không làm được, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Trần Phục Sinh nắm lấy hỏa lân kiếm, ta không giết ngươi, làm ta bản mệnh tinh thú đi. Mặc Dao lạnh lùng nhìn qua hắn, đột nhiên cười nạo, ngươi đem ngũ hành thổ trả cho ta, ta xem như không thấy gì cả. Ngươi đang suy nghĩ gì? Quyền chủ động ở chỗ này của ta. Trần Phục Sinh kinh ngạc, hắn lấy kinh người linh giác phân tích ra, Mặc Dao lập tức rút lui đến tam cảnh. Hắn cũng động tâm rồi, như thế quy mô thượng cổ giống, nếu như có thể trở thành chính mình bản mệnh tinh thú, chẳng phải là có thể tại hắc hà đi ngang. Kẻ dối trá, ta thừa nhận ta hiện tại đấu không lại ngươi, có thể quyền chủ động ở chỗ này của ta mới đúng. Mặc Dao đột nhiên trợn cười như sấm, ta vì hắc hà chi chủ, phát động chấn động có thể dọc theo thủy thế, truyền khắp mênh mông sông vực, nói với quan tinh phủ, nói với người trong thiên hạ, ngươi là thượng cổ kỳ nhân truyền nhân. Ngươi tới nói, bọn hắn nếu biết rõ đại nghịch bất đạo phàm nhân cướp đi ngũ hành thổ, cuối cùng sẽ dẫn phát loại nào hậu quả? Chương 68, kỳ nhân bạn cũ chương 68, kỳ nhân bạn cũ Trần Phục Sinh trong lòng giật mình, đầu này Mặc Dao là làm sao thấy được? Hắn cũng không nghi ngờ Mặc Dao cùng Hắc Hà Long mạch cầu thông năng lực, nếu như thật sự hô lên một cú họng, Hắc Hà chiến bạo sắp sửa vô hạn thăng cấp. Chủ yếu vẫn là ngũ hành thổ thật sự là người tiên, Hoàng Thiên Thành không cho Hàn Nghị tham dự tiền đến, thì là lo lắng Hàn Nghị vì bảo vật âm thầm phía dưới hắc thủ a. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chó cùng rứt dậu vu oan ta. Trần Phục Sinh khí hải lao ra ngọc sư tử, ta chính là căn đang mầm màu đỏ ngự thú sư, ta xem ngươi đây là bị ép đi, muốn cùng ta ngọc nát đá tan. Tiểu tử, ngươi giấu giếm được tinh cung người, có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, thế nhưng ngươi giấu giếm không được ta. Hồng Lâu Quan Tượng Pháp có không giống với Minh Tượng Pháp khí lực căn cơ, nhìn đến trước đó vài ngày dẫn phát tinh không dị tượng chính là ngươi đi. Mặc Dao nhe răng cười một tiếng, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao trở thành ngự thú sư, có thể Hồng Lâu Quan Tượng Pháp vậy mà có điều khiển thú khả năng. Nói thật ta đều cảm nhận được kinh hãi. Hắn cũng cảm thấy không hợp thói thường, nhưng từ cùng hắn giao thủ quá trình, Trần Phục Sinh đặc biệt thể chất tiềm chất, cùng quan tượng pháp giống như triệt. Hắn cũng không cho rằng Trần Phục Sinh cùng Tần Phiền là một phe, điều khiển thú tần gia hắn giải, tộc quần quy mô vô cùng to lớn, làm sao có thể để cho cái này tiểu lâu la đến đào móc hắn bảo khố. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, cũng đại khái là ta tu hành công pháp đặc thù, xem đến thiên tinh phủ đem quan tượng pháp cùng mình tượng pháp dung hợp. Trần Phục Sinh như vậy đáp lại, ngươi ở nơi này cho ta kéo cái gì trứng chim? Nếu có thể dung hợp quan tượng pháp làm sao lại biến thành cấm kỵ thiên trương? Mặc Dao như là đã nghe được trong thiên địa lớn nhất chế cười, cười nhạo, ngươi bây giờ có thể không nhận, có thể chờ đợi bổn tọa tuyệt vời tiếng nói truyền tới hắc hà các nơi, biết rõ cái gì hậu quả sao? Mặc Dao u ám cười cười, thả thông minh một chút, ngũ hành thổ lưu lại, ta có thể coi như hết thảy đều không có phát sinh, ta và ngươi bỏ qua tất cả. Mạc Giao nói qua, hắn đột nhiên không lên tiếng rồi. Cảnh giới của hắn bắt đầu thoái hóa. Mạc Giao cưỡng ép chấn định, cái đuôi giả vờ tùy ý đông đưa, buộc lại cung khuyết đại môn, giả vờ thâm trầm nói, lập tức hiến đi lên, ta có thể cho ngươi giữ bí mật, lấy linh hồn thể. Và anh, Trần Phục Sinh chỉ một thoáng bạo phát, sẽ phát nổ tầng tầng không khí, để lại từng đạo tàn ảnh. Mạc Giao cái đuôi lớn phát lực, kéo động đến hắn tàn phế thân thể trở về trắng ngọc cung khuyết, càng đang gầm thét, điên giống muốn truyền ra thanh âm. Giặc giặc. Nhưng mà Trần Phục Sinh tốc độ nhanh hơn, đại thủ nắm lấy Mạc Giao mở ra miệng rộng, nắm đấm nện tại hắn trên đỉnh đầu. Ngao a. Mạc Giao mắt bốc lên kim tình, đập xuống đất. Trần Phục Sinh đi tới, cầm lấy Mạc Giao ám hắc sừng, đưa hắn nhắc tới, ngang trời vũ động, thay nhau đánh tới hướng tứ phía bát hoang. Phanh phanh phanh. Đầy đất bụi mù bắn ra, máu tươi bay ngang. Tam cảnh Mạc Giao, ngươi quyền chủ động không có. Trần Phục Hận không thể đưa hắn cho bắp bỡ, nhưng hắn càng muốn ép hỏi ra Mạc Giao là như thế nào nhìn ra hắn có vấn đề. Phanh phanh phanh. Mạc Giao dập nát thân thể liên tục đập xuống đất, hắn miệng phun máu tươi, thê thảm vô cùng. Mau dừng lại ngay, ta cùng kỳ nhân là anh em kết nghĩa, mau dừng lại ngay. Trần Phục Sinh sắc mặt tâm trầm, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Trên thực tế hắn muốn đem Mạc Giao cho nô dịch rồi, có thể Mạc Giao tuy thoái hóa đến tam cảnh phương diện, có thể hắn cuối cùng là thiên giai yêu thú a, cuối cùng là hắn điều khiển thú tinh phẩm chất không cao, luyện hóa Mạc Giao vì bản mệnh tinh thú sát suất tương đối xa vời. Uyên Đại Cường nằm trên mặt đất run rẩy, tiểu tử, ta khuyên ngươi đối với ta tôn kính điểm, ta cùng kỳ nhân chính là anh em kết nghĩa, năm đó hắn hay vẫn là tiểu đệ của ta. Ngươi nếu như được hắn sư thừa, có lẽ đối với ta có kính sợ chi tâm, dựa theo thân phận càng có lẽ gọi ta sư bá. Uyên Đại Cường cường điệu, sư bá. Liên ngươi vẫn cùng kỳ nhân anh em kết nghĩa. Buồn cười, ngươi liền phía ngoài tinh quân đều đấu không lại, cũng dám nói ra cái này chút ít khốn nạn lời nói. Trần Phục Sinh đột nhiên giận dữ, đây quả thực là đối với kỳ nhân nhục nhã. Ta cho ngươi sư bá, sư bá. Trần Phục Sinh một hồi quyền đấm tức đá, hại sư điệt, ta đánh bại lý do của ngươi đầy đủ đi. Bị đánh, đừng đánh nữa, ta vừa rồi chính là tại khảo thí ngươi, thật sự, ta thật sự cùng kỳ nhân là anh em kết nghĩa, nếu không ta làm sao có thể nhìn ra ngươi tu hành chính là Hồng Lô Quan Tượng Pháp. Uyên Đại Cường mặt mũi bầm dập, Trần Phục Sinh dừng tay để cho hắn nói tiếp. Uyên Đại Cường có chút tang thương vì hắn giảng giải lịch sử, xa nhớ năm đó, kỳ nhân chế pháp sơ kỳ, hắn quỳ gối bổn tọa xào huyệt bên ngoài, đau khổ cầu khẩn ta 3 năm, ta mới cố mà làm để cho hắn quan sát bổn tọa thân thể kết cấu. Trần Phục Sinh trơ mắt thiếu chút nữa trừng nước ra, quỳ cầu khẩn 3 năm. Đương nhiên, kỳ nhân chế pháp tiền kỳ chính là quan sát dị thú tu hành chi đạo, từ đó khai sáng Hồng Lô Quan Tượng Pháp. Hơn 500 loại khắc đồ, liên lụy đến hơn 500 loại khủng bố yêu thú, mà có quan hệ với điểm ấy Hoàng Thiên Thành cũng không rõ ràng. Bất kể thế nào nói, năm đó kỳ nhân chính là phàm nhân, hắn là làm sao làm được? Trần Phục Sinh đã từng phỏng đoán kỳ nhân gia tộc khẳng định đặc biệt khủng bố. Uyên Đại Cường mắt nhìn có chút trầm mặc Trần Phục Sinh, chơ mắt chuyển một cái, nói ra, bổn tọa nếu không phải vì giải quyết tinh thể tàn tiến, hấp thu ngũ hành thổ tinh hoa đào tạo thân thể đạo cơ, đã sớm tiến hóa thành vị phách vương long rồi. A, như vậy phải không? Ngươi nói ngươi cùng kỳ nhân là anh em kết nghĩa, ngươi nói cho ta biết kỳ nhân họ gì? Uyên Đại Cường ngẩn người, nói ra, hắn liền kêu kỳ nhân, xác thực nói hắn gọi. Uyên Đại Kỳ. Trần Phục Sinh cho rằng lời này không thể tin, Uyên Đại Cường tiếp tục bổ sung một câu, mà ta gọi là Uyên Đại Cường. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là duyên phận, nếu không ta làm sao có thể cùng từng đã là phạm nhân kết nghĩa? Ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói khốn nạn lời nói? Trần Phục Sinh ánh mắt lộ ra nguy hiểm chấn động. Khốn nạn, ngươi còn dám đối với sư bá bất kính, tốt ngươi muốn chân tướng có phải hay không? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Uyên Đại Cường ngạo mạn phun ra một quả đại đạo văn tự, treo ở hư không, nộn nạo khó có thể nói nên lời đạo vận. Trần Phục Sinh đồng tử hơi co lại, xem kỹ văn tự, có quan tượng pháp vô cùng kinh khủng căn cơ, nó càng giống là quan tượng pháp mạnh hơn. Cái này văn tự càng giống là sặc sỡ ngân hà, phản chiếu vô số tinh đấu, mơ hồ có thể rình mò đến một đạo mông lung áo trắng bóng dáng, dừng chân ở bên trong, phát ra sáng lạn ánh sáng. Trần Phục Sinh rung động vô cùng, hắn cảm nhận được vô thượng quan tượng sóng chấn động, dường như tràn ngập đi ra, có thể vỡ tung tinh hải, quét sạch mênh mông mênh giới. Đây là kỳ nhân khắc lục văn tự sao? Trần Phục Sinh vừa mới nghĩ tới đây, tinh độ thiên trụ bá lập tức lay động, cùng đại đạo văn tự sinh ra hấp dẫn. Trần Phục Sinh có chút ngẩn người, thông qua cái này chút ít có thể nói rõ văn tự chính là kỳ nhân lưu lại. Mà đầu này Hắc Hà Long Vương tuy tại đây mảnh đất giới xưng vương xưng bá, thế nhưng cùng kỳ nhân so với tính là cái gì? Cái này văn tự đại khái tỷ lệ chính là kỳ nhân đưa cho hắn. Làm sao vậy, mặt tái rồi đi. Còn không qua đây tham viếng hành đại lễ. Uyên Đại Cường nhuốm máu tàn phế thân thể lẫn quẩn, ngẩng lên lại nao sắc nhìn chăm chú lên Trần Phục Sinh. Mắt của hắn năm chắc cũng lóe ra gian trá, sau lưng trắng ngọc cung quyết, phút chốc lan tràn vô cùng trầm trọng chấn động. Hiển nhiên, Uyên Đại Cường nói những thứ này đều là vì ổn định Trần Phục Sinh, trắng ngọc cung quyết mặc dù không phải kỳ chân dị bảo, chỉ là hắn đã từng tế luyện qua cung quyết, bên trong ẩn chứa hắn bộ phận năng lượng. Có thể Uyên Đại Cường nhìn qua trước mặt như trước chấn định thiếu niên như trước, hắn có chút lúng túng quay đầu. Bạch Ngọc sư tử ngồi xổm cung quyết cửa ra vào, hỏa lân kiếm ngang dọc lên đỉnh đầu, ngăn chặn trắng ngọc cung quyết lan tràn vật chất. Hắc hắc, ta muốn lấy đi bộ phận vật chất chữa thương. Uyên Đại Cường lộ ra lúng túng mà không là lễ phép đủ cười, chỉ là sắc mặt của hắn rất nhanh cứng ngắc, trước mặt đại đạo văn tự, ủy dị chui vào Trần Phục Sinh phần bụng, treo ở tinh đồ thiên trụ bên trên. Ngươi, khốn nạn, ngươi đây không phải là hiếu thuận hậu bối, sư bá bảo vật ngươi cũng dám cướp đi, cho ta trả trở về, nhanh trả cho ta. Uyên Đại Cường triệt để tức giận rồi, giống như người đàn bà tranh chua cắn xé, nhưng mà Trần Phục Sinh vẹn vẹn nâng lên đại thủ, liền đè xuống Uyên Đại Cường cổ, đưa hắn trấn áp trên mặt đất. A, Ngươi thai tinh, ước hiếp long quá đáng. Uyên Đại Cường đã bị bức điên rồi, hắn hiện tại cái gì tất cả đều không còn rồi. Xét thấy ngươi trong lòng có dị tâm, còn muốn chấn áp ta, đại đạo văn tự ta tới giúp ngươi bảo quản. Trần Phục Sinh cười lạnh, hắn đại khái minh bạch vì sao Uyên Đại Cường có thể hiểu rõ với bản thân vấn đề, là vì này cái văn tự. Cái này đại đạo văn tự thật là kỳ nhân cho ta, ta có thể thể. Uyên Đại Cường lời nói tràn ngập vô lực, hiện tại có chút sợ hãi tử vong. Hắn bắt đầu cường điệu bởi vì kỳ nhân chế pháp lúc ban đầu nghiên cứu qua hắn, lẫn nhau có rất sâu cho mời, vì vậy kỳ nhân đưa hắn cái này cái cọc tạo hóa. Mà văn tự ở trong có kỳ nhân truyền thừa, đương nhiên cực hạn cao đoan, tuyệt không phải tứ cảnh phương diện có thể mở ra. Cái này văn tự đối với ngươi không dùng được, bởi vì là kỳ nhân chuyên môn là ta sáng tạo. Uyên Đại Cường cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi xem chúng ta coi như là không đánh nhau thì không biết, ngươi đem ngũ hành thổ phân cho ta điểm, hai chúng ta rõ ràng làm sao? Ta lo lắng a, nếu không ngươi làm ta bản mệnh tinh thú. Trần Phục Sinh hỏi. Cái gì? Uyên Đại Cường hổn hển nói ra, ngươi dứt khoát cho ta một đạo được rồi. Trần Phục Sinh mãnh liệt tế ra năng lượng trường đao, Uyên Đại Cường mắt đỏ vành mắt con, bà mẹ nó, ngươi thật sự hạ thủ được. Sống hay chết, ngươi mình lựa chọn. Trần Phục Sinh rất xoắn xuýt, hắn cũng không thể đem kỳ nhân năm đó bằng hữu cho chém. Ngoại trừ bản mệnh tinh thú, những thứ khác ta đều có thể đáp ứng. Uyên Đại Cường chỉ muốn đạt được bộ phận ngũ hành thổ, chạy trốn rất xa. Đột nhiên trong lúc đó, Trần Phục Sinh sắc mặt trầm xuống, tinh quân tới, không phải của hắn bản thể, là hắn bản mệnh tinh thú, đang tại cái mảnh này sông được du đãng. Cái gì? Ta nói cái này đến lúc nào rồi rồi, đường đấu, trước mạng sống rồi nói sau. Uyên Đại Cường kinh hãi lạnh mình, nhanh chóng đào đất, đào hầm, bắt hắn cho chôn đi vào. Trần Phục Sinh im lặng, hắn có thể ẩn nút được. Bất quá Uyên Đại Cường mãnh liệt chui ra, ta mặc kệ ngươi cùng kỳ nhân đến cùng tồn tại quan hệ, nói chung, cái này cục tinh thể tàn phiến giá trị có lẽ càng thêm khủng bố. Trần Phục Sinh rõ ràng cái này ăn mặn ngủ trí bảo hạng gì không hợp tối thường, thế nhưng hắn làm sao có thể đấu qua được tần tiền? Thứ này cùng Chu Triều hủy diệt có quan hệ, cùng sát xuất cùng nguyên giới thánh tinh có quan hệ. Trần Phục Sinh sắc mặt đại biến, tối thiểu nhất là đạo tinh tàn phiến, cũng hoặc là hắn khó có thể tin, trí cao tinh thể tàn phiến. Uyên Đại Cường cũng nói không được, có thể áp chế ngũ hành thổ tinh thể tàn phiến, tuyệt không phải phản tục, kém nhất cũng là đỉnh cấp đạo tinh tàn phiến. Ầm ầm. Lúc này, dù đang tại phiến khu vực này tứ giai cự ngạc, một đôi đèn lồng màu đỏ giống như cực lớn thú đồng tử, lạnh lùng xem kỹ cái mảnh này xung vực. Hắn tinh thông thủy hệ, phát hiện phiến khu vực này có chút hơi yếu chiến đấu chấn động. Hả? Cự ngạc lưu ý đến tính mình hoạt động, khổng lồ hình thể bật vào, lê đỉnh quét huyệt giống như phóng tới chỗ sâu, tiếp hắn bị tinh thể tàn phiến cho hấp dẫn ở chương 69, Chu Triều Thần Thông. Chương 69, Chu Triều Thần Thông. Như thế nào có loại đạo tinh tàn phiến cảm giác? Tần Phiên tinh thần niệm lực lượng ký thác vào bản mệnh tinh thu ở trong, nhìn chăm chú lên hoàng kim thần thiết, hắn đều bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. Đừng nói đạo tinh tàn phiến rồi, đổi lại bất luận một loại nào thiên tinh tàn phiến, tại đỉnh cấp giao dịch trong hội đều là hiếm thấy tài nguyên. Mên Ngông Thiên Vũ ngôi sao ước bạn bạn, thiên tinh số lượng cố nhiên là so với đạo tinh thật nhiều, có thể trung quy nên có một hạn độ. Thượng cổ những năm cuối Chu Triều bộc phát qua diệt thế cấp đại chiến, hủy diệt thiên tinh hóa thành tàn phiến đánh tới hướng khắp nơi, cái này vài vạn năm qua gần như đều bị móc ra rồi. Đương nhiên ngôi sao phẩm giai là có thể tiến hóa, chỉ là cần thiết thời gian quá dài dằng dặc rồi. Từ thượng cổ đến bây giờ mấy vạn năm qua đi, nguyên giới chỉ vẹn vẹn có một viên lục phẩm ngôi sao hóa thành thất phẩm tự liệt. Thất phẩm thiên tinh, bát phẩm đạo tinh, cửu phẩm thánh tinh, chỉ sợ vô tận năm tháng qua, nguyên giới đều khó có khả năng sinh ra một viên cửu phẩm thánh tinh. Tần Phiên quét mắt phiến khu vực này, bắt được nhiều loại còn sót lại vật chất chấn động, chẳng lẽ vừa mới bạo phát chiến đấu? Tần Phiên nhíu mày, không đến mức sao? Đầu này giao long quanh năm dấu kín, ai có thể phát hiện xảo huyệt của hắn? Hắn hướng về hoàng kim thần thiết đi tới, trên đường đi qua ngũ hành thổ biến mất khu vực, đồng tử khiếp người, người thấy như có như không cảm giác đến say lòng người mùi thơm lạ lùng. Đây là cái gì đại dược? Hắn cảm xúc đến nhiều loại vật chất chấn động, đối với không hợp thói thường. Rất rõ ràng dược thổ vừa bị đào đi, nhìn đến đầu này mặc dao vừa rồi trở về xảo huyệt, thuận lợi chạy ra ngoài. Ta bản thể cùng mặt khác hai đầu tinh thú, phong tỏa cái mảnh này xung vực, tùy ý hắn làm sao dễ ruột đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tân Phiến rất có lòng tin thu hoạch giao long hết thảy bảo tàng, chờ đợi hắn đi vào hoàng kim thần thiết trước mặt, mịt mờ cảm xúc đến bên trong ẩn chứa vô cùng khổng lồ vật chất. Đầu này mặc dao có mắt không trọng, vậy mà vứt bỏ quý trọng như thế bảo vật. Tân Phiến mở ra cự ngạc miệng, hắn hiện tại không có công phu cẩn thận thăm dò, cần lập tức dọn bãi đuổi bắt mặc dao. Nhưng mà ngay tại cự ngạc răng môi vừa mới chạm đến hoàng kim thần thiết, Tần Phiến như bị sét đánh, bản năng run rẩy, sợ hãi, hít thở không thông, đều tại tuyệt vọng. A, đó là. Tần Phiến cực kỳ sợ hãi, từ hoàng kim thần thiết bên trong thấy được một bức khủng bố vô biên cảnh tượng, cái kia bao la mở mịt mênh mông tinh không, như là lớn đê đập nổ tung. Tần Phiến đời này đều không nhìn thấy qua bực này cảnh tượng, giống như bên giới trời xanh sổ xuống rồi, vô tận tinh thể nổ tung, đánh chìm trong cuộc sống, ước bạn chúng sinh đi theo chôn cùng. Cuối cùng hắn chạm đến cảnh tượng biến thành hủy diệt hắc động, hết thảy đều chôn vùi rồi, tinh không cũng tịch diệt rồi, tàn phế tinh phiêu bạn. Tần Phiến từ đầu lạnh đến chân, hắn bản năng cho là mình đi theo chết rồi, nổ tung, biến thành trên mặt đất không có ý nghĩa bụi bặm. Có thể hắn cuối cùng không phải hạ người bình thường, từ cực lớn tinh thần chấn nhiếp bên trong thoáng hoàn hồn, chính là kinh hãi nghẹn nào, đạo tinh tàn phiến sao? Ra đây số phận, cũng là không có người nào. Tần Phiên vừa nghĩ tới đây, toàn thân tóc gầy đứng đấy, chí mạng tử vong nguy cơ ầm ầm trong lúc đó tập sát mà đến. Phốc suy, hắn còn không có làm ra phản ứng, lạnh lẽo trường mâu đâm vào hắn ổ bụng, chỉ một thoáng cắn nát đường ruột, hủy diệt tính mạng của hắn căn bản, cự ngạc yêu đan đều xuất hiện vỡ tan. căn này kinh khủng trường mâu tràn ngập tinh lực vật chất, đều muốn đem cự ngạc triệt để phá hủy. Giống. Tần Phiến phát ra vô cùng thống khổ tiếng gầm, nhuốm máu tàn phế thân thể phun ra huyết quang, xuyên thủng hắn phần bụng màu bạc trường mâu, còn sót lại tinh lực vật chất điên cuồng hủy diệt hắn thể xác. Ken két. Tần Phiến phần bụng xuất hiện chén ăn cơm lớn lô máu, đây là bị xuyên thủng rồi, phun máu, tính cả trong cơ thể yêu đan đều bị xuyên thấu. Chỉ là binh khí này vô cùng nhìn quen mắt ta. Tần Phiến vừa muốn phấn khởi phản kháng, lại có nhất trọng nóng dục tinh lực vật chất hướng về hắn xoắn giết. Hắn nuốt máu cự ngạc miệng há mở, mãnh liệt phun ra 10 màu da thú túi. Ầm ầm. Cái này chính là 10 loại yêu thú lớp da bệnh mà thành bảo vật, một khi kích hoạt chứa đựng vật chất có thể triệu hoán 10 đại yêu thú hình chiếu đổi giết cường địch. Da thú túi cũng có được lớn số lượng hút công hiệu, treo ở hư không, muốn nuốt đi đâm tới Hỏa Lân kiếm. Oeng. Hỏa Lân kiếm hào quang tăng vọt, nội tình đốt cháy, phát họa kỳ lân hình chiếu, ngắn ngủi cùng da thú túi sinh ra kháng cự. Chỉ là từ quy mô nhìn lại, Hỏa Lân kiếm rất khó chống lại da thú túi. Chỉ sợ tương đối thời gian ngắn ngủi có thể bị lấy đi. Trần Phục Sinh đứng ở phương xa, ném động tàn phá kiếm phủ, bộc phát ra mảng lớn kiếm quang, phối hợp Hỏa Lân kiếm chống lại ra thu túi. Là ngươi? Tần Phiến sóng tinh thần động hiểu rõ hết thảy, phát ra cuồng nộ gào to, kiếm phủ cùng binh khí là Tần Phong, ngươi giết Tần Phong. Ngươi vậy mà giết Tần Phong, ngươi còn dám tập sát ta? Ngươi cái này khốn nạn. Tần Phiến trừng mắt muốn nước, hoàn toàn bị chọc giật tới, vực này mạo phạm là hắn không thể chịu đựng được, giống như là một đám dân chúng thấp cổ bé họng tại uống máu của hắn. Ngoan. Trần Phục Sinh đã tế ra Lôi Đình phủ, bộc phát kinh khủng địa quang. Tụy diệt khắp trời cao, phô thiên cái địa chế mất Tần Phiến. A giống. Tần Phiến sợi tóc đứng đấy, phổi của hắn đều muốn tức điên, phần bụng còn cắm trường mâu, hiện tại gặp Lôi đỉnh phù vây bổ, huyết nhục nát hết, toát ra mạng lớn mùi khét lẹt. Cái này một đạo Lôi đỉnh phù muốn hắn nửa cái mạng, địa quang vẫn còn ở tàn phế thân thể bên trong bất chấp mọi thứ lướt, hốc mắt con đều tại phun máu, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngươi lại vẫn không chết. Tứ cảnh yêu thú sinh tồn lực lượng thật là mạnh mẽ. Trần Phục Sinh lãnh khốc tập sát mà đến, màu xanh da trời nội giáp phóng xạ màn sáng bao phủ thân thể. Hán kiện tráng thân ảnh trở nên khủng bố đứng lên, lấy dấu quyền về phía trước oanh kích cự ngạc tàn phế thân thể. Mỗi một quyền đều giống như oanh tại cự sơn bên trên, có phản chấn, để cho hắn phát run, thân thể bất ổn, cũng may có tinh đan duy trì đỉnh phong trạng thái. Cự ngạc mặc dù tàn phế, vừa bên trong như trước còn sót lại tinh lực vật chất. Tứ cảnh thể sắc giống như tinh khí giống như, muốn phá hủy tất cả sinh mạng thể, tương đối khó khăn. Trọng yếu nhất thì là, bản mệnh tinh thú bị thương. Quá trình bên trong thừa nhận thống khổ đối với ngự thú sư mà nói, là phi thường vô cùng thấp. Có thể Tần Phiến đường đường tinh quân a, trước đó vài ngày còn cao cao tại thượng thẩm vấn Trần Phục Sinh, kết quả hiện tại bị quả đấm của hắn nện ở trên mặt. Cái này nghiệp chướng, nên diệt 10 tộc. Tần Phiến còn sót lại tinh lực vật chất như trước rất mạnh, bộc phát ra nồng hậu dày đặc huyết quang, tạo thành chói mắt huyết sắc kiếm quang. Đây là một môn cực phẩm tinh kỹ huyết vân kiếm, một khi phát động mà ra kiếm quang hóa thành huyết vân trạng thái, bao trùm Trần Phục Sinh đứng thẳng chỗ, mãnh liệt đuổi giết. Trốn đi mặc giao kinh hãi, Trần Phục Sinh đại khái xong con bê rồi. Huyết vân trầm trọng vô cùng, toát ra kiếm quang có thể uy hiếp tứ cảnh, thậm chí bao trùm phạm vi lớn hơn. Trần Phục Sinh căn bản không có lui lại cơ hội. Đặc biệt màu xanh da trời nội giáp chứa đựng vật chất có hạn, chờ đợi hao hết sắp sửa chạm phá thân thể của hắn. Nhưng mà tại hủy diệt huyết sắc kiếm quang thế giới, Trần Phục Sinh lạnh lùng dừng chân, sau lưng Phật môn thân ảnh lộ ra mà ra. Hắn hai con ngươi tỏa ra kim quang, mở ra thiên nhãn thông. Thị giác bên trong rậm rạp chẳng trị huyết vân kiếm tốc độ ánh sáng tốc độ biến chậm, như là bệnh mà thành bóng kiếm hướng về hắn bao trùm. Trần Phục Sinh lấy thiên nhãn tinh chuẩn đo lường tính toán hướng đường đi ra ngoài tuyến. Mặc dao nghiến răng chui ra tầng đất, Trần Phục Sinh sau khi chết, thần phiền bản thể có thể đã mau tới, mặc kệ có thể hay không bắt hắn cho bắt được đến. Vũ hành thổ thì cứ như vậy đổi chủ sao? Ta không cam lòng. Viên đại cường này sinh ác độc, lặng yên không một tiếng động về phía trước tiếp cận, mãnh liệt mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng cắn tại hắn trên cổ, muốn hạ độc chết hắn. Nghiên xúc. Tần phiền còn tưởng rằng đại hoạch toàn thắng, kết quả tàn phế thân thể đèn xì như mực, chúng chí mạng độc tố, hắn khó khăn dâng lên đại thủ hành tại mặc dao tàn phế thân thể bên trên. A. Mặc dao kêu thảm thiết, trọng thương bay ngang, thân thể vỡ tan càng nghiêm trọng hơn rồi. Mắt nhìn thấy đều muốn ngã xuống đến nhị cảnh lĩnh vực. Người đây cũng không chết ta, trời muốn tuyệt ta cường ca sao? Viên đại cường bi vẫn gầm nhẹ, liền vừa rồi cũng liền thiếu chút nữa, thế nhưng là hắn quá hư nhược rồi, không có yêu đan độc tố cũng giảm xuống. Ha ha, ha 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 ha, phúc họa tương y à, đến này trí bảo chịu khổ một chút đầu tính là cái gì? Cự ngạc tàn phế thân thể lộ ra vô cùng thảm liệt chấn động, hắn rõ ràng này là thân thể sắp hủy diệt, thế nhưng là Tần Phiến làm sao có thể để trong lòng cái này chút ít? Tàn phế tinh giá trị là không cách nào tưởng tượng. Vâng. Cự ngạc tàn phế thân thể gần như thiêu đốt tất cả sinh mệnh còn sót lại vật, lấy lực lượng đáng sợ đuổi giết mặc dao. Đã xong, đã xong. Uyên đại cường không có đứng lên khí lực, hao tổn cuối cùng quá mức thảm liệt, liền tại hắn cho rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên trong lúc đó, gánh bạch cùng cực lớn nguyện bản chi tướng phóng mà đến. Uyên đại cường khiếp sợ mắt nhìn lao ra huyết vân khu thiếu niên, đặc biệt tại hắn lòng bàn tay xoay tròn mặc ngọc luân đao, khí tức khủng bố, xé rách trời cao, hướng đi cuồng bạo. Ầm ầm. Thôn nguyệt tử trong lúc ngủ say xuống lại, lóe ra mảng lớn chói mắt nguyệt hoa quang điểm, tản ra chăng sáng ánh sáng. Chiếu rọi trên mặt đất ngưng tụ mà thành nguyệt bản chi tướng. Cái đó là, cự ngạc có chút kinh hãi quay đầu lại, bởi vì hắn cảm xúc đến mông lung thần thông chấn động. Thậm chí mặc dù là cách giao long xảo huyệt, cách vạn trượng nước sông, Trần Phục Sinh bằng vào linh giác, như trước cùng Minh Nguyệt đã thành lập nên liên hệ. Trời xanh treo cao Minh Nguyệt lóe sáng thêm vài phần, tỏa ra ánh trăng chiếu tiến vào sự thật, chiếu sáng cả tòa giao long xảo huyệt. Trần Phục Sinh tắm sáng lạ nguyệt hoa, giống như đứng yên dưới ánh trăng trích tiên, thánh khiết vô cùng. Trần Phục Sinh lánh con mắt khiếp người, lòng bàn tay xoay tròn mặc ngọc luân đao, bộc phát trăng sáng ánh sáng duy trì liên tục tràn đầy, cuối cùng tạo thành nguyệt quang luân. Ầm ầm. Quang luân cuốn quanh lấy thôn nguyệt, ngang trời cuồng bạo chuyển động, ầm ầm lập tức đánh hướng về phía cự ngạc tàn phế thân thể. Không. Tần Phiên gào thét, tránh né lấy, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì nguyệt quang luân như bóng với hình, gắt gao tập trung hắn. Thậm chí cực lớn nguyệt bản chi tướng, tạo thành khổng lồ bóng dâm, bao phủ ở Tần Phiên, để cho hắn đích thực tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Uyên đại cường cực kỳ sợ hãi, song trọng cực phẩm đồ vật sao? Nguyệt bản chi tướng chủ trấn áp, nguyệt quang luân chủ tiến công. Chỉ là bực này tiến công quá tàn bạo rồi, ngắn ngủi cuồng bạo, ầm ầm lập tức xé nát cự ngạc tàn phế thân thể. Tần Phiên ký thác ở trong tinh thần lực cũng bị nguyệt quang luân cắn nuốt sạch, gầm nhẹ, chu triều thần thông thôn nguyệt, điều đó không có khả năng. Chương 70, tháng lợi trở về. Chương 70, tháng lợi trở về. Cuồng bạo nguyệt quang luân diệt vong, mặc ngọc loan đao trở về Trần Phục Sinh lòng bàn tay, lóe lên rồi biến mất phía sau xuất hiện ở tinh vân túi bên trong. Trần Phục Sinh gần mọi mệt lực lượng nghỉ, khí hải năng lượng đã tiêu hao hết, thôn nguyệt kích phát đối với hắn hiện giai đoạn như trước rất khó. Còn nữa nói cần lấy linh giác chạm đến minh nguyệt, thành lập vãng lai bị ngạn tiểu xà nhà, tiếp dẫn nguyệt hoa vật chất kích hoạt nguyệt quang luân. Hắn càng thêm tim đập nhanh, nếu không phải tinh thể tàn phiến ảnh hưởng tới Tần Phiên, muốn giết lại tứ giai, căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Mặc dù là hắn nắm giữ có thể hủy diệt tứ giai bảo thể đòn sát thủ, có thể còn sót lại sinh mệnh lực cũng đủ để đưa hắn đánh chìm. Uyên đại cường run như cây sấy, thiếu niên này vậy mà tu thành thần thông, nội tính thật sự là không hợp thói thường. Đương nhiên Uyên đại cường có thể xác nhận, Trần Phục Sinh thuần túy bản thân, không cách nào kích phát thần thông chi uy, thế nhưng thôn nguyệt đao có thể trợ giúp hắn một tay lực lượng. Trần Phục Sinh đem trung phẩm chữa thương tinh đan còn lại dược lực hấp thu sạch sẽ, lúc này mới khôi phục, nghĩ thầm quay đầu lại cần phân phối 10 cái 8 cái tứ giai phụ lục. 10 màu da thú túi cũng bởi vì không có khống chế, rơi xuống, Uyên đại cường di trượt lập tức vào tới, nắm lấy da thú túi. Hắn cảnh giác nhìn qua Trần Phục Sinh, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ thần thông, hay vẫn là thượng cổ chu triều không truyền bí mật. Uyên đại cường ý thức được hắn thân phận không đơn giản, như trước không nghĩ ra Trần Phục Sinh làm sao kháng cự hoàng kim thần thiết tinh thần chèn ép. Trong cơ thể của hắn đại khái tỷ lệ còn có kinh khủng linh hồn chí bảo. Ngươi biết chuyện của ta càng ngày càng nhiều. Trần Phục Sinh nhíu mày, Uyên đại cường cảnh giác đồng thời nói ra, tinh quân bản mệnh tinh thú hủy diệt, hắn có thể định vị đến phiến khu vực này, rất nhanh muốn đánh tới. Nhìn đến ngươi muốn cùng ta một khối đi. Trần Phục Sinh mắt nhìn thê thảm vô cùng mặt dao, nói ra, cái này cục hoàng kim thần thiết làm sao bây giờ? Ta trước kia nghĩ tới vô số lần biện pháp đều đã thất bại, nhưng nếu như ngươi có thể đem nó di chuyển đứng lên, treo trên bầu trời tinh thể tàn phiến có lẽ có thể tự chủ chuyển động, tiếp lấy ra thú túi chứa lấp. Chỉ bất quá rất khó nói ra thú túi có thể hay không thừa nhận trọng lượng của nó. Trần Phục Sinh bình tĩnh, lấy dao long đồ dò xét bát hoang sông vực, có thể mịt mở hiểu rõ đến Tần Phiền đang tại tiếp cận. Thử một lần, không được chỉ có thể buông tha cho. Trần Phục Sinh phóng tới hoàng kim thần thiết, hai tay bao quanh, đồng thời câu thông tinh đồ bên trên màu vàng cát mịn, tối tăm bên trong cùng tinh thể tàn phiến đã thành lập nên liên hệ. Cho ta lên. Trần Phục Sinh bạo gào thét, khí hải nổ vang, sinh mạng thể xuất trình toàn bộ bạo, tụ tinh thiên đang ầm ầm ở giữa bốc cháy lên, cung cấp cực lớn động lực nguồn suối. Vâng. Đầy trời không khí đều nổ tung, Trần Phục Sinh bên ngoài thân toát ra chói mắt rực rỡ vật chất, phản chiếu quần tinh ánh sáng mưa, làm đẹp tại thân thể bên trên, giao phó hắn mạnh mẽ hơn nữa ma lực. Hắn đã nhận được kỳ nhân chân truyền, tu thành rực rỡ dị tượng. Uyên đại cường rõ ràng từ thượng cổ đến bây giờ đã bao nhiêu năm, quan tưởng lộ cơ hồ bị chém tận giết tuyệt rồi. Dân gian đến nay truyền lưu thiên chương cũng không nguyên vẹn, Uyên đại cường đó có thể thấy được Trần Phục Sinh đã nhận được chân truyền, hơn nữa leo đến khó tả độ cao. Ta không được. Trần Phục Sinh bộc phát ra sau cùng điên cuồng lực lượng, như trước không cách nào làm cho hoàng kim thần thiết rời đi mặt đất. Nam nhân không thể không đi. Uyên đại cường nghiến răng phun ra một mảng lớn màu đen như mực bảo huyết, đều đều rơi tại hắn thân thể bên trên. Giống. Giao long chi huyết đổ bê tông thân thể, Trần Phục Sinh đấm máu mà điên cuồng, lồng ngực phát ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm, tối tăm bên trong nắm chặt giao long tộc thiên phú. Lực lớn vô cùng, rời sông lấp biển. Hư ảo cùng vừa thô vừa to giao long, bàn nằm tại thân thể phía trên, giao phó hắn mạnh mẽ lực lượng. Vâng. Trần Phục Sinh như là hắc hà hóa thân, chậm rãi đem hoàng kim thần thiết cho chuyển đứng lên. Quả thật hắn như là Uyên đại cường phỏng đoán, thần thiết rời đi mặt đất. Tối tăm trong có từ trường chấn động, vậy mà treo ở hư không chậm chạp chuyển động sẽ, thậm chí nó giống như muốn bay đi lên. Hắc hắc. Nhanh hôn mê bên đại cường cười toe toét miệng rộng cười ngây ngô, thế ra 10 màu da thú túi, miệng túi nhanh chóng phóng đại, nuốt trọn thần thiết. Nhưng mà chờ đợi 10 màu da thú túi khép kín, nó tại vặn vẹo cùng biến hình, bên trong không gian nghiêm trọng không ổn định. Đi nhanh lên, nhanh. Uyên đại cường mở miệng hút đi trắng ngọc cung quyết, tầm trên nước sông ù ù chảy ngược, hắn muốn hủy diệt giao long xảo huyệt, che giấu chiến đấu dấu vết. Trọng thương Uyên đại cường bắt được Trần Phục Sinh tóc, một người một dao đuổi tại nước sông bao phủ trước liền sông ra ngoài. Trần Phục Sinh tại Hắc Hà lặng im 3 cái hô hấp, cảm giác đến 3 cái phương vị truyền đến năng lượng phong bạo, khoảng cách nơi đây chưa đủ 300 dặm rồi. Ngươi thất thần làm gì, tranh thủ thời gian chạy a. Uyên đại cường cấp hống hống, gặp chuyện không muốn sợ. Trần Phục Sinh đo lường tính toán Tần Phiền phương hướng hoàn tất, tiếp hắn mặt hướng bờ sông bên cạnh, lấy ra Tần Phong thần hành phù. Bóp vỡ sau đó, thần hành phù hình thành màn hào quang bao lấy thân thể của hắn, lập tức vòng quanh hắn qua sông 500 dặm. Không có biện pháp hắn thần hành phù tại giao long xảo huyệt sử dụng, kết quả thất bại báo hỏng, cái này trương tần ngọn núi thần hành phù lần điểm. Cứ việc khoảng cách giao long xảo huyệt rất xa vời, thế nhưng cái kia mảnh sông được đông nghịt, thủy hoạn ngập trời, sóng biển quay cuồng, tầng mây đều toát ra kinh khủng thiểm điện. Trần Phục Sinh lấy thân thể qua sông Hắc Hà, lấy giao long đổ tránh đi một loạt yêu thú hoạt động khu, quá trình bên trong tâm tình của hắn từ gấp gáp, buông lỏng, cuối cùng sung sướng. Tần Phiên chưa cùng tiến. Hiển nhiên hắn tại dò xét giao long xảo huyệt, điều tra cự ngạc nguyên nhân cái chết, về phần hắn đã mang theo thượng cổ chân bảo lao ra rồi. Sắp sửa tới gần Hắc Hà bờ, Trần Phục Sinh phát hiện rất nhiều tinh sư đứng ở bờ sông bên cạnh. Chủ yếu Hắc Hà chỗ sâu đại chiến dẫn phát phong bạo quá cường liệt rồi, chỗ sâu thỉnh thoảng kích động biển động thanh âm, phẫn nộ tuôn ra cực lớn vòi rồng, rung động nhân tâm. Trần Phục Sinh ở ẩn tại Hắc Hà ở bên trong, cảm ứng được từ trường phong khí tức, xuất phát từ bất đắc di truyền lại sóng tinh thần động liên hệ hắn, hắn không thể như vậy quang minh chính đại rời đi, phòng ngừa sau đó tần phiền suy nghĩ nhiều. Trần Phục Sinh, từ trường phong trái tim trầm xuống, bất động thanh sắc đạp hướng cái mảnh này xuống vực, giả bộ muốn đi dò xét tế ra cực phẩm bảo thuyền, phóng thích năng lượng chấn động che đậy tinh thần niệm lực lượng. Trần Phục Sinh lặng yên không một tiếng động chui ra nước sông, trên người có gây mũi mùi máu tươi, bỏ lên trên khoang thuyền. Mặc dao giấu ở Trần Phục Sinh trong tay áo, lưu ý đến từ trường phong trong nháy mắt nghe răng muốn thả độc, cái này con bê những năm này cũng không ít tìm kiếm mình. Từ trường phong biết rõ tần phiền cho tới tầm long ngồi, hắn hoài nghi Hắc Hà chỗ sâu chém giết chính là giao long cùng tình quân ác chiến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bệnh liệt dương giao long bị tìm đến rồi hả? Từ trường phong nghi hoặc. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Uyên đại cường trong nháy mắt nổ, Hắc Hà long vương cả đời tên tuổi anh hùng chính là như vậy. Đi nhanh lên. Trần Phục Sinh bưng kín ống tay áo, nằm ở trong khoang thuyền. Từ trường phong giả bộ nhìn ra xa vài cái, liền chân đạp bảo thuyền trở về, lớn tiếng nói, mọi người không muốn lo lắng, tinh quân đại nhân tại Hắc Hà chỗ sâu, coi như là bệnh liệt dương long làm loạn hắn đều có thể dọn dẹp. Cậu tắc kia, đừng cản ta muốn giết hắn, a giết hắn đi, giết hắn đi. Uyên đại cường giận điên lên, người nào bệnh liệt dương, con mẹ nó ngươi cả nhà mới bệnh liệt dương. Ngươi bây giờ bị ngạn cảnh, đi ra ngoài muốn chết sao? Trần Phục Sinh truyền ra sóng tinh thần động, điều này làm cho Uyên đại cường tức giận đến muốn phun máu. Từ trường phong ngông nên trở về quan tinh phủ, Trần Phục Sinh triệt để thư giãn, từ trong khoang thuyền đi ra, có loại tiếp sống sót sau hai nạn quái cảm. Còn không có đợi chờ từ trường phong chủ động hỏi thăm, Trần Phục Sinh từ túi chứa vật lấy ra một đầu tỏa ra khủng bố khí thế hung ác cự ngạc. Từ trường phong kinh hãi, tứ giai đại yêu, hắc kim ngạc thú, lục phẩm đỉnh phong. Trên thực tế, yêu thú cấp bậc phân chia cùng tinh sư thiên phú có chút tương tự, giao long có thể xưng là thiên giai yêu thú. Giữa trần thế kinh khủng nhất yêu thú tự nhiên là thánh thú, chân long, kim ô, chu tước vân vân, đều là sống ở trong thần thoại yêu tộc cự đầu, có thể cùng nhân loại nhất mạch thánh tinh sư đối tiêu. Trần Phục Sinh nhanh chóng miêu tả, phụ chủ, ta tại Hắc Hà bắt cá, đụng phải tinh quân đang đuổi giết giao long, hắn trong đó một đầu bản mệnh tinh thú trọng thương. Từ trường phong trái tim phát nhanh, trận mắt nói, vì vậy, ngươi đem hắn giết. Trần Phục Sinh vẻ mặt vô tội tỏ vẻ, không phải ta muốn giết hắn, là hắn muốn ăn ta khôi phục thể lực, ngươi nói ta có thể ngồi chờ chết sao? Ta có thể sao? Cái kia tự nhiên không thể. Từ trường phong trong nội tâm bồn chồn, tay rất lưu loát, lấy đi mấy trăm cân bảo thịt, cái này chút ít hiếm thấy đại bổ chi vật. Trần Phục Sinh cũng yên tâm, sau này liền là người trên một cái thuyền rồi. Từ trường phong cũng không có hỏi thăm bất luận cái gì chi tiết, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước. Hắn cảm giác Trần Phục Sinh chính là cái thai tinh, lẫn mất rất xa. Uyên đại cường đỏ mặt tía thai chui ra ống tay áo, hung hăng nói, ngươi không sợ hắn bán đứng ngươi? Vũ hành thổ cùng ngôi sao tàn tiến, vô luận cái nào sự kiện chuyển đi đều có thể muốn mạng của ngươi, muốn ta xem hoặc là không làm, đã làm thì cho xong tiêu diệt hắn. Trần Phục Sinh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, được rồi, đừng quan báo tư thủ rồi, nói ngươi hai câu không chết được, còn nữa nói trừ ngươi ra ta ai biết ngũ hành thổ. Đây là nói hai câu sự tình sao? Hắn vậy mà nói ta không được. Uyên đại cường càng nghĩ càng là tức giận, cuối cùng thả lời nói tàn nhẫn, đợi cường ca ta chỉ hoãn tới đây, sẽ để cho hắn hiểu được cái gì là cuồng trành huyễn tàn khốc điệu độ trời, nhất chủ kình thiên phá thương cung. Chương 71, tần gia đại nhân vật chương 71, tần gia đại nhân vật Trần Phục Sinh nhíu mày, từ trường phong lời nói đối với Uyên đại cường tổn thương to lớn như thế sao? Hắn phản hồi nơi ở, đạp hướng về phía hỏa hệ pháp trận ở bên trong, trong không khí tràn ngập năng lượng vật chất quá nóng, để cho Uyên đại cường rất không được tự nhiên. Chờ đợi mở cửa, thấy trong phòng thân thể còn xuống lao nhân, Uyên đại cường sợ hết hồn, leo ra ống tay áo nhanh chóng lui lại, như lâm đại địch. Hoàng Thiên Thành kinh ngạc trông lại, điều này làm cho Mạc Giao nổi lên một thân lông trắng đổ mồ hôi. Hàn Uyên chi độc, ngươi chúng Hàn Uyên chi độc, cách cường ca ta xa một chút. Uyên đại cường kinh hãi, Hoàng Thiên Thành trong cơ thể độc tố giống như là ngủ say siêu cấp băng sơn, thật sự là kinh sợ. Uyên đại cường mặc dù thân thể thương tổn nghiêm trọng, có thể dù nói thế nào cũng là thiên gia yêu thú, đối với cùng thủy hệ có quan hệ vật chất có đáng sợ cảm giác lực. Trần Phục Sinh giải thích nổi lên Uyên đại cường lai lịch, Hoàng Thiên Thành cực hạn kinh hỉ thật sự đào ra ngũ hành thổ. Bực này chí bảo lại bị ngươi được đây. Hoàng Thiên Thành cũng kinh ngạc nhìn về phía Uyên đại cường. Uyên đại cường biết rõ có thể lừa gạt Trần Phục Sinh, nhưng rất khó giấu giếm được Hoàng Thiên Thành, hắn chỉ có thể nói rõ vấn đề. Thượng cổ những năm cuối, Uyên giới bạo phát một trận diệt thế chiến dịch, Uyên đại cường trốn ở xào huyệt, kết quả khác nhau bạo vật từ trên trời giáng xuống đập nát xào huyệt của hắn. Uyên đại cường có thể xác nhận, cái này cục tinh thể tàn phiến cũng là bởi vì Uyên giới đại chiến rơi xuống. Chu Triều cũng là bởi vì trận này chiến dịch biến thành lịch sử. Hoàng Thiên Thành thoáng trầm mặc, kỳ nhân, Chu Triều, Uyên giới, cơ hồ là cùng một thời gian đoạn gặp chuyện không may. Hoàng Thiên Thành hỏi Uyên đại cường, ngươi nếu như cùng kỳ nhân có quan hệ, ta ngược lại rất là hiếu kỳ nhân đến tột cùng là làm sao vẫn lạc. Uyên đại cường ngáp úng, điều này làm cho Trần Phục Sinh cười nhạo, ngươi không phải cùng kỳ nhân là anh em kết nghĩa sao? Còn Uyên đại kỳ, ta xem ngươi cũng không biết hắn họ gì. Hoàng Thiên Thành lập tức nghẹn lời, ta thể thật sự nhận thức kỳ nhân, chỉ là có một chút ngươi nói sai rồi, năm đó chiến dịch Uyên giới cũng không phải bộ phát điểm. Mặc Giao nói ra, thượng cổ những năm cuối, tam thập tam giới đại loạn, đều bởi vì kỳ nhân cùng các lộ tinh cung hướng đi đối lập. ta chỉ là biết rõ kỳ nhân tại giới bên ngoài trọng thương, cuối cùng chiến hỏa đốt tới biên giới nơi đây. Năm đó biên giới đã tao ngộ bị diệt tính bị thương, kỳ nhân biến thành tà ma, hắn truyền lưu công pháp đều bị đốt cháy. Tam thập tam giới. Trần Phục Sinh kinh hãi, thế giới bố cục cũng không phải biên giới, á kỳ nhân là tà ma. Hắn cũng có chút trầm mặc, thất bại đã định trước hai bàn tay trắng, lịch sử đều là người thắng viết. Cái kia Chu Triều sao? Hoàng Thiên Thành đặt câu hỏi. Cái này ta thật không rõ ràng, đại chiến vô cùng đột nhiên, biên giới trực tiếp nổ, trên nhất tầng tranh đấu liên lụy đến cái gì? Đến nay đều không có đối ngoại truyền lưu. Uyên Đại Cường trầm muộn thanh âm đáp lại, nói chung kỳ nhân tiêu vong về sau, Tinh Cung đối với quan tưởng lộ đã bắt đầu lớn tẩy trừ, cũng xóa sạch đi tương quan lịch sử hồ sơ, đem kỳ nhân qua lại phân chia ra đi. Hiện nay Uyên giới bố cục đều là giới bên ngoài chủ đạo. Điểm này Hoàng Thiên Thành rõ ràng, cùng loại với Thiên Dương Tinh Cung cái này chút ít, đã từng đều là giới bên ngoài thế lực. Chu Triều hủy diệt sau đó, giới bên ngoài thế lực phi ngựa vòng đấy, thành lập Thiên Tinh phủ, trải qua vài vạn năm phát triển đã có bây giờ quy mô. Chúng ta coi như là chung hoạn nạn, ở riêng bỏ qua tất cả. Uyên Đại Cường vô cùng lo lắng Trần Phục Sinh thân phận bạo lộ. Toàn bộ uyên giới thế lực đều tại huyết tẩy quan tượng pháp truyền nhân, Trần Phục Sinh có thể ẩn nút bao lâu? Ngươi còn muốn ở riêng? Trần Phục Sinh lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đừng có nằm động, ta nếu xảy ra chuyện, Tinh Quân cái thứ nhất đuổi giết ngươi cướp đi ngũ hành thổ. Đó là nói sau, ngươi xem ta dễ dàng sao ta? Giữ gìn nhiều năm như vậy, ngày nay giàn mua thân thể, cảnh giới lại ngã xuống đến nhị giai, không có ngũ hành thổ ta đây cuộc đời liền phế đi. Uyên Đại Cường tức giận rồi, bán thảm, hắn đưa ra chỉ cần 2 3 phần 10 ngũ hành thổ. Hoàng Thiên Thành mỉm cười, nhìn đến ngươi đối với tại ngũ hành thổ rất hiểu rõ không nhiều lắm. Cái này cục đất căn bản không cách nào phân chia, ngươi càng thêm không cách nào hấp thu nội bộ vật chất. Nói xong, hắn để cho Trần Phục Sinh đem ngũ hành thổ lấy ra, tạm thời đừng cho ngũ hành thổ đối đường dây khí hậu khác nhau ở từng khu vực, nếu không ngũ hành thổ dược lực có thể ảnh hưởng cái mảnh này non sông dị biến. Tinh Vân túi ở trong, cái này cục ngũ sắc linh thổ ẩn chứa mênh mông thanh quang, để cho Hoàng Thiên Thành động dung, cái này khổ người có chút không hợp thói thường rồi. Mặc dù là lớn cỡ bàn tay ngũ hành thổ, đều là trên đời khó cầu thượng cổ kỳ chân. Thế nhưng hắn phỏng đoán cái này cục ngũ hành thổ cũng không nguyên vẹn. Vô luận là ngôi sao tàn phiến hay vẫn là ngũ hành thổ, đều là nghiền nát trạng thái. Uyên Đại Cường hé miệng đối với dược thổ mãnh liệt hút, kết quả liền một hạt bùn đất đều không thể hút ra đến. Vì sao lại như vậy? Không có ngũ hành thổ, cường ca ta làm sao kiêu ngạo làm mạnh mẽ xưng bá huyên hải? Uyên Đại Cường thiếu chút nữa vỡ ra. Ngũ hành thổ có vượt qua thế nhân nhận thức linh tính, duy chỉ có ngũ hành thổ tính hợp cách người mới có thể tới thân cận, nhưng là rất khó cướp đoạt ngũ hành thổ tinh hoa bản chất. Hoàng Thiên Thành vì bọn họ giải thích nghi hoặc, ngũ hành thổ lớn nhất công hiệu có hai điểm, đệ nhất có thể cải tạo non sông, dâng lên ngũ hành năng lượng. Hóa thành tu hành thánh địa. Thứ hai, lấy ngũ hành thổ căn nguyên dược lực, bồi dưỡng hiếm thấy đại dược, hơn nữa ra tốc thuốc, có thể nói ngũ hành thổ có thể đào tạo bất luận cái gì linh chủng. Nguyên Đại Cường lao đem nước miếng, tương lai chẳng phải là có vô số dược liệu tham ăn. Trưởng thành con đường còn không phải đột nhiên tăng mạnh. Ngươi không phải đào tạo ngũ hành quả thụ, không cách nào thành thục đi. Hoàng Thiên Thành cười nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi ngũ hành quả thụ là ngũ hành dược thổ tự chủ bồi dưỡng được linh căn, nếu như đem ngũ hành quả thụ trồng tại dược thổ phía trên, hấp thu bên trong tinh hoa, rất nhanh có thể hóa thành chân chính ngũ hành quả thực. Nguyên Đại Cường mắt nóng, cái kia quả trái cây trên cây thủy chung kém một bước có thể thành đục, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi đây. Không xong. Uyên Đại Cường hồn hển nói ra, hỏng mất, ta đem ta gia sản đều giấu ở thứ hai xảo huyện rồi, cái này nếu như bị bọn hắn móc ra, còn đào tạo cái giám. Hoàng Thiên Thành nhíu mày, Tần gia Tinh Quân bại lớn té ngã, Tần gia rất nhanh có cường giả chống đỡ lâm. Nếu như Tần gia tìm đến ngũ hành quả thụ, có thể phỏng đoán ngũ hành thổ. Bực này quy mô trí bảo một khi báo cáo Thiên Dương Tinh Cung, đừng nói hắc hà rồi, Uyên Hải đều muốn buộc phát kinh thế chiến dịch. Giặc giặc. Phút chốc, chói hai nổ tung âm thanh truyền đến. Uyên Đại Cường đội vàng lấy ra 10 màu da thú túi, hắn tàn phá rất nhiều, bên trong thế giới sắp nổ hủy, cũng may kịp thời mở ra phun ra hoàng kim thần thiết. Thấy vật ấy trong nháy mắt, Hoàng Thiên Thành gương mặt trong thời gian ngắn ngưng trọng tới cực điểm. Quanh hắn vòng quanh hoàng kim thần thiết đi dạo một vòng, giá mua đại thủ rơi vào phía trên. Ra ra. Trần Phục Sinh vừa muốn ngăn cản. Hoàng Thiên Thành thân thể bản năng khẽ run, ánh mắt trở nên làm cho người ta sợ hãi, có khiếp sợ, phức tạp, tiếc hận, hơn nữa là kinh hỉ. Ra ra, người xem đây là cái gì tinh thể tàn phiến sao? Trần Phục Sinh hỏi. Bây giờ còn khó mà nói. Ta cũng cần trắc nghiệm, nếm thử kích hoạt tinh thể tản phiến ngủ say năng lượng vật chất. Nói xong, hắn để cho Trần Phục Sinh đem Thôn Nguyệt giao cho hắn. Tiếp chỉ huy Trần Phục Sinh sửa pháp trận kết cấu, đem hoàng kim khối sắt bao trùm ở Hoàng Thiên Thành chuẩn bị bế quan một ít thời gian. Trần Phục Sinh quay người nhìn thê thảm vô cùng Mặc Giao, hỏi: Ta nói lớn mạnh mẽ, ngươi là chuẩn bị đi, đang chuẩn bị lưu lại. Tiểu tử ngươi muốn tá ma sát long, còn muốn đuổi ta đi, ngươi nghe một chút đây là lời nói sao? Hiện tại đem Viên Đại Cường giết chết hắn cũng không biết đi. Ngươi nhanh lên cho ta làm cho một viên cực phẩm tinh đan chữa thương, vì kế hoạch hôm nay cần đem ngũ hành quả thụ móc ra. Trần Phục Sinh giống như là xem kẻ đần nhìn qua hắn, ngươi cho rằng ta là phú hào sao? Còn cực phẩm tinh đan, ta chỗ nào cho ngươi cả đi? Cái kia hỏa lân kiếm chính là ta, bán đi đi. Uyên Đại Cường đột nhiên nghĩ đến cái gì, duỗi ra cái đuôi cuốn đi có chút nghiền nát ra thú túi. Trần Phục Sinh tay mắt lanh lẹ đưa hắn sách đứng lên, mở ra ra thú trong túi thế giới, tiếp hắn và Uyên Đại Cường mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn qua. Thú trong túi ra vẫn còn có một phương cất giữ không gian, có thể hiểu rõ đến tần phiền linh hồn bản nguyên niệm lực. Cái này khẳng định cất giấu thứ tốt, nói không chừng cường ca ta yêu đan ở bên trong. Uyên Đại Cường kích động dị thường. Bây giờ còn không thể cưỡng ép mở ra, nếu không linh hồn niệm lực nổ bùng, Tần Phiền có thể đại khái tập trung vị trí của chúng ta. Trần Phục Sinh đem ra thú túi giấu ở tinh vân túi bên trong, hắn đứng ở chỗ này đều có thể lắng nghe đến hắc hà chỗ sâu tiếng giống giận dữ. Người nào, là ai? Bị nước sông bao phủ giao long xảo huyệt đều nổ tung. Tần Phiền ngửa mặt lên trời giống to, mênh mông hắc hà rung dậy, hai đầu bản mệnh tinh thú cuồng tính đại phát. Cự ngạc chết chết thảm, ra thú túi mất đi, hắn đa số tích góp đều tại trong đó a. Hắn có thể xác nhận cự ngạc chết thảm cùng bên thứ ba có quan hệ, bởi vì tại giao long động phát hiện khác biệt quy mô còn sót lại vật chất. Điều này làm cho Tần Phiền hận muốn điên, hắn bức bách giao long trọng thương, kết quả hắn bảo tàng cùng giao long thuyền bảo tàng đều bị lấy đi rồi hả? Vâng. Tần Phiền lấy ra tinh quân lệnh, kích phát sau đó bộc phát cường quang, quan xuyến tinh không, rất nhanh truyền lại đến khoảng cách gần nhất Thiên Nguyên Quan tinh phủ, điều động đội ngũ phong tỏa hắc hà, truy nã hung phạm. Xuất sư bất lợi, lại đem lão tử đều cho điều động. Nhìn đến bệnh liệt dương long chạy thoát, nếu không Tần Phiền làm sao có thể để cho ta chờ kiếm một trận canh? Từ Trường Phong đang tại hưởng thụ cự ngạc bữa tiệc lớn, quét mắt hắc hà phương hướng, đem tất cả ăn thịt nhét vào trong bụng, xương cốt bột phấn đều cắn nát rồi. Tinh quân lệnh bắt đầu dùng, Từ Trường Phong dựa theo lệ cũ cần thông báo phụ cận tinh cung, điều động đại quy mô đội ngũ, trong lúc tiêu phí nhân lực vật lực tài lực, coi như là kết sủ chi tiêu rồi. Hiện tại cô đầu rút cổ bên ngoài cửa lùi bại sân nhỏ tiểu gia hỏa, ngược lại là nhẹ nhõm tự tại. Từ Trường Phong cảm khái một tiếng, trực giác nói cho hắn biết cái này còn có những chuyện khác, nếu không Tần Phiền không đáng bởi vì bản mệnh tinh tú chết rồi giận dữ. Trước mắt tinh quân lệnh điều động khắp nơi, Vương Liệt bọn hắn đều từ tầng sâu lần bế quan tỉnh lại, thừa dịp bóng đêm đi hắc hà. Lần lượt mấy ngày hắc hà chỗ sâu không bình tĩnh, thủy chung không có tìm được hung phạm, mặc giao cũng tung tích không rõ. Cũng có tin tức nho nhỏ chuyển tới, Tần gia có cực kỳ khủng bố cường giả đến rồi. Cũng không phải bởi vì Tần Phiền tao ngộ, thì là Thiên Tinh phủ tin tức chuyển đến, Tần Phong chết rồi. Hắn bản mệnh linh hồn đèn dập tắt, biểu thị đệ tử hạch tâm lên đường, Tần gia nhất định phải một kiểm tra đến cùng. Ầm ầm. Người còn chưa tới, phô thiên cái địa chấn động nộn nhạo mà đến, bờ sông bên cạnh vô số ngư dân run rẩy nằm rạp xuống trên mặt đất. Giống. Đáng sợ gào to truyền đến, chín đầu cực lớn giữ tận man hoang dị thú, hình thể vượt qua núi cao, khổng lồ vô biên, từ phía chân trời sông về hắc hà. Trời ạ, xem thế nào tinh sư hoảng sợ phát run, chín đầu tứ cảnh man thú, lôi kéo một cỗ hoàng kim cổ chiến xa ù ù mà đến. Chín đầu man thú ngẩng đầu nuốt giống, hoàng kim chiến xa sáng chói tuyệt luân, chiếu sáng bao la mở mịt cực lớn hắc hà. Trong chiến xa áo bào màu vàng lão giả tính toán, lòng bàn tay nắm chắc màu vàng cái gương nhỏ, một đôi đồng tử đóng mở ở giữa thiểm điện bắn ra bốn phía. Ngươi là làm ăn cái gì không biết? Áo bào màu vàng lão giả thanh âm lạnh lùng giống như trên chín tầng trời truyền đến, cách mấy ngàn dặm trách cứ Tần Thiền, Tần Phong vẫn lặng rồi, ta Tần gia một đời tuổi trẻ tinh anh không có, ngươi làm cái gì? Chương 72, đại thiên cảnh, 1, chương 72, đại thiên cảnh, 1, vạn dặm hắc hà dung chuyển chập trùng, hoàng kim thần quang đâm rách vô tận hắc vụ, đầu nguồn khu vực cảnh tượng để cho người ta hoảng sợ run rẩy. Oanh! Cựu đầu man cổ cự thú lôi kéo chiến xa mà đến, bộc lộ ra cực hạn năng lượng bằng bạc, nội bộ ngồi xếp bằng lão giả càng giống là áp xúc mặt trời nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Cái gì? Tần Phong, không có. Tần Phan tại Hắc Hà Điên tìm mấy ngày, cũng điều động tinh cung lực lượng cho hắn đại lùng bắt, đều là cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại hắn thân thể lão đảo, tái nhợt lấy gương mặt, như bị sét đánh. Tần Phong làm sao có thể xảy ra bất chắc? Hắn không nên tại luyện hóa đan dược phá tứ cảnh sao? Đứng ở phương xa Từ Trường Phong kinh hãi, vị này rất sâu người trẻ tuổi không có. Đỉnh cấp thế gia dòng chính lại bị xử lý, sự tình làm lớn chuyện. Vị này khẳng định là trưởng lão cấp tồn tại, Tần gia đại nhân vật. Từ Trường Phong không dám quan sát lão giả tóc vàng, xuất hành phô trương thật sự là quá không hợp thói thường, vẹn vẹn chín đầu cự thú đủ để quét ngang Thiên Nguyên Quốc. Ta đảm nhiệm nhiều việc giúp ngươi tranh thủ đến điều tra cấm kỵ lộ cơ hội là công, kết quả cái nào? Bảo vật ném đi, mặt mũi ném đi, Tần Phong không có, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lão giả mặc kim bảo lời nói lạnh nhạt, để Tần Phản thân thể run rẩy, ho ra đầy máu, nhục thân đều muốn nổ nát. Vương Liệt bọn hắn cả người nổi da gà lên, đây chính là tinh quân a, vậy mà không chịu nổi lão giả mặc kim bảo miệng mũi bắn tung tóe song âm. Phế vật, ngươi là đường đường tinh quân a, mặt của ta đều bị ngươi ném sạch. Lão giả mặc kim bảo tức giận đến cực hạn, cái này khiến Tần Phản sắc mặt trắng bệch, bởi vì Tần Phong chính là lão giả tóc vàng cháu ruột. Mặc dù lão giả mặc kim bảo hậu đại bên trong, Tần Phong không tính là ưu tú nhất, có thể trung quy là cháu ruột, cứ như vậy không minh bạch chết tại nơi này. Từ Trường Phong phỏng đoán lão giả mặc kim bảo không đơn thuần là Tần gia trưởng lão, ở trên trời Dương Tinh cung có cực cao quyền nói chuyện. Chỉ là hắn cho là lão giả mặc kim bảo cùng Hàn Lao so ra, hay là cách xa. Trưởng lão, Tần Phong sự tình ta cũng là vừa mới biết. Tần Phán mặt xám như cho, thất bại thảm hại, hắn không nghĩ ra sự tình vì sao phát triển cho tới bây giờ cục diện. Trần Phúc Sinh, hắn cũng ở trong lòng tức giận gầm nhẹ, nếu là không có cái này bắt đầu, Tần Phong không đến mức tới đây. Hắn cũng không trở thành tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì? Tần Phong chết, mười màu túi ra thú ném đi, hung phạm chỉ sợ chạy thoát. Ta Tần gia dòng chính máu, bao nhiêu năm không có chạy qua. Hắc hà cũng đừng có tồn tại. Lão giả mặc kim bảo thượng tức ánh vàng rực rỡ tấm gương đằng không bay lên, tản ra thâm thúy hư không ba động. Hư không tự bảo vật, đại thiên cảnh, Tần gia chấn tộc bảo vật một trong. Vâng anh. Vàng óng ánh tấm gương cấp tốc phóng đại, giống như một vòng hỏa hồng đại nhật, bắn ra vạn trượng kim quang, tạo thành nhìn không thấy bờ báo từ ba động. Vô số tôn cá sợ hãi, đại thiên cảnh bắn ra quang mang quá nóng rực tầng tầng nước sông bốc hơi rơi, tính cả thân thể của bọn hắn đều tại đốt cháy. Phạm vi ngàn dặm luân vi biển lửa, vô số bầy cá đốt cháy, một mảnh nhân gian luyện ngục. Từ Trường Phong triệt để trầm mặc, đây cũng quá độc. Hắc hà dưỡng dục mấy trăm vạn ngư dân, hay là Thiên Nguyên xem sao phụ trọng yếu nhất tài nguyên kết quả lão giả mặc kim bào dưới sự tức giận, muốn đốt đi hết thể truy nã hung phạm. Đại thiên cảnh có đốt núi nấu biển lực lượng kinh khủng, sinh sôi ra vật chất có thể xương tinh thần bộc phát đại địa bao tử, sát phạt ngập trời, không gì sánh kịp. Đây là cái gì? Siêu tinh khí. Phóng nhãn Thiên Nguyên quốc cảnh nội gần như không tồn tại, bất luận một cái nào đều chuyển thừa vô cùng dài niên đại, có thể xương tinh thần bộc phát vô thượng sát phạt. Người này điên rồi sao? Hắc Hà chỗ sâu nhìn ra xa đại yêu hoảng sợ, các lộ thông linh con cá đều là bị đại thiên cảnh ba động dọa sợ, sợ hãi chạy thủ mạng. Đặc biệt những đại yêu này rõ ràng, siêu tinh khí phóng thích bao tử vật chất, trả ra đại giới quá mức nặng nề. Dù sao bực này vật chất muốn bổ sung quá khó khăn. Tần Dược Tiến lửa giận có gọn, tinh thần thức hải dập dờn ra linh hồn ba động, tham dò bên ngông hắc hà, muốn tìm được Tần Phong nơi chôn xương. Trên trời Thái Dương rất xuống sao, Thiên Nguyên thành một mảnh xôn xao, bọn hắn đều bị cảnh tượng dọa sợ, giống như là Thái Dương rất vào đốt cháy. Thần gia đại thiên cảnh, Thiên Chân Lâu, Di Hi mắt nhìn, lắc đầu, lấy đại thiên cảnh đốt cháy hắc hà, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắc hà dựa vào đánh cá mà sống ngư dân, đều muốn trôi dạt khắp nơi. Giờ phút này, Trần Phục Sinh đang cùng Di Hi làm giao dịch, cũng bị đại thiên cảnh cho kinh sợ. Viên đại cường giấu ở trong ống tay áo của hắn mặt, cung nộ tới cực điểm, vi vẫn đến muốn phun máu. Đồ chó hoang này! Viên đại cường tức giận đến run rẩy, dựa vào sinh tồn ra viên cứ như vậy bị đốt đi. Nếu như Viên Hải nhất mạch cường thịnh, Tần gia dám can đảm hung hăng ngang ngược như vậy, siêu tinh khí kinh khủng khó có thể tưởng tượng, tứ cảnh như là kiếp cho, báo từ vật chất là siêu việt tinh lực vật chất. Trần Phục Sinh trầm mặc nhìn qua, hắn không nghĩ tới sự tình phát triển đến một bước này, đã dính liễu mấy trăm vạn ngư dân sinh kế. Trần Phục Sinh, ngươi nói Tần Phàn nếu là biết Tầm Long Mội là ngươi bán đi, hắn có thể hay không giận chó đánh mèo đến ngươi? Di Hi phát ra tinh thần ba động. Trần Phục Sinh cảm xúc trầm thấp phát ra tinh thần ba động, những này đỉnh cấp thế gia, xem phàm tục là cỏ rác, phàm là có bất kỳ bất mãn liền muốn huy động đồ đao, có thể luôn có chút mạnh hơn bọn họ thế lực, rơi xuống một sợi kiếp cho cũng có thể đè chết bọn hắn. Người tại nguyền rủa sao? Di Hi kinh dị mắt nhìn Trần Phục Sinh, đương nhiên, Tần gia tại Uyên giới gọi là được danh hiệu, nhưng ở 33 giới hoàn toàn chính xác không tính là quái vật khổng lồ. Thiên Chân Lâu thân là thế lực trung lập, Di Hi cũng không có cùng hắn đàm luận Tần gia không phải là. Đây là ngươi muốn trung phẩm chữa thương tinh đan, thủy hệ tinh lực vật chất, tứ giai kim cương phủ, ngàn dặm thần hành phủ. Trần Phục Sinh cơ hồ móc rông một liếng, mua những này tạm thời không dùng được tài nguyên. Viên đại cường thương thế thảm trọng, trung phẩm tinh đan không cách nào làm cho hắn khỏi hẳn, đại khái có thể khôi phục đến tam giai danh sách. Hắn vẹn vẹn hy vọng Nguyên đại cường thứ hai xảo huyệt bình yên vô sự, nếu không ngũ hành quả thụ rơi xuống Tần gia trong tay, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Trở về xem sao phủ, Trần Phục Sinh đi một chuyến phía sau núi, nhìn qua còn tại đốt cháy hắc hà đội hình. Tần gia, món nợ này lão tử nhớ kỹ, sớm muộn có thể coi là rõ ràng. Chương 72, đại thiên cảnh 2, chương 72, đại thiên cảnh 2, Uyên đại cường mặt mũi tràn đầy hận ý, trầm thấp gầm thét, đáng hận, thời kỳ thượng cổ kết thúc, chúng ta Uyên Hải nhất mạch trọng thương, nếu không há có thể đến phiên Tần gia trên mặt đất trên đầu dương ai. Uyên Hải có chân long sao? Chân long là gia gia của ta. Uyên đại cường nói ra. Trần Phục Sinh biết Uyên đại cường lời nói chỉ có thể tin tưởng ba phần, thế nhưng là hắn vẫn là hy vọng chân long xuất hiện, nhất vị ba đập chết Tần Dự Tiến. Ông. Trần Phục Sinh lòng bàn tay phút chốc buộc phát hút vào lực, phải đi năm dấu ở trong khe đá mặt hồng lô quan tượng pháp cho hút đi ra. Thấy được quyển trục, Trần Phục Sinh có chút trầm mặc, vận mệnh của hắn từ tiếp xúc quan tượng pháp cứ như vậy sửa. Trần Phục Sinh mở ra quyển trục, nhìn qua phía trên khắc lục lấy lít nha lít nhít thân thể đồ án, con người hơi co lại, bởi vì cùng hắn đã từng quan sát đến cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Những bức vẽ kia tại linh giác của hắn dò xét bên trong, phản phất đi hướng Phục Sinh, bước hơi lấy mênh mông sừng lớn, có một đạo áo trắng bóng dáng như ẩn như hiện. Trần Phục Sinh thấy không rõ lắm hắn hình dạng, như là cách vạn cổ trời cao, cách không cách nào vượt qua thượng cổ lịch sử. Thậm chí, hắn đang diễn luyện Hồng Lô quan tượng pháp 108 loại tư thái biến hóa. Vâng. Trần Phục Sinh cảm nhận được khó tả khí thế, to lớn, mênh mông, bàng bạc, như là phàm tục chiến tiên xông phá thương khung. Hắn mỗi một cái động tác đều để mênh mông quần tinh loại sáng, theo hắn rất nhỏ chuyển động đứng lên. Hắn càng giống là đốt sáng lên toàn bộ tinh không. Đầy trời quần tinh nương theo lấy hắn lập lòe, giống như vô số vũ trụ hải đăng vẩy xuống tinh thần quan mang, bao trùm tại hắn cơ thể bên trên, tạo thành tinh khủng lộng lẫy vầng sáng. Trần Phục Sinh không khỏi đi theo hắn diễn luyện, chỉ là hắn có rất sâu cảm giác vô lực, mỗi một cái động tác như là bị móc rông hết thảy. Cái này khiến Trần Phục Sinh hãi nhiên thất sắc, xem ra hắn không có đem thiên thứ nhất trường tinh túy năm giữ, mà áo trắng bóng dáng mỗi một cái tư thái, để có thể làm cho ngôi sao đầy trời theo hắn lập lòe. Cái này có lẽ chính là chân chính ý nghĩa tuần tra điểm tinh. Trần Phục Sinh cho là đây là Hồng Lô quan tượng pháp mạnh nhất lĩnh vực, lộng lẫy vật chất sôi trào, chư thế tinh đấu lập lòe. Thứ này ngươi từ lâu tới. Uyên đại cường có chút kích động bưng lấy quan tượng pháp, gầm nhẹ trời ạ, loại ba động này, đây là kỳ nhân khắc lục. Cái gì? Trần Phục Sinh lấy làm kinh hãi, nguyên thủy nhất tiên chương sao? Thậm chí trang giấy này, Uyên đại cường dùng sức giật giật, rất có thể là một loại nào đó mẫu kim đúc thành ức vạn năm cũng sẽ không mục nát, từ đầu đến cuối bảo lưu lấy nguyên thủy nhất truyền thừa ý vị. Mẫu kim là cái gì Trần Phục Sinh không rõ ràng, có thể nguyên thủy nhất thiên trường, lại là kỳ nhân khắc lục hoàng thiên thành đến tột cùng từ nơi nào có được. Uyên đại cường thì là thúc giục nói ngươi cũng có cái đồ chơi này, mau đưa đại đạo văn tự cho ta. Ta nói ta không bỏ ra nổi đến ngươi tính không? Ngươi cho rằng ta mới 3 tuổi sao? Ngươi cường ca ta thế nhưng là thượng cổ sống đến nay lão quái vật. Trần Phục Sinh bị buộc bất đắc dĩ thể hắn mới tin tưởng, cái kia đại đạo văn tự treo tại tinh đồ trụ trời bên trên, hắn đều không thể câu thông cùng giao lưu. Lớn mạnh, có thể cho ta nói một câu kỳ nhân đi qua sao? Trần Phục Sinh nhìn qua hắc hà biển lửa, luôn có chủng bi phẫn cùng xé rách thiên địa cảm xúc. Uyên Đại Cường nói ra, ta chỉ biết là hắn đến từ truyền thừa gia tộc cổ xưa, bởi vì không có thiên phú tu hành bị ép rời đi. Ta nhớ được hắn đã từng nói một câu nói như vậy, ta sinh ra vô thiên phú, vốn nên là cỏ rác, có thể thiên phú là cái thứ gì, ta cũng có thể trọng tân định nghĩa. Uyên Đại Cường lần đầu nhìn thấy kỳ nhân, rất trẻ trung, dương quang sáng lạ, thiếu niên thân thể, vô cùng sung mãn trí tuệ cùng dũng khí. Hắn là quan tưởng pháp người đặt nền móng, người hoàn thiện, cũng là bàn sơ truyền đạo giả. Uyên Đại Cường có thể xác nhận, Hồng Lâu quan tưởng pháp chính là kỳ nhân mở năm đó, hắn cả ngày cùng dã thú làm bạn, lấy đại trí tuệ nghiên cứu tu hành lộ, thậm chí truyền đạo phàm tục. Nhưng cuối cùng vì sao đi đến không thể vãn hồi cục diện? Uyên Đại Cường cũng không biết. Tu hành vốn là nghịch tiết lộ, nơi nào có cái gì chính tà phân chia, bên thắng tự nhiên là chính. Trần Phục Sinh đứng dậy, sau khi trở về vốn muốn hỏi một chút Hoàng Thiên Thành, quan tưởng pháp chỗ nào lấy được. Chỉ là lão nhân mấy ngày gần đây từ đầu đến cuối trông coi Hoàng Kim Thần Thiết chưa từng xuất quan. Trần Phục Sinh đi một chuyến nội viện tàng kinh các, đọc bên trong biết rõ ràng quan tượng pháp đồ án khí thế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế, nguồn gốc từ tại cường đại tinh sư tự chủ tán phát uy thế. Tứ cảnh mới có thể chạm đến lĩnh vực này, một khi nuôi thành khí thế, nhất động nhất tính ở giữa đều có khó mà địch nổi lực uy hiếp. Ta trước mắt mở bên kia cảnh thất trọng tiền, thần du lĩnh vực có lẽ có thể chạm tới. Trần Phục Sinh xếp bằng ở gian phòng, trải bước tương lai tu hành lộ con, hắn cần mau chóng đăng lâm mở bên kia đỉnh phòng, tốt hơn cùng chư thiên đại tinh hô ứng. Đợi cho thần du cảnh giới, nhục thân cướp đoạt cấp độ sâu tinh thần tinh hoa, mới có thể đem Hồng Lô quan tượng pháp tu luyện đến đại thành lĩnh vực. Không có thực lực, muốn mưu đồ kỳ nhân tương lai truyền thừa kinh văn, càng thêm không có chút nào hy vọng. Thương Long hình, Bạch Hổ hình, Huyền Vũ hình, Chu Tức hình, Kỳ Lân hình, năm tấm đồ lục chính là trọng yếu nhất dị thú hình, chỉ là không có cường hoành căn cơ rất khó đột vào, đồng dạng dính tới ngũ tạng. Hắn cần mau chóng đạt về tam cảnh, chỉ là kích hoạt những này hình trạng khắc cần thiết tinh thạch quá to lớn. Đêm khuya, mưa to mưa như chút nước, sấm sét vang rội, Trần Phục Sinh bị bừng tỉnh, phát hiện Hắc Hà chỗ sâu bạo phát đại chiến. Mặc Giao tại trong màn mưa ngao du, quận nằm tại trên nóc nhà, ngắm nhìn Hắc Hà chỗ sâu, cảm xúc đến cùng đại thiên cảnh hoàn toàn tương phản vật chất ba động. Hắn kích động dị thường, Nguyên Hải có cường giả yêu tộc đứng ra ngăn chặn tần gia. Chương 73, lấy trộm tinh không thiên thể, 1, chương 73, lấy trộm tinh không thiên thể, 1, loại này năng lượng ba động quả nhiên là kinh thiên động địa, vạn giặm Hắc Hà đều tại rung động. Trường lão cấp cường giả cuối cùng quá cường ngạnh, chiến lực vượt qua bốn cảnh phương diện, bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy ngũ cảnh cường giả phát cuồng. Ngũ cảnh, nghe nói là khai thiên lộ cảnh giới, tại chúng ta Thiên Nguyên thành cũng không có cái này tin tức lưu truyền. Ầm ầm, Hắc Hà chỗ sâu đều trở thành ban ngày, đầy trời năng lượng quang vũ tạo thành mênh mông màn mưa, bên bờ sông đều tại rung động, đến không hết phòng ốc sụp đổ. Cũng may từ trường phong kịp thời truyền lệnh, để cho ngư dân sớm thay đổi vị trí, bằng không thương tổn không cách nào đánh giá. Kéo dài đến lúc sáng sớm, Hắc Hà chỗ sâu cơn bão năng lượng thấp xuống chút. Nhanh ban đêm, Trần Phục Sinh nghe được giao long thuyền tiếng kèn. Đại chiến kết thúc, cùng chúng ta dự đoán khác biệt. Trần Phục Sinh cấp tốc đi tới từ trường phong trụ sở tìm hiểu tin tức, phát hiện quay về trung niên nam nhân hăng hái. Trần Phục Sinh không khỏi kinh ngạc hỏi, Tần Thiền bị đánh chết? Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Từ trường phong hận không thể khe hở bên trên miệng của hắn, nói bậy bạ gì đó, một trận chiến này, Tần gia nhân vật cấp bậc trưởng lão quá cường thế, bị Uyên Hải cường giả ngăn chặn sau, nhìn hắn tư thế muốn điều động nhân mã, giết đến Uyên Hải chỗ sâu. Nghe được ở đây, dấu ở ống tay áo của hắn Uyên Đại Cường trầm mặc, xem ra Uyên Hải thương tổn nguyên khí còn không có khôi phục lại. Mà tại thượng cổ trong năm, Uyên Hải một mạch vẹn vẹn kém hơn thượng cổ Chu Triều, có thể tưởng tượng được đã từng biết bao phong quang, cơ hội có thể cùng Chu Triều ngồi ngang hàng với. Chỉ là Thiên Dương Tinh cung truyền đến khẩn cấp điều lệnh, đại khái là chí tôn bảo tàng mà có mở ra manh mối, nhân vật cấp bậc trưởng lão bị điều động thương thảo đại sự đi. Bởi vì ác chiến đình chiến, Tần nhảy vào rút lui, Hắc Hà thương tổn cũng không phải là quá mức trầm trọng. Ngược lại là Tần gia đại nhân vật đại phát thần uy, quét sạch Hắc Hà yêu thú, trong tương lai dài 5 tháng bên trong, Hắc Hà lại không yêu mắc, ha ha ha, đầu kia bệnh liệt Dương Long đại khái cũng bỏ trốn. Trần Phúc Sinh. A a a a. Uyên Đại Cường đều đem răng cắn lạch cạch, táo bạo tới cực điểm, ta đại đao đã khát khao khó nhịn. Uyên Đại Cường tại trên sổ sách lại cho Từ Trường Phong nhớ một tờ. Trần Phục Sinh thả lỏng trong lòng, tần nhảy vào đi, Hắc Hà cuối cùng bình tĩnh. Từ Trường Phong cũng có thể yên tâm bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, thao luyện đội ngũ, vì chinh chiến bảo tàng địa làm chuẩn bị. Trần Phục Sinh trước khi đi hỏi Tần Phiền đi hướng, biết được hắn cũng rời đi Hắc Hà, chính là triệt để yên lòng, quay về chỗ ở ngươi như thế nào so ta còn muốn đệ bụng. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, cái kia bảo tàng là của cải nhà của ta tử, ngươi đừng có ý đồ xấu. Uyên Đại Cường trầm mặt cảnh cáo, làm người phải phúc hậu, không nên học từ lão cẩu, hội kiến huyết. Nhà mình huynh đệ nói cái gì hai nhà lời nói, chờ đợi ngũ hành thổ rơi xuống đất, thuốc vườn giao cho ngươi quản lý, ngươi muốn bao nhiêu dược liệu không có. Trần Phục Sinh cho rằng Nguyên Đại Cường quản lý thuốc vườn bản lĩnh rất mạnh, hắn lại tinh thông thủy hệ quái khái, vẽ lên bánh nướng. Nghe lên thuốc vườn giao cho hắn quản lý, Nguyên Đại Cường kích động bay lên, đi một chút, động tác phải nhanh, móc ra liền chạy. Nguyên Đại Cường càng nghĩ càng hưng phấn, nhai răng, vội vàng tại trên sách nhỏ cấp tốc khắc họa vườn thuốc kế hoạch bố trí. Nhìn thấy lớn mạnh mẽ dùng như vậy công, Trần Phục Sinh triệt để yên tâm. Mặt khác, Trần Phục Sinh cũng chuẩn bị đi tới Thiên Tinh phủ. Ra ra trong trận pháp, nghe được Trần Phục Sinh liên tiếp kêu gọi, Hoàng Thiên Thành có chút mỏi mệt từ bế quan chi địa đi ra. Chỉ là thể xác và tinh thần của hắn tản ra khó tả vui sướng, đem thôn nguyệt giao cho Trần Phục Sinh, nói: "Ta tạm thời không định rời đi, Hoàng Kim Thần Thiết cũng không thể đưa đến Thiên Tinh phủ, để phòng ngừa xảy ra bất trắc. Còn có thôn nguyệt nội bộ, phong tồn bộ phận Hoàng Kim Thần Thiết vật chất, nếu như ngươi có cơ hội đi đạo dương lô tu hành, có thể biết rõ vật chất công hiệu." Hắn nghiêm túc dặn dò, Trần Phục Sinh không cần bên ngoài kích hoạt thôn nguyệt vật chất bên trong, bởi vì sẽ chọc tới phiền toái rất lớn. Hoàng Thiên Thành không có nói tỉ mỉ tinh thạch tàn phiến lai lịch, Trần Phục Sinh cũng không có hỏi, lão nhân tự nhiên có đạo lý của hắn. "Đi, ngươi không cần lo lắng ta, lão hàng thời điểm ra đi đưa cho ta một tấm hộ thân phủ, ta tự vệ hoàn toàn không có vấn đề." Hoàng Thiên Thành vỗ Trần Phục Sinh đầu vai, cười, "Cũng không cần lo lắng thương thế của ta, dưới chân ngươi lộ còn rất rất xa, là nên ra ngoài lịch luyện." Ra Trần Phục Sinh con mắt có chút ướt át, cái này từ biệt chỉ sợ mấy năm mới có thể gặp lại, cũng có lẽ càng thêm dài dằng dặc. "Đi thôi." Hoàng Thiên Thành ở trong màn đêm vẫy tay, hắn hy vọng một ngày kia có thể nghe được quên giới đại địa quật khởi một vị trẻ tuổi thiên tiêu. Thế giới mênh mông vô ngần, khi xưa Hoàng Thiên Thành đi khắp quên giới đại địa, sống sáo qua các loại sinh mệnh tuyệt địa, huy hoàng qua, kết thúc qua, tiếc nuối duy nhất cũng không phải là trí tôn bảo tàng mà tối cường chìa khóa, mà là hắn không có sông ra qua quên giới, đi thưởng thức đại lục mênh mông. Những năm này, Hoàng Thiên chi phí cho là muốn chôn ở Hắc Hà bên bờ. Kết quả ngay giờ khắc này, khối này tinh thể tàn phiến, mang cho hắn hy vọng sống sót. "Gia gia, ngươi phải bảo trọng." Trần Phục Sinh quay người rời đi biệt tử, tìm được Vương Liệt, cáo chi muốn đi xa, để cho bọn hắn mất thời gian xem Hoàng Thiên Thành. "Đi thôi Phục Sinh, một đường cam đoan, ngươi tương lai lộ còn rất dài." Liêu Trắng vây tay, những ngày gần đây bị đại lực vung trồng, thường xuyên tắm rửa tinh thần bản nguyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nói tóm lại, tương lai chí tôn bảo tàng mà bọn hắn còn có thể gặp nhau. Từ Trường Phong luôn cảm thấy Trần Phục Sinh là cái thai tinh, ba không thể hắn đi sớm một chút, đi thôi, đến Thiên Tinh phủ trung thực bản phận điểm, những cái kia kỳ tài đều không dễ trọng, gặp chuyện có thể trốn liền trốn. "A còn có, con rồng này cần cá mầm non cấp a, đụng tới chuyện tặng lễ đem ra được." Từ Trường Phong một mặt thì đau. Trần Phục Sinh trong lòng ấm áp, lại lần lượt đi thực phủ cùng đại hắc mập mạp bọn hắn cáo biệt. Sau đó hắn xoay người đi lội mục ra, biết được mộ thật tại luyện hóa thượng cổ đan dược còn sót lại dược lực, cũng không có quấy rầy, thừa dịp mưa đêm sông hướng về phía Hắc Hà. Lớn mạnh mẽ, đi ra hoạt động một chút. Trần Phục Sinh nhìn qua vẫn như cũ thảm thiết Hắc Hà, thủy vị thấp xuống 13, qua chút năm hẳn là có thể khôi phục lại. Bản tọa long mạch tuyệt đối bị chiếm đoạt, trước mắt không dò được long mạch chấn động tần suất, vạn ác tần gia, nhà hắn sổ sách càng ngày càng cao. Tuyên Đại Cường lấy ra tần gia sổ sách nhớ một tờ. Hắn phỏng đoán tần gia có cao thủ khống chế được long mạch, chỉ sợ không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể đắp nặn ra một mảnh tu hành căn cứ. Đỉnh cấp thế gia thế lực bên ngoài phát triển rất là trọng yếu, số nhiều cũng là cứ điểm bí mật. Dựa vào long mạch thiết lập hình thành, tự nhiên là tuyệt hảo tu hành nơi trốn. Mênh mông Hắc Hà bên trong, Trần Phục Sinh mắt nhìn chui ra Huyền Đại Cường, hình thể biến thành trăm trượng, tráng kiện hữu lực, toàn thân răng đầy hắc kim lân phiến, cái chán sừng thú chiếu lấp lánh. Trần Phục Sinh bỗng nhiên cưỡi đi lên. "Ân, tiểu tử ngươi làm gì, nhanh cút xuống cho ta." Huyền Đại Cường đội vàng tại trong Hắc Hà mãnh liệt run run thân thể. "Ngươi có phải hay không còn nghĩ làm ầm ĩ xuất động tĩnh? Đi nhanh lên, nhanh." Trần Phục Sinh hai tay nắm lấy đen sừng thú, nhục thân hùng hậu giống như sơn nhạc, vô cùng trầm ổn cưỡi. Đây chính là giao long, thiên giai hung thú, tại hắn vượt dưới run rẩy. Chương 73, lấy trộm tinh không thiên thể, 2, chương 73, lấy trộm tinh không thiên thể, 2, Nguyên Đại Cường tức giận đến lỗ mũi bốc khói, thương thế hắn thảm liệt còn không có khôi phục, há có thể đấu qua được Trần Phục Sinh. "Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày Cường ca muốn tìm bọn các ngươi bình sổ sách." Nguyên Đại Cường mặt đen lên vượt qua, giống như là một đầu tia chớp màu đen, ầm ầm lập tức biến mất ở hạ vực phần cuối. "Cố ý a ngươi." Trần Phục Sinh toàn thân có xé rách đau đớn, trong phút chốc vượt qua nước sông đem hắn đụng trúng đầu, nhục thân nhược điểm, trực tiếp bạo. Cũng may hắn kích hoạt nội giáp chấn thủ cơ thể, ven đường bên trong cũng lấy dao long đổ, dò xét linh ngư, chuẩn bị tương lai mở động phụ dưỡng. "Ân, đem linh ngư nuôi dưỡng ở thuốc trong vườn." "Ta quên lãng điểm ấy." Nguyên Đại Cường đội vàng lấy ra vườn thuốc kế hoạch đồ tiến hành bổ sung, dọc theo đường đi như điên tìm kiếm linh ngư nhóm, gào thét để bọn chúng chủ động chui vào, dẫn bọn hắn đi thiên tinh phụ tu hành. Thiên dần dần sáng lên, một người một dao dọc theo đường đi quét ngang Hắc Hà linh ngư, tiếp cận Hắc Hà phần cuối. Dầm dầm, giao long kinh khủng thân thể khi thì bốc lên mặt nước, lật qua lật lại ngao du, khoảng cách Uyên Hải càng ngày càng tiếp cận. Trần Phục Sinh ngồi ở giao long trên lưng, đón ánh mặt trời, tại trên ầm ầm sóng dậy Hắc Hà, thân thể phát ra rực rỡ quang huy. Hắn ngắm nhìn càng xa xôi, nghe được biển động âm thanh, biển sâu cự thú tiếng oanh minh, gợn sóng ngàn tỷ triệu tịch âm thanh. Rõ ràng đây là Uyên Hải truyền đến ba động, giao long thuyền đều không có tư cách ngăn ngược, cần càng đại quy mô siêu cấp chiến thuyền. Đến nội Uyên Đại Cường thứ 2 xảo huyện, xây dựng ở Hắc Hà cùng Uyên Hải nối tiếp khu vực, theo lặn xuống Trần Phục Sinh cảm xúc đến rất sâu cổ vật chất ba động. Đây là thượng cổ đại chiến còn sót lại vật chất, đến nay cũng không có tán loạn đi. Uyên Đại Cường lặn xuống mấy bậc trượng, lại đánh một cái rất sâu địa động, thứ hai xảo huyệt lại thấy ánh mặt trời. Hang động cực lớn, phàm tục kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, thuốc vườn ngay ngăn có thứ tự, năm cây linh quả cây hoàn chỉnh không thiếu sót. Uyên Đại Cường thu nhỏ hình thể, mang theo cái sẻng nhỏ khai quật linh dược, cũng lấy linh thổ bao trùm rễ cây, có đầu có thứ tự bày ra tại trong túi chứa vật. Lớn mạnh mẽ rất biết sinh hoạt. Trần Phục Sinh yên lặng gật đầu, đến nội ngũ hành linh quả cây, riêng phần mình mang theo 5 mai quả thụ, đợi cho cây ghép đến trên ngũ hành dược thổ. Rất nhanh liền có thể thành thủ. Chờ đợi Uyên Đại Cường dọn nhà hoàn tất, hắn cười toe toét miệng rộng ràng chắc cười, túi ra thú bên trong không gian ở đây mở ra, để cho tần phiền chó con đi thăm một chút bản tọa thứ hai độc phủ. Lúc này thêm loạn cái gì? Trần Phục Sinh nhíu mày, tần gia cùng tính đại phát lại đến đốt cháy Hắc Hà làm sao bây giờ? Ngươi phòng quan tâm, chí tôn bảo tàng mà mở ra quá trình, tần gia khổng lồ tộc đàn sức mạnh đều bị kiềm chế, khó có tinh lực phân tán đi ra. Uyên Đại Cường nói. "Vâng." Trần Phục Sinh nắm lấy hỏa lần kiếm, vô cùng thô bạo cắm vào túi da thú bên trong không gian, lập tức có mảng lớn bao táp tinh thần bạo phát đi ra, phát họa ra tần phiền linh hồn hình chiếu. Bốn cảnh tinh sư, bản nguyên linh hồn vật chất cường đại, có tần phiền hoàn chỉnh tư duy, khi hắn nhìn thấy trước mặt một người một dao cùng với túi da thú, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tiếp lấy hắn trầm mặc, quét mắt bọn hắn, lấy đối với Bình Hòa lời nói nói, biết các ngươi đang làm gì sao? Ở đây ác tâm ta, các ngươi hiểu rất rõ đỉnh cấp thế gia sao? Còn có ngươi Trần Phục Sinh, cùng Nguyên Hải yêu tộc cấu kết, ngươi còn có thể sống bao lâu? Ngươi có thể nói tiếng người hay không? Cái gì gọi là cấu kết? Chúng ta chỉ là tụ cùng một chỗ, kiểm kê ngươi khố phòng. Viên Đại Cường ở ngay trước mặt hắn từ trong không gian liên tiếp lấy ra chất bảo. Tần Phiên lạnh lẽo mở miệng, các ngươi liền cười à? Thế nhưng là dưới gầm trời này không có tường nào gió không lọt qua được, bản thể của ta chắc chắn trả giá hết thể tra một cái tra ra manh mối, các ngươi đều trốn không thoát. Tần Phiên đứng ra vẻ trấn định, ngày đó tại xem sao phủ, ngươi liền cấm kỵ lộ cũng không có điều tra ra, ta không cảm thấy ngươi còn có thể điều tra ra cái gì. Trần Phúc Sinh nói, ngươi nói cái gì? Tần Phiên ánh mắt dò người, hắn là cấm kỵ lộ thành viên. Ta xoa, mau nhìn. Bây giờ, Viên Đại Cường móc ra tinh không thiên thể, kinh hãi nói, đây là bực nào bảo vật, tinh không thiên thể, thông hướng tinh không cầu đối, tư nhân đặt làm danh sách dị bảo. Hô trướng. Tần Phiên đều phải tức điên, tinh không thiên thê tư nhân đặt làm, thuộc về riêng mình hắn cá nhân, giá trị 3000 vạn tinh thạch a. Oanh. Trần Phục Sinh huy động đại kiếm, phóng xạ ra tinh lực vật chất, đem tinh không thiên thê bên trong, Tần Phiên linh hồn hình chiếu cho chấn đi ra. Hai vị Tần Phiên lẫn nhau đối mặt, sắc mặt tâm trầm, Trần Phục Sinh là cấm kỵ lộ thành viên, lại có thể câu thông linh hồn tinh thể. Cái này cái thang rất trọng yếu sao? Có thể cùng ngũ hành dược thổ đánh đồng. Trần Phục Sinh nhìn một chút bạch ngọc cái thang. Ngươi nói cái gì? Ngũ hành dược thổ? Tần Phiên cực kỳ hoảng sợ, tiếp lấy cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Viên Đại Cường cười toe toét miệng rộng, con chó con này há có thể hiểu rõ chúng ta lên tầng nhân sĩ giá trị bản thân. Ta không tin. Tần Phiên gầm nhẹ, cho rằng đây là tại ác tâm hắn. Vâng. Trần Phục Sinh sách theo hỏa lần kiếm bộc phát ra kinh khủng vật chất, đốt cháy Tần Phiên bản nguyên linh hồn. Hỗ trưởng, các ngươi không trốn thoát được, toàn bộ Tần gia đều để mắt tới các ngươi, chờ lấy bị chế tài a. Theo hai vị Tần Phiên linh hồn vật chất nổ lên, Trần Phục Sinh lại phóng thích nội giáp vật chất hủy diệt còn sót lại ba động, cái này khiến Viên Đại Cường kinh ngạc, đến nỗi cẩn thận như vậy sao? Gia gia của ta nói, có chút cường giả nắm giữ rất đáng sợ thủ đoạn, có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Trần Phúc Sinh nói, ngươi cho rằng Tần Phiền có thể tiếp xúc không gian hệ lĩnh vực siêu cấp cường giả? Uyên Đại Cường khịt mũi coi thường, nhưng vẫn là càng triệt để hơn phá hủy thứ hai xảo huyệt. Tiếp lấy hắn từ túi chứa vật đổ ra thuộc tính khác nhau vật chất, nghe nhìn lẫn lộn. Trần Phúc Sinh không khỏi gật đầu, lớn mạnh mẽ càng cẩn thận hơn. Chờ đợi Uyên Đại Cường đem thuốc vườn rời hết, bọn hắn vọt ra khỏi xảo huyệt, leo lên lục địa, dọc theo nguyên thủy rừng sâu rút lui. Trần Phúc Sinh không có kiểm kê Tần Phiền bảo tàng, nhưng là nhìn qua lớn chừng bàn tay tinh không thiên thê, thấy rõ đến nội bộ ẩn chứa dị thường tinh khiết linh hồn vật chất. Hắn kinh ngạc, hỏi, ngươi nói ngươi có thể thông hướng tinh không? Nói xác thực, có thể thông hướng đối ứng bản mệnh tinh thần. Uyên Đại Cường nói, đừng xem, tinh thần thiên thê đều là chuyên thuộc về cá nhân, ngươi không cách nào kích hoạt nó, đương nhiên có thể chia nhỏ bán đi, bởi vì chất liệu của nó rất quý giá. Nếu như ta có thể kích hoạt cái nào? Trần Phục Sinh đáy mắt tránh ra ánh sáng kỳ dị, tứ phẩm linh hồn tinh đang lộ ra khát vọng cảm xúc, muốn đem tinh không thiên thê bên trong năng lượng tiêu hóa hết. Ngươi nếu có thể kích hoạt đăng lục tinh không, liền có thể treo lên Tần Phiền danh hiệu, dùng đến Tần gia uy tín, đi tới ngự thú đỉnh cấp giao dịch trong hội mua sắm tư nguyên, sau đó Tần gia giúp ngươi tính tiền. Uyên Đại Cường khịt mũi coi thường, hắn ở đây làm cái gì mộng? Bất chi bất giác đổi ma, tân thủ thôn xem như vượt qua. Chờ đợi lên khung thời điểm, liền có thể bung ra tăng thêm bạo phát, các vị độc giả đại lao ra cầu phiếu ủng hộ, đọc xong đừng quên soát cái khen ngợi. Chương 74, Quan Tinh Sư kinh khủng, 1, chương 74, Quan Tinh Sư kinh khủng, 1, bên ngông vô bờ linh sơn đầm lầy, sơn nhạc bao la hùng vĩ, cổ thụ trắng kiện, dây leo khắp nơi, có loại man hoang ba động đập vào mặt, khi thì có cường đại hung cầm hành không, trên mặt đất bắn ra mảng lớn bóng tối, càng xa xôi vượn gầm hồ khiếu, cũng có cường đại yêu thú đứng ở trên đỉnh núi cao cơm hà thực khí. Trong núi độc trùng xà hạt ngang ngược, Trần Phục Sinh lần đầu đi xa nhà, đối với trong rừng lộ ra khí tức nguy hiểm không chỉ không có khẩn trương cùng hiếu kỳ, ngược lại giống như dã nhân quay về núi rừng nguyên thủy. Rõ ràng, liên tiếp chạm đến các loại dị thú hình chẳng khác, Trần Phục Sinh có quay về núi rừng nguyên thủy giả tính, thân ảnh như quỷ mị đi xuyên. Từ nơi này đi tới Thiên Tính phủ, dựa theo địa đồ cần đi ngang qua mấy chục cái cổ quốc. Lấy tốc độ của hắn toàn lực chạy đại khái cần nửa năm, Trần Phục Sinh chuẩn bị đi tới trên bản đồ trọng thành tọa độ địa điểm, mua sắm tọa kỵ tăng thêm tốc độ. Cái này cũng là một hồi sinh tồn lịch luyện, độc thân xông đến Thiên Tinh phủ, tăng trưởng lịch duyệt cùng kiến thức. Giao Long chắc chắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tiềm năng thiên gia yêu thú mạnh mẽ như vậy, một khi bị để mắt tới hậu quả khó mà lường được. Mặc giao thu nhỏ, dài nhỏ giống như sợi tóc, vốn tại Trần Phục Sinh trên đầu, đang tại liếc nhìn túi da thú nội bộ bảo tàng. Cái này Tần Phiền cỡ nào giàu có, mau nhìn hắn trong túi chứa bật, cũng là hi hữu lợi tài, a khối này thiên hàn ngọc có chút quen mắt. Viên Đại Cường nghĩ tới điều gì, gầm nhẹ, đây không phải giường của ta sao? Là ngươi đem giường của ta cho bộ bán? Còn có tầm long ngồi cũng là ngươi bán cho hắn. Đây không phải bật quy nguyên chủ. Trần Phục Sinh trả lại một nửa khác chân an lớn mạnh mẽ. Ngược lại là 10 màu túi da thú dù cho có chút huyết tổn vẫn là có thể sử dụng, Viên Đại Cường cũng có thể ngủ đông ở bên trong. Hắn từ Tần Phiền trong túi chứa vật lần lượt lấy ra 6 loại hi hữu lợi tài, thiên hàn ngọc, thiên tinh thạch, thiên kim thạch các loại. Viên Đại Cường kinh ngạc, cái này Tần Phiền khẩu vị thật là lớn, hắn thu thập 6 loại chữ thiên danh sách lợi tài, đây là chuẩn bị luyện chế ra có 6 loại thuộc tính cực phẩm tinh khí. 6 loại? có thể cùng lúc kích phát ra 6 loại vật chất thuộc tính. Trần Phục Sinh nhíu mày hỏi, hắn ngự thú hệ, liền xem như song hệ tinh sư, rèn đúc 2 loại thuộc tính binh khí chẳng phải là càng thích hợp chính mình. Ngươi biết gì? Hắn đây là chuẩn bị tế luyện ngũ cảnh tầng diện bản mệnh binh khí. Mạc Giao nói, tụ tinh định hai, 3 cái đại cảnh giới, 4 cảnh nguyên thai cảnh giới đắp nạn nhập thân, ngũ cảnh thiên môn cảnh giới có thể bắt được những thứ khác tinh thần năng lực, khai tịch thiên môn. Dựa theo Huyên Đại Cường lời nói, khai thiên môn phía trước, 4 cảnh căn cơ càng mạnh càng tốt. 4 cảnh, ngưng kết tinh thần bản nguyên vật chất đắp nạn nhập thân, chờ đợi cất bước ngũ cảnh danh sách, mở ra thiên môn, có thể được đến viên thứ 2 bản mệnh tinh thần tán thành, thậm chí viên thứ 3, viên thứ 4. Mỗi mở ra một cánh cửa, sức chiến đấu liền lấy tốc độ khủng khiếp leo lên, tục truyền thiên môn cảnh tồn tại đáng sợ nhất có thể mở ra cửu phiến thiên môn. Trần Phục Sinh không có hỏi những cảnh giới này, tuần tra điểm tinh vẫn chưa đi xong, tụ tinh định thai tương đối xa xôi. Tần Phiên trong túi chứa vật còn có một số kỳ dị chất bảo, số nhiều cùng ngự thú nghề nghiệp có liên quan. Uyên Đại Cường tính toán một chút, không ban 6 loại luyện tài tình huống phía dưới, còn lại tài nguyên có thể giao dịch nhận được 3000 vạn tinh thạch. Mau chóng làm cho ta một khỏa thượng phẩm tinh đan. Uyên Đại Cường khẩn cấp khôi phục, chờ đợi bọn hắn dàn xếp lại, bí mật bồi dưỡng ngũ hành quả thụ, vương vàng trưởng thành, làm lớn làm mạnh. Nghĩ tới đây hắn dặn dò Trần Phục Sinh thành thật một chút, ngươi nếu là bại lộ, tất cả mọi người phải treo cổ. Trần Phục Sinh mặt đen lên, hắn là người gây chuyện sao? Hắn đi Thiên Tinh phủ vẹn vẹn có một mục tiêu, ký nhân chuyển thừa kinh văn. Trần Phục Sinh buôn tập một ngày một đêm, trên đường đã trải qua mấy trận quy mô nhỏ chiến đấu, chống đỡ lâm một tòa cơ lớn trọng thành. Tòa thành này so Thiên Nguyên thành còn hùng vĩ hơn mấy lần, thuộc về nhân khẩu hơn lúc trọng thành, Trần Phục Sinh ở trong màn đêm nhìn ra xa cổ thành, quan tượng pháp cùng mình tượng pháp kết hợp, linh giác cảm quan kinh người, thấy rõ đến mấy chục đạo bốn cảnh ba động. Tạch tạch tạch. Trần Phục Sinh thay đổi gương mặt kết cấu, cả người xương cốt lóp buốt, thân thể co lại rất nhiều. Ngươi làm gì? Ngươi cũng không phải tội phạm truy nã. Ta cho ngươi biết đừng cho ta kiếm chuyện. Uyên Đại Cường lập tức khẩn trương lên. Đừng lại nhại, đây không phải là vì lý do an toàn. Trần Phục Sinh khinh bị Uyên Đại Cường lòng can đảm cũng quá nhỏ. Chẳng thể trách Từ Trường Phong nói hắn là bệnh liệt dương long. Tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Ta nhát gan, ta thế nhưng là yêu thú lẫn vào nhân tộc thành trì ngươi biết hay không? Uyên Đại Cường giận dữ. Trần Phục Sinh lời nhắc nhiều lời, một đầu tiên là đi trong thành, thuê một tòa đỉnh cấp tu hành nơi trốn. Ung ung ung. Uyên Đại Cường điên cuồng hấp thu động phủ tinh hoa năng lượng, nghĩ thầm tên phá của này, ở một ngày chính là 3 vạn tinh thạch. Đã chương 74, quan tinh sư kinh khủng 2, chương 74, quan tinh sư kinh khủng 2, Trần Phục Sinh thuê đây là bởi vì an toàn, tòa này tu hành nơi trốn, nguồn gốc từ đỉnh cấp thế gia sản nghiệp, còn có số lớn nhân viên phục vụ có thể tùy ý chọn lựa. Bây giờ, Trần Phục Sinh lấy ra tinh không thiên thể, nếm thử lấy năng lượng kích phát quả thật không phản ứng chút nào. Viên này linh hồn tinh dị thường hoạt động mạnh, còn có tinh độ nhộn nhạo thôn hấp lực lượng. Trần Phục Sinh câu thông linh hồn tinh chạm đến tinh không thiên thể, hắn phát hiện một tầng che chắn, phát hiện có thể xé mở, nhưng mà làm giá. Tinh không thiên thể bản thân hủy diệt. Rõ ràng, đỉnh cấp giao dịch vòng tròn chế tác riêng tinh không thiên thể, cho dù là người thân đều không thể kích hoạt sử dụng. Liên tại đây thời gian, Trần Phục Sinh phát hiện tinh đồ tản mát ra tương đối mãnh liệt hấp thu ba động, vậy mà quỷ dị xuyên tấu che chắn, đánh cắp nội bộ tinh khiết linh hồn vật chất. Trần Phục Sinh đáy mắt tránh ra cùng hỉ, vậy mà thật sự công phá thiên thê phòng hộ thủ đoạn. Thậm chí trong quá trình tinh đồ trộm lấy nội bộ vật chất, hắn linh hồn ba động có thể hoán lại lấy tinh đồ xây dựng năng lượng chuyển vận cầu đối, đi tới thiên thê nội bộ. Thiên thê bên trong không gian là dùng để cất giữ linh hồn vật chất, mà những linh hồn này vật chất là khu động thiên thê vật chất. Sát thực nói, khu động chính là bên trong không gian khắc lục tinh thần dị tượng. Lục phẩm ngự thú tinh cũng là tần phiên bản mệnh tinh thần dị tượng, tại trong linh hồn vật chất khu động, tinh thần dị tượng mượn nhờ thiên thê đăng lâm bản mệnh tinh thần. Cái này cái thang giống như là bị ngạn cầu đối, dị tượng bò cái thang đi lên bản mệnh tinh thần, cứ như vậy hướng đi tinh không giao dịch vòng. Trần Phục Sinh trong lòng bồn chồn, không biết hắn có thể hay không treo lên tần phiền danh hiệu leo đi lên. Trước mắt, ngọc hồn tinh hấp thu đại quy mô linh hồn vật chất, bắt đầu biến lớn, hoàn thành tiến giai, tiêu thăng đến ngũ phẩm danh sách. Lấy vi mô góc độ phân tích, tinh thể vẫn như cũ nhỏ bé, giống như trên bầu trời đêm thủy tinh đang phát sáng. Nhưng mà theo Trần Phục Sinh thị giác rút ngắn, ánh mắt phảng phất chống đỡ phút cuối cùng ngoài không gian. Trong tầm mắt, ngũ phẩm linh hồn hệ quy mô kinh khủng vô số lần, cái này khiến hắn rung động, như cùng ở tại quan sát tinh không treo ngũ phẩm đại tinh. Thậm chí chờ đợi thiên thê vật chất hao hết, ngôi sao này thể ẩn ẩn tản mát ra lục phẩm ba độ. Chuẩn lục phẩm sao? Trần Phục Sinh kinh hỉ, khó nói tinh đồ khắc lục tinh thần có thể hay không dưỡng thành thiên tinh. Trong quá trình hắn quan sát ngôi sao này, Trần Phục Sinh tinh thần hơi hoảng hốt, linh hồn giống như xuất hiếu. Hắn lấy khắc lục tinh thần làm bám nhảy, giống như ngao du đến vận mệnh bị ngạ, chống đỡ lâm tinh không, cùng một khỏa chân chính linh hồn tinh thần hô ứng. Đây chính là minh tượng pháp. Trần Phục Sinh suy nghĩ ngao du tinh không, cảm nhận được khổng lồ lực kéo, kinh khủng từ trường ba độ. Minh tượng pháp, lấy tinh thần niệm lực vì thuyền nhỏ, lái về phía vận mệnh bị ngạ, cùng bản mệnh tinh thần thiết lập liên hệ, hô ứng lẫn nhau. Mà tinh thần tán phát từ trường ba độ, giống như hải đăng, chỉ dẫn Trần Phục Sinh vận mệnh tây đèn. Vâng. Chờ đợi Trần Phục Sinh chân chính trên ý nghĩa, lấy minh tượng pháp chạm đến hành tinh lớn này, mi tâm toát ra tinh thần vận sóng, cảm quan tăng vọt. Ta tinh thần niệm lực giá trị đều trở nên mạnh mẽ, ta bây giờ có thể xưng là lục phẩm linh hồn hệ tinh sư. Tinh thần niệm lực giá trị chính là minh tượng pháp thiên phú, lấy tinh đồ khắc lục tinh thần làm vấn nhẹ, Trần Phục Sinh thuận lợi cùng lục phẩm tinh đấu xây dựng liên hệ. Từ tứ phẩm đến lục phẩm, thiên phú đề thăng, nếu như đổi lại những thứ khác tinh sư, nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cởi tình. Minh tượng pháp cũng thần kỳ cùng vĩ đại, không giống với quan tượng pháp cướp đoạt quần tinh vật chất. Minh tượng pháp chống đỡ lâm vận mệnh bị ngạ, hô ứng bản mệnh đại tinh, hắn như cùng ta hóa thân xếp bằng ở tinh không. Ta tinh thần nhiệm lực chính là cùng bản mệnh tinh thần lui tới bị ngạn cầu đối, vận chuyển năng lượng, phản hồi ta tinh thần thức hải, tẩm bổ ta nhỏ yếu linh hồn. Nhìn, ngôi sao này chiếu vào trong nhân thế, chiếu vào ta tinh thần thức hải của ta xuất hiện lục phẩm tinh thần hình chiếu. Trần Phục Sinh dáng vẻ trang nghiêm, nhìn như cùng bản mệnh tinh thần cách vô cùng xa xôi đường đi, nhưng linh hồn của hắn có thể kéo dài tiếp dẫn tinh thể biên giới vật chất. Uyên Đại Cường nghi thần nghi quỷ xem kỹ lấy Trần Phục Sinh, tiểu tử này thật là kỳ nhân truyền nhân. Hắn tinh thần thức hải, rõ ràng có lục phẩm tinh thần dị tượng. Ân, sinh ra một vị lục phẩm linh hồn hệ thiên tài. Ở xa một mảnh mênh mông thánh địa tu hành, một tòa cổ lão cự nhạc chi đỉnh, áo bào đen lão giả mở mắt, thân ảnh ở trong hỗn độn như ẩn như hiện. Phía sau hắn cắm rễ một gốc hắc ám hoa sen, đây là một gốc tinh không đại dược, kèm theo hắn ngàn năm tuế nguyệt. Bây giờ, lão giả nhìn ra xa tinh không mịt mù, thị giác cực hạn kinh khủng, một mảnh tinh thể nhóm dần dần lộ ra tại đáy mắt của hắn. Rõ ràng, đây là một mảnh linh hồn tinh thể nhóm, mấy chục ngôi sao vây quanh linh hồn thiên tinh chậm chạp chuyển động. Mọi người đều biết, linh hồn hệ quá hiếm thấy cùng khan hiếm, lục phẩm thiên phú vô cùng cao. Lão giả lấy đỉnh cấp quan tinh thuật pháp môn, phát giác được trong đó một khỏa lục phẩm linh hồn tinh thể biên giới vật chất đang tại nhỏ bé yếu bớt. Lão giả chính xác phân tích, vị này mới lên cấp lục phẩm linh hồn thiên tài, đang cùng ngôi sao này thể tiến hành hô ứng, thậm chí đang hấp thu năng lượng bồi dưỡng linh hồn. Hán thị giác nhìn xuyên tầng tầng không gian, khóa chặt Trần Phục Sinh hô ứng tinh thần, thị giác càng thêm dọa người rồi, vậy mà dọc theo năng lượng huy sái quy tích, hướng về Trần Phục Sinh nhìn ra xa. Loại thủ đoạn này rất thái quá, hắn giống như đứng tại tinh không, nhìn xuống đại địa, vô số sông núi cảnh tượng bắt đầu rõ ràng hóa. Chương 75, đang lâm tinh không, 1, chương 75, đang lâm tinh không, 1, Trần Phục Sinh đang cùng linh hồn hệ câu thông bên trong, đột nhiên thể xác tinh thần căng lên, linh giác điên cuồng cảnh báo. Hắn chấn kinh, trong cõi u minh giống như có một đôi con người, xuyên thấu vô số không gian, hướng về hắn vô hạn ngắm nhìn. Cái này khiến Trần Phục Sinh tê, quái vật gì? Đang yên đang lành tu hành đột nhiên bị để mắt tới. Thậm chí này đôi con ngươi tràn đầy mênh mông linh hồn khí tức, không rõ ràng cường hành đến cái gì danh sách, vậy mà có thể dọc theo hắn xây dựng bị ngạn cầu đối, từ đó khóa chặt tự thân. Trần Phục Sinh trong chớp mắt cắt đứt cùng linh hồn tinh liên hệ, rất nhanh cái này một đôi con ngươi to lớn, tại trong hắn thị giác mơ hồ, phai nhạt. Trần Phục Sinh sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hắn đem cuồn hút năng lượng Nguyên Đại Cường gọi tới, đem tình huống vừa rồi thuật lại. Một đôi đặc biệt đáng sợ linh hồn con mắt, hoán lại lấy ngươi cùng linh hồn tinh hô ứng bị ngạn cầu đối, hướng về phía ngươi tiến hành quan sát. Nguyên Đại Cường gãi gãi đại não xác, nói, xem ra là một vị quan tinh sư, phát hiện ngươi, muốn tìm được ngươi. Bất quá ngươi kịp thời cắt đứt liên hệ, hắn chắc chắn không có định vị đến ngươi kỹ càng vị trí. Nguyên Đại Cường nói, đại khái là thiên tinh phụ quan tinh sư, phát hiện ngươi linh hồn thiên phú. Trần Phục Sinh nhíu mày, bởi vì dựa theo Nguyên Đại Cường lời nói đây cũng không phải là chuyện xấu. Linh hồn hệ tinh sư vốn là khan hiếm vô cùng, một khi sinh ra lục phẩm muốn bị tiếp dẫn đưa đến thiên tinh phụ đào tạo sâu, nguyên nhân không hay, có xác suất trở thành quan tinh sư. Trần Phục Sinh trầm tư, dựa theo thân phận của hắn bây giờ tin tức, hắn thức tỉnh là tứ phẩm tinh thần, bây giờ đột nhiên tiếp xúc đến lục phẩm, có thể hay không bị người hoài nghi? Đương nhiên trong thiên hạ có chút bảo vật có thể mở rộng yếu ớt linh hồn, nhưng Trần Phục Sinh cảnh rất là, tương lai hắn lần lượt lấy tới càng nhiều linh hồn vật chất, nếu như đem phục khắc tinh thần bồi dưỡng đến thất phẩm danh sách, tương lai hắn giải thích rõ như thế nào trở thành linh hồn hệ thiên tinh sư sao? Ta hiện tại cũng có vọng tưởng bị hại chứng sợ hãi. Trần Phục Sinh lắc đầu, cấm bị lộ trung quy là thai hoàng ẩm, để cho hắn không thể không cẩn thận suy xét đây hết thảy. Lớn mạnh mẽ, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lưu tại nơi này giữ nhà. Giữ nhà? Nhà này làm mướn, có gì đáng xem? Nguyên Đại Cường hừ một tiếng, từ đầu đến cuối tại vô cùng điên cuồng hấp thu năng lượng. Trần Phục Sinh rời đi tu luyện chẳng chỗ, đi phường thị khu đi dạo một vòng, giao bán tần tiền tài nguyên đổi lấy tinh thạch. Đến nơi đủ loại tinh khiết tinh thể năng lượng vật chất, ở trên thị trường cũng không hiếm thấy, duy nhất hiếm thấy là linh hồn vật chất, tiêu phí đánh đổi là khác vật chất mấy lần. Hắn muốn mua vật chất bổ sung tinh không thiên thê hao tổn, nhưng mà giá tiền có chút quý trọng. Ngược lại là tòa thành lớn này khu giao dịch vực, tài nguyên bên trên khá phong phú, cao cấp chợ giao dịch chốt đều cần kiểm tra thực hư trăm vạn cấp tinh thạch tài phú mới có thể bảo tràng. Trần Phục Sinh tại cao cấp khu vực du đãng, đột nhiên tại một cái trong gian hàng phát hiện màu vàng sẫm con rối nhỏ. Trực giác nói cho hắn biết vật này không đơn giản, cùng chủ quán giao lưu bên trong hiểu rồi công năng, chỉ là hắn kêu giá quá cao, muốn 800 vạn tinh thạch. Ta dùng vật này cho ngươi giao dịch như thế nào? Trần Phục Sinh lấy ra một cây ngự thú kỳ. Tứ giai ngự thú kỳ. Chủ quán động dung, tứ giai ngự thú kỳ có thể ngắn ngủi ảnh hưởng tứ giai yêu thú, trên thị trường tương đối hiếm thấy. Hắn làm sơ do dự, chính là cắn răng bán. Trần Phục Sinh hài lòng rời đi, lại lần lượt mua linh hồn vật chất, chuẩn bị vì tinh không thiên thê bổ sung năng lượng. Hắn muốn khảo thí có thể hay không lợi dụng tần tiền thân phận, miễn phí làm đến đỉnh cấp tài nguyên. Bởi vì liên lụy đến tinh đồ, Trần Phục Sinh tránh đi Nguyên Đại Cường, lại thuê một cái tu hành mật thất. Trong phòng tu luyện, Trần Phục Sinh lấy linh hồn vật chất bổ sung tinh không thiên thê hoàn tất, hắn biểu lộ có chút nghiêm túc. Chờ đợi tinh đồ công phá thiên thê phòng thủ, Trần Phục Sinh linh hồn ba động dạo dục ở bên trong, kích hoạt linh hồn vật chất. Oeng! Linh hồn vật chất đốt cháy, nội bộ khắc lục lấy tinh thần dị tượng bạo phát, trong chớp mắt dọc theo phóng đại bạch ngọc cái thang bò, xem ra muốn đăng thiên mà đi. Nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành. Trần Phục Sinh càng thêm thần trương, luôn cảm thấy làm kiện thiên đại sự tình. Trước mắt, hắn bộ phận linh hồn y phụ tại trên tinh không dị tượng, chỉ một thoáng xuyên vân phá vụ. Thời gian ngắn ngủi kịch liệt cảm giác cấp bách kết thúc, Trần Phục Sinh còn tưởng rằng chống đỡ phút cuối cùng thương khung, kết quả vẫn như cũ dừng lại ở trong mặt thất. Thua thiệt đổ máu. Trần Phục Sinh thở dài, hắn thất bại. Hắn cho rằng đỉnh cấp giao dịch vòng tròn, sau lưng cũng là năng lượng cực mạnh đại lao tỏa chấn, Tinh Không Thiên Thê cũng là tuyệt đối vật phẩm tư nhân. Muốn công phá, lấy trộm căn bản cũng không khả năng. Trừ phi hắn mua sắm Tinh Không Thiên Thê, nhưng vấn đề là hắn không có uy tín, ai cùng hắn giao dịch? Mà đỉnh cấp giao dịch vòng tròn tiện lợi nhất chính là có thể tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi thúc đẩy giao dịch. Đến nỗi vật phẩm vận chuyển, cũng là Thiên Chân Lâu những thế lực này phụ trách hoàn thành, tuyệt đối an toàn. Ân. Trần Phục Sinh đột nhiên phát hiện Tinh Không Thiên Thê bên trong, Tần Phiền tinh thần dị tượng ảm đạm vô quang. Tần Phiền bản mệnh dị tượng, khắc lục tại Tinh Không Thiên Thê bên trong, lấy hồn vật chất vì cội nguồn tiếp dẫn dị tượng thông hướng bản mệnh tinh thần, nhưng mà tiền đề, dị tượng cũng cần năng lượng bổ sung a. Ta cũng không phải Tần Phiền, như thế nào vì hắn dị tượng bổ sung? Trần Phục Sinh nghĩ tới điều gì, trầm mặt đi ra ngoài thẳng đến khu giao dịch. Hắn ở trên thị trường sưu tập cùng Tần Phiền tinh thần dị tượng tương quan tinh khiết năng lượng, trở về sau bổ sung. Chương 75, Đăng Lâm Tinh Không 2, chương 75, Đăng Lâm Tinh Không 2, quả thật như cùng hắn phỏng đoán, tinh khiết vật chất năng lượng có thể vì dị tượng bổ sung năng lượng. Theo tinh thần dị tượng dần dần cường đại lên, chờ đợi tiêu thăng đến 4 cảnh danh sách, Trần Phục Sinh lại một lần nữa kích phát Tinh Không Thiên Thê. Linh hồn vật chất đốt cháy, Tinh Không Thiên Thê đang thả lớn, tinh thần dị tượng bắt đầu dọc theo cái thang bay trên không. Thật muốn phóng tới tinh không. Trần Phục Sinh nhận nấp tại Tần Phiền dị tượng bên trong linh hồn đều có chút mê ngô, quá trình là vô cùng nặng nề cùng đè nén, ngắn hạn đều phải tinh thần tử vong, càng thấy ngủ ngàn năm thời gian. Bởi vì vượt qua khoảng cách quá xa đời, chờ đợi cảm giác hít thở không thông tan đi, Trần Phục Sinh đầy mắt rung động, liếc nhìn tứ phía bát hoang, ngay bây giờ hắn đứng ở tinh không, ngừng chân tại một khỏa vĩ đại tinh thể phía trên. Ta thật sự đi tới tinh không. Trần Phục Sinh kinh hãi, đây chính là thần tích a. Trước mắt, linh hồn của hắn giấu ở trong dị tượng, bạch ngọc cái thang nhưng là treo ở trên đỉnh đầu. Hắn vừa muốn quan sát ngôi sao này thể, đột ngột phát hiện phương xa có bằng nhau dị tượng đang lâm mà lên. Trần Phục Sinh tận khả năng bình tĩnh, phát hiện vị này đang lục giả, cũng là thuần túy dựa vào dị tượng bò lên. Trần Phục Sinh quan sát vị này đang lục giả, nhìn thấy hắn đang nhìn bể, Trần Phục Sinh cũng đi theo nhìn ra xa. Trần Phục Sinh hít một hơi khí lạnh, nhìn ra xa khu vực, có một khỏa càng thêm man hoang cùng cực lớn tinh thể, tràn đầy không thể địch nổi thiên uy, mang cho hắn cự vật cảm giác sợ hãi. Đây là Ngự Thú Thiên Tinh. Xem ra đây là một mảnh tinh thể nhóm, Ngự Thú Thiên Tinh treo ở khu vực hạch tâm, đại khái vô biên, một cái sinh mạng thể tại trước mặt nó tính là gì? Chính là một hạt bụi bằng vũ trụ. Ngay tại Trần Phục Sinh nhìn ra xa ở giữa, viên kia chủ tinh tản mát ra một tầng lực kéo lượng, bao phủ hắn cùng với Tinh Không Thiên Thê. Trần Phục Sinh kinh hãi, hắn cũng không có chống cự, trực tiếp bị dẫn dắt đi qua, xuất hiện tại trên Ngự Thú Thiên Tinh. Đây quả thật là thần thoại thủ đoạn a, cũng là bình thường giao dịch chương trình, ta lấy trộm Tần Phiền Tinh Không Thiên Thê, leo lên hắn bản mệnh tinh thần, tiếp lấy Ngự Thú Thiên Tinh đem ta tiếp dẫn đi qua. Xem ra, Ngự Thú Thiên Tinh mới là tinh không giao dịch vòng khu giao dịch vực. Trần Phục Sinh càng kinh hãi, Thiên Tinh, thần bí, siêu nhiên, vô cùng cường đại, phun trào ngàn tỷ lớp từ trường ba động, kinh khủng vô biên. Nhưng viên này Ngự Thú Thiên Tinh tuyệt đối bị cải biến qua, hắn thấy được phương xa trên lục địa mây mù nhiễu, mảng lớn cung khuyết như ẩn như hiện, không rõ ràng là ai trên ngôi sao này mở ra đạo trường. Tinh không đạo trường Trần Phục Sinh thấy không rõ lắm những công trình kiến trúc kia, bây giờ, hắn đứng tại một mảnh tiếp dẫn địa, chung quanh có mấy trăm loại tinh thần dị tượng, còn có hơi thở đặc biệt kinh khủng cái bóng, bóp méo không gian, giống như đại hắc động, ngắm nhìn vô ý thức sợ hãi. Chủ này không rõ ràng mạnh bao nhiêu. Đây là giao dịch trong hội trật tự người bảo vệ sao? Uyên Đại Cường giải thích cho hắn không ít đỉnh cấp vòng sự tình, ngoại trừ cường giả tuyệt thế có thể chân thân đạp về tinh không, còn lại cũng là dị tượng đăng lâm, ở đây giao lưu, luận đạo. Tại trong lúc đó, trật tự người bảo vệ phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật người giao dịch thân phận tin tức, cũng là thông qua Tinh Không Thiên Thê phán đoán. Tần Phiền, Tần gia, uy tín gia tộc. Trật tự người bảo vệ quét mắt Tần Phiền dị tượng, phát ra tinh thần ba động chuyển cáo tất cả người giao dịch. Hắn cũng có thể tra duyệt đến Tần Phiền ở chỗ này lượng giao dịch, 6 khoản giao dịch thúc đẩy, uy tín giá trị rất cao, tại đỉnh cấp trong hội đã có ký sổ tư cách. Đương nhiên, Tần gia uy tín danh tiếng cũng là biển chữ vàng, chỉ cần thúc đẩy giao dịch, cho dù là Tần Phiền ngoại ý muốn chết bất đắc kỳ tử, tộc đàn muốn vì hắn tính tiền, bằng không tộc đàn chỉnh thể muốn trở thành hắc hộ. Hơn nữa, ở đây không thiếu có thương minh cường giả, tiêu phí đại giới lưu lại lâu dài, thu mua các loại chất bảo, hay là dẫn người thu mua tài nguyên. Trần Phục Sinh cố gắng ổn định tâm thần, tại giao dịch vòng tròn quan sát một hồi, liền biết rõ giao dịch chương trình. Bây giờ, hắn phát ra tinh khiết tinh thần ba động, bán hàng hóa, thiên tinh tản phiến. Ân. Trật tự người bảo vệ kinh ngạc, lấy thân phận của hắn có thể lấy được loại bảo vật này. Mảng lớn người giao dịch cũng kinh hỉ trong lại, tại đỉnh cấp giao dịch trong hội, thiên tinh tản phiến không tính là quá hiếm thấy, nhưng nếu như thiên tinh mảnh vụn quy mô khá lớn, có thể làm cực phẩm tinh khí tấn thăng siêu tinh khí tài liệu. Trần Phục Sinh không dám nói đạo tình, chủ yếu là cân nhắc đến Tần Phiền nhỏ yếu, cho dù là Tần gia có uy tín, nhưng dù sao cũng nên có cái hạn độ a. Tàn phiến vật chất ngủ say, không biết quy mô có thể có cao trăm trượng, 10 trượng dài. Trần Phục Sinh phát ra tinh thần ba động, mô phỏng hoàng kim thần thiết hình chiếu, đương nhiên, Trần Phục Sinh cải biến màu sắc cùng hình thái. Rất nhiều cảm thấy hứng thú tinh sư bắt đầu hỏi thăm giá cả. Tinh không đại dược được hay không? Cũng có cường giả cấp bách truyền âm, ta có 3 cây nhân công chăn nuôi. Trần Phục Sinh cự tuyệt, tinh không đại dược thuần túy hoang dại, mới là vũ trụ mênh mông bồi dưỡng ra bảo vật. Nhân công chăn nuôi, dược lực vẹn vẹn có 2-3 phần 10, thậm chí dược tính không quá ổn. Càng nhiều cường giả mở miệng cầu mua, nói ra bảo vật Trần Phục Sinh cũng không có nghe nói qua. Cũng có cường giả bỗng nhiên đặt câu hỏi, Tần Phiền, thiên tinh tàn phiến tộc đàn cũng cần, vì cái gì tránh đi tộc đàn ở đây giao dịch? Chương 76, cướp cái đại hồ. 1, chương 76, cướp cái đại hồ. 1, chung quanh cường giả nghẹn lời, rất muốn nói nộp lên tộc đàn có thể có bao nhiêu chỗ tốt. tự mình bán thu lợi chẳng phải là cao hơn. Trật tự người bảo vệ không vui ánh mắt liếc nhìn Tần gia mở miệng cường giả, không có việc gì ở đây thêm loạn cái gì. Trần Phục Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn ở đây, Tần gia dù sao đỉnh cấp ngự thú gia tộc, có thành viên quanh năm đóng tại ở đây vì tộc đàn giao dịch bảo vật. Trần Phục Sinh nghĩ kỹ lý do thoái thác, thiên tinh tàn phiến không phải ta, ta một người bạn để cho ta giúp đỡ giao dịch. Thì ra là như thế. Tần gia cường giả gật đầu, không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, Tần Phiên rất ưu tú, trước mắt đã là tinh quân, một mình đảm đương một phía, đã không cần tộc đàn bận tâm về hắn cái gì, tương phản hắn muốn vì tộc đàn làm ra công hiến. Hơn nữa hắn cùng Tần Phiền không quá quen, chủ yếu là Tần Phiền thở nhỏ tại Thiên Dương Tinh Cung lớn lên, về phần hắn chủ yếu phụ trách tộc đàn bên ngoài tài nguyên sự vụ. Trần Phục Sinh bây giờ có chút bận tâm, hắn có thể hay không quay đầu, cùng Tần Phiền chân thân nhắc tới chuyện này. Trần Phục Sinh luôn có chút khẩn trương, có vẻ như chuyện xảy ra sau đó, kết quả có chút nghiêm trọng. Chỉ là khai cung không quay đầu mũi tên, hắn vô cùng cần thiết định cấp tài nguyên. Ta cần linh hồn hệ tinh không đại dược, hay là cùng siêu tinh khí có liên quan bảo vật, hay là tụ tinh thiên đan. Mạng lớn cường giả trầm mặc, ba món đồ này đều quá khó làm. Hoang dại tinh không đại dược quá khan hiếm. Chớ nói chi là linh hồn một lại, còn có tụ tinh thiên đan luyện chế khó khăn trọng trọng, càng là bồi dưỡng tiểu bối tuyệt thế tài nguyên, ai có thể dễ dàng bán. Oeng, tiếng vang trầm nặng đột nhiên truyền đến, trật tự người bảo vệ sau lưng hư không toát ra kinh khủng quang, nổ tung giống như tạo thành hư không đại hắc động. Tại bên trong hố đen, toát ra số lượng cao từ trường ba động. Bộ phận cùng Trần Phục Sinh thương lượng giao dịch tinh sư, sắc mặt thay đổi, bởi vì dựa theo bực này từ trường ba động. Đại khái là trật tự người bảo vệ mở ra đặc thù lỗ sâu, tiếp dẫn cường giả đăng lục ngự thú thiên tinh. Trật tự người bảo vệ cũng là giúp đỡ bằng hữu sưu tập liên quan bảo vật, bây giờ Trần Phục Sinh thiên tinh tản phiến, vừa vặn là hắn trong đó một vị bằng hữu cần thiết. Ngay bây giờ, lỗ sâu bên trong bốc lên chói mắt màu đỏ lưu quang, tiếp đó ngưng kết mà thành một đạo thiểm điện. Nhìn kỹ sấm sét chính là dị tượng, ngưng tụ ra mơ hồ cao lớn lôi đỉnh thân ảnh, đi ra lỗ sâu. Hắn cùng trật tự người bảo vệ ngắn ngủi giao lưu sau, ánh mắt liền nhìn về phía Trần Phục Sinh, tinh thể tản phiến ta muốn, ngươi cần gì, ta mau chóng gọi đủ. Cái này khiến khẩn cấp cùng Trần Phục Sinh hoàn thành giao dịch tinh sư mặt đen, khẩu khí lớn quá rồi đó. Trần Phục Sinh vội vàng nói ra nhu cầu của hắn. Linh hồn hệ đại dược không dễ chơi, tụ tinh thiên đan cần chờ rất nhiều năm, nếu như các ngươi không được, cùng siêu tinh khí có liên quan tài nguyên ta ngược lại thật ra có. Một tòa hư không loại hình bí phủ. Hắn báo ra giá cả để cho các phương kinh hô, hư không bí phủ, hiếm thấy vô cùng, tương đương bên người mang theo di động độc phủ. Bực này tài nguyên, tại đỉnh cấp thế gia cũng là kinh thế dị bảo. Trần Phục Sinh trong lòng lửa nóng, ngũ hành đất nơi an thân có thể giao dịch, ta sẽ mau chóng cho ta biết bằng hữu giao hàng. Trần Phục Sinh mở miệng. Trật tự người bảo vệ, đối người hình dị tượng truyền âm. Tần gia uy tín cực cao. Tại giao dịch trong hội không có hắc lịch sử, là có thể hợp tác giao dịch được bạn. Đồng dạng chuyện này hắn muốn theo vào, bởi vì liên lụy đến tài nguyên thuộc về cao cấp danh sách, mà khác hắn còn muốn hướng song phương thu lấy kết sổ tiền thuê. Người đem sao trời tản tiến, đưa đến Nguyên Thành Thiên Chân lâu tới. Hình người dị tượng truyền âm, địa điểm giao dịch cần tư mật giao hợp lưu, bởi vì đã từng phát sinh qua ăn cướp sự kiện. Trên thực tế, trải qua vô số năm tháng phát triển, giao dịch vòng tròn tự nhiên tạo thành hoàn chỉnh giao dịch thể hệ, giao hàng thương minh cũng lấy tối cao quy cách bảo quản. Bằng không hàng ném đi, thương minh cần bồi thường gấp 10. Thậm chí từ giao dịch bắt đầu đến kết thúc, đỉnh cấp vòng tròn, thương minh đều có thể từ trong kiếm tiền kết sủ tiền thưởng. Nguyên Thành, cũng Hàn Nguyên đệ nhất cự thành, cường giả chiếm cứ chi địa. Trần Phục Sinh phát ra tinh thần ba động, nói ra hắn địa điểm, để cho hắn đưa đến tòa này cổ thành Thiên Chân lâu tới. Chờ đợi giao dịch thúc đẩy, thân ảnh của hắn phai nhạt, tiêu thất. Trần Phục Sinh lấy tinh không thiên thê rời đi tinh không, hắn trong nháy mắt đứng lên rời đi tòa này tu luyện thất, trở lại vừa mới bắt đầu tu luyện thất, đem còn tại cuồn hút năng lượng nguyên đại cường lôi đi. Tiểu tử ngươi làm gì? Vô cùng lo lắng, gì ngươi muốn đi? Thời gian cho mướn còn chưa tới, không có chút nào trải qua thời gian. Nguyên Đại Cường mắng liệt, tiểu tử này không thích hợp trưởng quản quyền lực tài chính. Chương 76, cướp cái đại hồ. 2, chương 76, cướp cái đại hồ. 2, Trần Phục Sinh sao dám ở chỗ này lâu, vì phòng ngừa Tần Phiền biết từ đó làm ra một loạt phản chế phương sách, hắn cần rời đi tòa thành lớn này. Còn có, hình người dị tượng nói cho hắn biết, 3 ngày sau hàng hóa muốn đưa đến, thời gian này khoảng cách có chút dài. Cứ như vậy, Trần Phục Sinh canh giữ ở khoảng cách cổ thành trở thành khá xa khu vực, bí mật quan sát nội thành động tĩnh, cũng là lo nghĩ vô cùng. Mấy ngày trôi qua, tòa thành này cùng ngày bình thường không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến Trần Phục Sinh dần dần buông lỏng. Nguyên Đại Cường cũng họng đều nhanh bốc khói, cũng hỏi không ra hắn đến tuột cùng đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Người cái bại gia tử à, Tần Phiền tài phú là chúng ta cùng, ngươi dám không cho ta chào hỏi liên hoa. Nguyên Đại Cường nổi nóng nhìn chăm chú Trần Phục Sinh lấy ra con rối, đây là cản kiếp con rối, bảng giá cực cao, chắc chắn là Trần Phục Sinh có hắn mua. Trần Phục Sinh liên tiếp phun ra ba ngụm tâm đầu huyết, phun ra tại cản kiếp trên con rối, chờ đợi con rối hấp thu xong, cản kiếp con rối cao lớn, có chân thực huyết nhục chi khu. Gương mặt cùng Trần Phục Sinh không khác nhau chút nào. Giữa lẫn nhau huyết mạch tương liên, con rối có thể lý giải thành một chính mình khác, nếu như đối mặt tử vong nguy cơ, có thể tế ra thay thế hắn vừa chết. Trần Phục Sinh linh hồn y phụ tại cản kiếp con rối bên trong, tiếp lấy thay đổi gương mặt kết cấu, hóa thành Tần Phiền gương mặt. Nguyên Đại Cường vô ý thức muốn vọt tới nuốt sống Tần Phiền, tiếp lấy hắn tâm hoảng ý loạn, gầm nhẹ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lớn mạnh mẽ ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi nếu như bị bắt sống, phàm là có chút lương tâm đều không cần bán đứng ta. Nguyên Đại Cường tránh được xa xa, bây giờ con rối thân thể đã xuất phát, mang theo áo choàng tiến vào thành. Rất nhanh hắn đi tới Thiên Chân lâu, xuất hiện tại tài nguyên cất giữ khu. Trần Phục Sinh báo ra danh hào cùng với giao dịch mật ngữ. Thiên Chân lâu quản sự đều bị kinh động tự mình đi tới tiếp đãi, bởi vì nửa canh giờ trước đưa tới Hắc Kim cái dương, cất giữ trong cao cách thức tài nguyên bảo khố, không cho phép nửa điểm sơ suất. Mà giao dịch mật ngữ chính là hóa đơn nhận hàng duy nhất chứng tử. Quý khách, đây là ngài tài nguyên. Trần Phục Sinh xách đi Hắc Kim cái dương, quay người bình tĩnh rời đi. Chờ đợi đi ra Thiên Chân lâu, hắn như điên chạy rời đi. Bên ngoài thành, Nguyên Đại Cường ẩn nút tại tầng đất bên trong, giống như địa long lộ ra hai cái con ngươi tử, quan sát tòa này bình tĩnh cổ thành. Tân Phiên chẳng lẽ ở đây có tư trạch? Ngôi tiểu lão bà hay sao? Trần Phục Sinh ngụy trang thành bộ dáng của hắn muốn cướp đi. Tới. Trần Phục Sinh trốn ở trong bụi cỏ, nhìn thấy cản kiếp con rối thuận lợi quay về, hắn nghiêm túc quan sát bốn phía, lấy linh giác tìm đòi, không có theo đuôi giả. Xuất phát từ cẩn thận, Trần Phục Sinh để cho hắn tiếp tục bước đầu. Mắt nhìn thấy con rối hư ảo hóa, sắp giải tán thời khắc, Trần Phục Sinh chạy như bay đến, một tay áo cuốn đi. Trần Phục Sinh bắt chân lên cổ lao nhanh, Nguyên Đại Cường vội vàng gọt ra khỏi tầng đất, tức giận kêu to, đừng chạy, ngươi chờ ta một chút. Nguyên Đại Cường một cái bổ nhào thu nhỏ, chui vào Trần Phục Sinh trong tóc, hạ quyết tâm chờ đợi ngưng tụ ra ngũ hành tân rồng, rời cái này cái thai tinh xa một chút. Trần Phục Sinh ước chừng chạy hết tốc lực 3 ngày 3 đêm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy sau lưng có người nào đi theo chính mình. Hắn cho rằng đây là tinh thần mình quá mức căng thẳng duyên cớ, dù sao làm loại chuyện này, một khi sự việc đã bại lộ bị điều tra ra, 10 đầu bệnh đều không đủ chết. Gần 10 ngày, thiên tinh tàn phiến cũng nên đến. Ở xa hoàn cảnh sinh tồn ác liệt Hàn Nguyên đại địa, một tòa siêu cấp tự thành cao vút tại trên mênh mông đất đông cứng. Tuy nói Hàn Nguyên khí hậu ác liệt, lạnh vật chất tràn ngập, đưa hàng con đường có chút không ổn định, chỉ là gần 10 ngày phải đến a. Tại Nguyên thành Thiên Chân lâu, một vị trung niên nam nhân khí không thuận đứng ở cửa, gánh vác một thanh cự hình đại kiếm, khắc lục lấy vô số thiểm điện phù hào, kinh hãi chung quanh người qua đường, thậm chí trưởng lão cấp đều lựa chọn đi vòng. Thiên Chân lâu cao tầng đều bị kinh động, tất cả quản sự đi ra, tại trước mặt trung niên nam nhân xếp hàng đứng vững. Những thứ này quản sự biết rõ ràng chân tướng, chính là cẩn thận từng ly từng tí cáo chi, không có hàng hóa của hắn. Các ngươi Thiên Chân lâu xây dựng lỗ sâu, những cái kia đưa hàng thành viên cũng là rùa đen sao? Nam nhân tức giận vô cùng, con mắt sắc bén giống như tuyệt thế đại kiếm. Phương đại nhân bất giận, chúng ta tra, bây giờ lập tức liền điều tra. Nhanh, điều tra hàng hóa chuyển vận điểm, biết rõ ràng vị trí hiện tại, phải nhanh. Chương 77, tiếp dẫn điện, 1, chương 77, tiếp dẫn điện, 1, chiêm chiếp. Một đầu thanh sắc loan điệu xẹt qua trường không, xuyên phá tầng tầng mây mù, tốc độ phi hành có thể so với bốn cảnh toàn lực xông vào. Trần Phục Sinh xếp bằng ở trên loan điệu, đây là hắn tiêu phí trọng kim mua phi hành tọa kỵ, 10 ngày sau cũng có thể chống đỡ Lâm Thiên tính phủ. Trần Phục Sinh bây giờ rất buông lỏng, những ngày này đi qua, coi như bọn hắn đi tới hóa đơn nhận hàng địa điểm điều tra, lại há có thể tìm được chính mình. Trần Phục Sinh không rõ ràng cách làm của mình sẽ cho giao dịch vòng tròn mang đến dạng gì ảnh hưởng, có lẽ những cái kia giao dịch lão càng thiên hướng tần phiền nuốt riêng bảo vật. Nhưng nếu như sau đó siêu hồn cái nào? Trần Phục Sinh có chút nhức đầu, nếu là đỉnh cấp giao dịch vòng tròn biết có người công phá tinh không thiên thê, nhất định sẽ hoàn thiện chỗ sơ hở này. Chỗ sơ hở này nếu là chữa trị Trần Phục Sinh luôn cảm thấy hao tổn rất lớn, bởi vì không có lợi ích tối đại hóa. Hiện tại hắn yên tâm mở ra hắc kim hộ, nhìn chăm chú lên nội bộ, một tòa lớn chừng bàn tay hắc ám tiểu điện. Đây là hư không bí phủ, dị thường tinh mỹ, toàn thân óng ánh trong suốt, hiện ra hư không ba động. Trần Phục Sinh tản mát ra tinh thần niệm lực, xuất hiện tại bí phủ bên trong, không gian bên trong ước chừng một dặm chỗ tròn, trống rỗng, còn có thể nghe đến còn sót lại dự lực. Rõ ràng đưa cho hắn bí phủ cường giả, tạm thời đem động phủ rời trống. Trần Phục Sinh ngẩng đầu nhìn không trung đống cảm giác thần dị, nó phòng giống như hư ảo, tinh không vật lý, vậy mà hoàn mỹ cùng ngoại giới nối tiếp. Bảo vật này cực kỳ thần diệu, điện đường có thể ký thác vào trong hư không, tự chủ ngưng kết năng lượng tiên địa, cùng với mở thuốc vườn bồi dưỡng dược liệu. Hắn càng kinh hỉ, lấy hư không bí phủ cường ngạnh, đủ để chống lại bốn cảnh tinh sư tiến công không xấu, thậm chí ta còn có thể bên trong bố trí trận pháp, công phòng nhất thể. Trần Phục Sinh mở ra tinh vân túi, đem tụ tinh châu lấy ra đi, treo ở trong cung điện, quả thật tụ tinh châu cũng có thể tự chủ ngưng kết đầy trời tinh lực, hội tụ tại trong điện đường. Tiếp lấy, hắn thả ra ngũ sắc dược thổ. Ầm ầm. Động tinh có chút kinh người, cũng may hư không bí phủ ngăn cách vật chất năng lượng, bây giờ theo tầng tầng trong suốt bùn đất huy sái xuống, ngũ sắc thần quang hạo đãng mà ra. Đợi cho ngũ hành thổ hoàn chỉnh rơi vào trong hư không bí phủ, hắn phát hiện một dạng phương viên thổ chất cũng bắt đầu biến dị. Những thứ này thổ nhưỡng hiện ra ánh sáng long ánh, rất rõ ràng bị ngũ hành thổ ảnh hưởng tới, có thể từ phàm thổ hướng về linh thổ tiến hóa. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hư không bí phủ nội thế giới tràn ngập ti ti lũ lũ ngũ hành vật chất. Ngũ hành thổ không chỉ có thể thay đổi bùn đất phẩm chất, còn có thể sinh sôi ra ngũ hành vật chất. Trần Phục Sinh càng thêm vui sướng, nếu như đợi một thời gian, có thể dưỡng thành ngũ hành đạo chẳng a. Ta nói ngươi nhặt cái gì? Khoe miệng đều phải đã nứt ra. Nguyên Đại Cường gần nhất đang hờn dỗi, mặt đen lên từ túi da thú bên trong leo ra, muốn cùng hắn nói chuyện tán dóc quý củ. Ông. Tại Trần Phục Sinh trong công chế, hư không bí phủ cửa điện mở ra, phun ra một tia ô quang đem Nguyên Đại Cường cho hút vào. Tiểu tử ngươi muốn hại ta? Nguyên Đại Cường sợ hết hồn, tại hư không bí phủ bên trong hoảng hốt chạy bừa. Ân. Nguyên Đại Cường trong lúc bối rối mấp máy cái mũi, ủy dị liếc nhìn một phía, lắp bắp nói, cái này đây là hư không bí phủ, tiểu tử ngươi như thế nào không sớm một chút lấy ra? Rất nhanh, hắn cực hạn rung động nhìn chăm chú lên bám rễ sinh trồi ngũ hành thổ. Ha ha ha. Nguyên Đại Cường tâm hoa nộ phóng, lấy ra vườn thuốc kế hoạch đồ, vùi đầu vào hắn kiến tạo động phủ sự nghiệp vĩ đại, hơn nữa lấy ra các loại linh dược lấy hạt. Linh quả cây rất thuận lợi cắm rễ tại trên ngũ hành thổ, trên nhánh cây treo đủ mọi màu sắc quả, tại trong ngũ hành vật chất tầm bổ, bốc lên say lòng người mùi thuốc. Viên Đại Cường phỏng đoán chậm thì 1 năm, nhanh thì mấy tháng, ngũ hành linh quả có thể thành thục rơi xuống đất. Trần Phục Sinh há mồm hút đi bí phủ bên trong ngũ hành vật chất, tụ hợp vào tạng phủ bên trong, ngũ tạng dần dần tê dại, ấm áp, bước lên thuộc tính khác nhau sinh mệnh hoạt tính. Ngũ hành vật chất thuộc về cao cấp năng lượng, đối với rèn luyện tạng phủ, tập bộ nhục thân bộ dễ, làm ít công to. Ta nói tiểu tử ngươi ăn ít một chút, hư không bí phủ hoàn cảnh cần dưỡng thành, ngươi mỗi ngày chỉ có thể nuốt 10 đạo, không, 5 đạo. Viên Đại Cường đem giường của hắn giường đặt ở ngũ hành thổ bên cạnh, cảnh cáo nhiễu loạn hoàn cảnh đầu sọ, hoàn cảnh cần dưỡng thành, càng cần hơn tích lũy ngũ hành vật chất. Chương 77, tiếp dẫn điện 2, chương 77, tiếp dẫn điện 2, đi, ta đã biết. Trần Phục Sinh tinh tưởng bồi dưỡng ngũ hành linh quả là trọng yếu nhất. Hắn xếp bằng ở loan điệu trên lưng, nhắm mắt tìm tòi ngũ tạng ảo diệu, khi nhàn hạ quan sát hỏa lò quan tự pháp, quan sát nhật nguyệt tinh thần, trải bước thôn nguyện chuyển thừa. Nửa tháng sau, Trần Phục Sinh thuận lợi đứng ở bị ngạn cảnh bắt trọng thiên. Hiện tại hắn sắp tiếp cận thiên tinh phủ, hư không bí phủ đã rực rỡ hẳn lên, nhiều loại linh dược vây quanh ngũ hành thổ từng tầng trồng, đều tại khỏe mạnh trưởng thành. Viên Đại Cường để cho Trần Phục Sinh chớ nóng đội đi tới thiên tinh phủ, hắn cần mua tài liệu, cùng với một loạt hy hữu trận kỳ, thêm một bước cải biến hư không bí phủ. Vì mình hạ ổ. Trần Phục Sinh khi đi ngang qua bên trong tòa thành cổ, điên cuồng dùng tiền, tinh thạch mắt nhìn thấy sắp thấy đáy. Trần Phục Sinh cũng không có đau lòng, bởi vì hư không bí phủ mới là hắn ẩn tàng trưởng thành tối cường nội tình. Thậm chí chờ đợi lớn mạnh mẽ khôi phục tới, ngũ hành quả thụ thành tụ, thì sợ gì trưởng lao cấp cường giả. Chờ đợi mua hoàn tất tài nguyên, Trần Phục Sinh đi bộ hướng lên trời tinh phủ đi đến. Thế giới diện mạo rất rõ ràng bất đồng rồi, địa linh nhân kiệt, vật hoa thiên bảo, tại rất nhiều vĩ đại cự nhạc phía trên, có thể nhìn thấy mảng lớn điện đường, đây là thiên tinh phủ đệ tử ngoại môn tu hành khu vực, thiên tinh phủ chân chính hạch tâm nhìn bằng mắt thường không đến, duy chỉ có lấy tinh thần niệm lực bắt được đại khái vị trí. Trần Phục Sinh một thân trường sam màu xanh, gương mặt thanh tú tuấn nhã, thân thể lộ ra mỏng manh xương trắng, đặt về thiên tinh phủ. Hắn luôn cảm thấy tại đăng tiên, tại xuyên thẳng qua vân tiêu. Trần Phục Sinh kinh hãi, đây chính là thiên tinh phủ sao? Giống như xây dựng ở bị ngạn trên tiên tiểu, có thể cảm xúc đến ngôi sao đầy trời ba độ. Uyên Đại Cường đều nắm mắt, thiên tinh phủ thuộc về tu hành thánh thổ, đứng tại thánh thổ phía trên, ngửa đầu liền có thể rõ ràng quan sát nhật nguyệt tinh thần. Bá, bây giờ, một vị áo bào đen lão giả xuất hiện tại trước mặt Trần Phục Sinh, ngươi là người phương nào? Trần Phục Sinh lấy ra hàng nghị thư để cử đưa lên. Ân. Lưu ý đến trên phong thư Hàn lão ân giám, lão giả kinh hãi, vội vàng nói, vị tiểu ca này, nhanh mời vào bên trong. Hàng nghị tại thiên tinh phủ lực ảnh hưởng quá sâu, thậm chí đoạn thời gian trước lôi ba người môn, đưa tới khá lớn phong ba. Đương nhiên lôi ba đã rời đi thiên tinh phủ, đi giới ngoại đảo tạo sâu. Vâng. Bây giờ, áo bào đen lão giả mở ra thông hướng thiên tinh phủ không gian pháp trận. Chờ đợi Trần Phục Sinh chân chính ý nghĩa hướng đi thiên tinh phủ, hắn hơi mở người, nhìn qua thương khung lăn xuống khổng lồ tinh lực, năng lượng quá thịnh vượng. Mảnh thế giới này sông núi càng thêm hùng hậu, các nơi trời quang mây tạnh, đứng bước từng tòa cự hình sân phong. 108 ngọn núi, tầng mây vần quanh, giống như có thể thông hướng tinh không. Thậm chí tại quần sơn vây quanh hạch tâm mái vòm, treo lấy một tòa cực lớn điện đường, mông lung đại đạo bảo huy, hùng vĩ vô cùng, đây là Thiên Dương tinh cung. Ở đây cũng là tổng lĩnh tất cả tinh cung tổng bộ, duy chỉ có tinh quân mới có tư cách đi tới. Bởi vì Trần Phục Sinh nắm lấy hàng nghị thư để cử đến đây, trông coi sơn môn lão giả, dựa theo lệ cũ thông báo trưởng lao cấp phong chủ. Rất nhanh, áo bào đen lão giả mang theo Trần Phục Sinh đi đến tiếp dẫn điện, ở đây cũng là đệ tử nhập môn điện đường, hắn cần phải ở chỗ này chọn lựa đi cái gì sơn phong tu hành. Trần Phục Sinh tự nhiên không có cái gì nhu cầu, hắn tới Thiên Tinh phủ chính là vì kỳ nhân truyền thừa kinh văn. Trước mắt, tiếp dẫn điện chỗ sâu, có tầm 10 vị kinh khủng thân ảnh, đại khái cũng là ngũ cảnh cường giả. Bọn hắn nhìn chăm chú lên đứng tại ngoại điện Trần Phục Sinh, đọc thư đề cử, đều nhíu mày. Tứ phẩm linh hồn hệ, thể chất đặc thù, hạch tâm đệ tử đánh ngộ. Một vị trong đó mặc trường bào màu đỏ nam tử nói, cái này không phù hợp quy củ a. Song hệ lục phẩm mới là trở thành hạch tâm đệ tử yêu cầu thấp nhất, thế nhưng là hắn vẹn vẹn tứ phẩm. Trung quanh cường giả trầm mặc không có lên tiếng, Trần Phục Sinh thế nhưng là Hàn lão đệ tử, cũng không thể giảm xuống đãi ngộ a. Tứ phẩm linh hồn hệ, Hồn Phong Hắc Huyền trưởng lão chắc chắn sẽ không muốn. Hỏa Phong chủ, xem ra vị đệ tử này thuộc về ngài. Một vị váy lam mỹ phụ nhân mỉm cười, nàng là Thủy Phong Phong chủ, may mắn Trần Phục Sinh cùng thủy hệ không quan hệ. Có Phong chủ âm thầm cười lạnh, nếu không phải Hàn Nghị đã trúng Hàn Nguyên chi độc, chỉ sợ bọn họ tranh đoạt đều phải đem Trần Phục Sinh thu làm môn hạ. Ngay bây giờ, Hàn Nghị không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, vẻn vẹn có cao giai tinh quân chi đãi ngộ, cũng không có thực quyền. Thủy Phong chủ, lời ấy khác biệt. Hồng bào nam tử hừ lạnh, thể chất đặc thù thích đứng tại bất luận cái gì tu hành sơn phong. Thể sơn mới là thích hợp cho hắn nhất, Hàn lão đều viết thư đề cử, có thể thể chất của hắn rất cường đại. Váy lam nữ tử mỉm cười, mỗi ngọn núi hoạch tâm đệ tử danh ngạch cũng là có hạn, Trần Phục Sinh đi liền muốn chen đi một cái, nhưng vô luận chen đi ai, cuối cùng đều phải ảnh hưởng thành tích của bọn hắn. Dưới đài người nào, cực hạn toàn lực phóng thích đục thể của người vật chất. Hỏa Phong chủ quyết định xem trước xem xét Trần Phục Sinh trạng thái. Chương 78, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, 1, chương 78, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, 1, để cho ta phóng thích đục thần vật chất. Đi thể phách hệ sơn phong ngược lại là tuyệt cao chỗ. Cái này cũng là Trần Phục Sinh muốn qua chỗ, cho tài nguyên bên trên thích hợp nhất đục thân dưỡng thành, chạm đến kỳ nhân truyền thừa khả năng cũng so với cao. Vâng. Trong cơ thể của Trần Phục Sinh phát ra rực rỡ kim sắc vầng sáng, toàn thân lan tràn ra nồng nặc sinh mệnh hoạt tính, đặc biệt trái tim chi nguyên tản mát ra dương cương ba độ. Ân. Hỏa Phong chủ đáy mắt tránh ra kinh hỉ, kẻ này chẳng lẽ là thuần dương thân thể? Trung quanh Phong chủ ngồi không yên, nếu như là thuần dương thân thể cần toàn lực tranh đoạt. Nhưng mà theo Trần Phục Sinh khí tức bộc phát tới đỉnh phong, Hỏa Phong chủ thất vọng lắc đầu, thuần dương vật chất không thể nói là tinh khiết, có chút những thứ khác thuộc tính ba động, hỗn tạp tại thuần dương trong vật chất. Thuần túy đơn độc thuần dương thân thể, mới là siêu cách thức thể chất, tương lai trưởng thành có thể cùng tiên tiên bảo thể tranh phong. Thuộc tính tạp nhạp thể chất, trưởng thành tự nhiên có tính hạn chế, tu hành cũng dị thường chậm chạp, chẳng thể trách Hàn Nghị viết thư tiến cử, cảm tình chính là đi cửa sau tới. Ta nói Hỏa Phong chủ, thể chất của hắn thích hợp ngươi nhất nhóm mạch này. Đúng vậy a Hỏa Phong chủ, cái này Trần Phục Sinh có lẽ là Hàn Nghị đại nhân con cháu, chúc mừng ngươi mừng đến ái đồ. Ha ha ha, Hỏa Phong chủ, chúc mừng chúng quanh phong chủ vây quanh chúc, cái này khiến Hỏa Phong chủ tức giận, chí tôn bảo tàng mà sắp mở ra, hắn cần tổ kiến hoạch tâm tinh nhuệ đệ tử đội ngũ, há có thể mang theo một cái bưng hữu. Hắn muốn từ chối lại không có thích hợp mực ớ, tứ phẩm linh hồn hệ hồn phong tuyệt đối sẽ không muốn, hắn cũng không có tư cách yêu cầu Hắc Huyền trưởng lão nhận lấy. Nguyên nhân cuối cùng, bọn hắn bèn bèn tất cả đỉnh núi phong chủ, hồn phong Hắc Huyền dù cho cũng là phong chủ, nhưng hắn là cực hạn kinh khủng quan tinh sư. Trần Phúc Sinh, ngươi muốn đi cái gì sơn phong tu hành? Hỏa Phong chủ không cam tâm hỏi, hy vọng hắn lựa chọn khác sơn phong, như vậy thì có mượn cớ bước ra rời đi. Vạn bối Trần Phúc Sinh, muốn đi thể phách hệ có liên quan tu hành nơi trốn. Trần Phúc Sinh căn bản nghe không được nội dung nói chuyện của bọn họ, Hỏa Phong chủ dựng râu trừng mắt, Thủy Phong chủ bọn hắn đều che mặt cười khẽ, chuyện này xem như quyết định. Trần Phúc Sinh, một vị từ đầu đến cuối trầm mặc kim bảo lão giả đứng lên, ánh mắt lộ ra lạnh nhạt nhìn qua hắn. Trần Phúc Sinh trong lòng nội tâm cả kinh, linh giác cảnh báo, nội điện có cường giả mang ác ý, hắn không nghĩ ra, mình tại Thiên Tinh phủ trêu chọc người nào. Hỏa Phong chủ kinh ngạc tần nhảy vào phản ứng, kim bảo lão giả mặt trầm như nước, hắn cháu ruột Tần Phong chết, Tần Tiền thất bại tan tác mà quay trở về. Chuyện này hắn tới tới lui lui để ra nghi vấn qua, cũng không có để ý qua Trần Phúc Sinh, nhưng bây giờ bất đồng rồi. Hắn không nghĩ tới Hàn Nghị vậy mà để cử Trần Phúc Sinh trở thành hoạch tâm đệ tử, điều này nói rõ lẫn nhau có sâu hơn quan hệ, huyết sắc vi cũng không phải trùng hợp đụng phải giáo huấn Tần Phiền. Cái này khiến Tần nhảy vào dị thường tức giận, nếu không phải là Tần Phiền bị thúc ép tiếp nhận nhiệm vụ, Tần Phong há có thể đi tới Thiên Nguyên Quan tinh phủ, lại há có thể chết không toàn thây. Chư vị phong chủ đi trước một bước, ta cùng Hỏa Phong chủ có một số việc cần nói. Chờ đợi Thủy Phong chủ bọn hắn sau khi đi, Tần nhảy vào hứng hờ nói, kẻ này thể chất cường đại, đáng tiếc vẹn vẹn có linh hồn bản mệnh tinh, tương lai bốn cảnh hy vọng đáng lo. Ngươi muốn nói gì? Hỏa Phong chủ kinh ngạc. Tại Thiên Tinh phủ, phong cùng phong ở giữa cạnh tranh với nhau, hạch tâm đệ tử thành bại liên lụy đến các đại sơn phong xếp hạng, cùng với phong chủ tài nguyên ban thưởng. Bản môn có quy tắc, lấy bản mệnh tinh thần lựa chọn tu hành sơn phong, muốn ta nhìn để cho hắn đi hồn phong a? Tần nhảy vào lạnh lùng nói. Hỏa Phong chủ trên mặt cuồng hỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Hồn phong tại Thiên Tinh phủ có cực hạn địa vị siêu nhiên, chủ yếu là quan tinh sư địa vị đặc thủ, ai không muốn đi hồn phong? Đồng dạng hồn phong đệ tử cực ít, tài nguyên bên trên tương đối dễ dàng đến. Chỉ là Trần Phục Sinh khác biệt, hắn tứ phẩm linh hồn thiên phú, không có chút hy vọng nào thành tựu quan tinh sư. Qua chút năm nếu như tu hành không có chút nào bổ ích, muốn bị trục xuất, Hắc Huyền trưởng lão có thể nhận lấy hắn. Hỏa Phong chủ nghi hoặc, Tần nhảy vào đáng giá nhằm vào một cái nho nhỏ bị ngạn cảnh tinh sư, thậm chí trong này còn liên lụy đến Hàn Nghị. Quy củ chính là quy củ, ta sẽ đi tới hồn phong chào hỏi. Đi Hỏa Phong chủ, ngươi đi trước một bước. Hỏa Phong chủ ba không thể dạng này, trong lòng trong bụng nở hoa, rất lưu loát đi. Tần nhảy vào tâm tình dị thường bực bội, vì một nhân vật nhỏ trêu đến Hàn Nghị không thoải mái đúng là không công bằng. Thế nhưng là trong lòng của hắn thật sự là bị khuất, cho tới bây giờ ngay cả hung thủ vết tích cũng không có tra ra. Hàn Nghị đi giới ngoại, đại khái sẽ không trở về, đến nỗi cái này Trần Phúc Sinh, vẫn là để hắn tự sinh tự diệt a. Tần nhảy vào đi về phía ngoại điện, đi theo ta đi, đi hồn phong. Hồn phong. Trần Phúc Sinh ngước mắt nhìn Tần nhảy vào, khí tức có chút quen thuộc. Là hắn. Nguyên đại cường tại hư không bí phủ bên trong gào thét, là cái này chó dữ, lấy đại thiên cảnh đốt cháy hắc hà ác thú, còn chiếm đoạt ta hắc hà long mạch. Trần Phúc Sinh trong lòng giật mình, ngắn hạn liên tưởng đến rất nhiều nhân quả, hắn đây là bị đại nhân vật cho giận lây. Những đại nhân vật này trong mắt không cho phép bất luận cái gì hạ cát. Không đúng, đây là coi ta là làm tùy ý nắm con kiến. Chương 78, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh 2, chương 78, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh 2, Trần Phục Sinh cũng không có quá lớn lửa giận, đi hồn phong cũng rất tốt, có thể tiếp xúc quan tinh sư chuyển thừa. Đồng dạng, quan tinh sư không chỉ có là tối cường nghề nghiệp, còn lợi cho hắn tốt hơn che giấu thân phận. Trần Phục Sinh giả bộ kinh ngạc giật mình, đáp lại, tiền bối ngài là quan tinh sư sao? Tân nhảy vào ánh mắt lạnh lẽo, hắn làm cái gì mộng? Còn có vọng tưởng bái nhập quan tinh sư môn phía dưới? Trừ phi nhà hắn mộ tổ trả thi. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Tinh phủ bên trong, cấp thấp quan tinh sư không có thu học trò tư cách, đến nơi Hắc Huyền chính là Thiên Tinh phủ tối cường quan tinh sư. Thế nhưng là hắn thu đồ tiêu chuẩn, tối thiểu nhất cũng là lục phẩm, lấy Trần Phục Sinh tứ phẩm, liền xem như hồn phong bình thường nhất quan tinh sư, cũng sẽ không thu hắn làm đồ. Không nên hỏi, không nên hỏi. Tân nhảy vào bước ra ngoài điện, tán phát khí tức cũng cuốn lấy Trần Phục Sinh thân thể, hướng đi phương xa. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh bị báo từ vật chất bao phủ khu vực, vừa đi vừa về có đội chấp pháp tuần tra, đề phòng vô cùng nghiêm nghiêm. Nơi này có một tòa hắc ám điện đường đứng sừng sững, chính là Thiên Tinh phủ tàng kinh cát. Thiên Tinh phủ bất luận cái gì nhập môn đệ tử đều có thể miễn phí nhận được một thiên tu hành kinh văn. Tu hành kinh văn cũng có đủ loại khác biệt phân chia, những thứ này kinh văn đều là cường đại tinh sư mở ra pháp môn, trong đó giá trên trời bao quát giá trên trời phía trên công pháp nhất là khan hiếm. Lão phu nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mặc dù là linh hồn hệ, nhưng mà thiên phú tương đối hèn mọn, lựa chọn thượng thừa ma luyện nhục thân thể thuật mới là trọng điểm. Hắn nhìn như hảo tâm nhắc nhở, kỳ thực tại bóp chết Trần Phục Sinh tất cả tương lai. Vạn bối biết rõ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tân nhảy vào trong lòng cười lạnh, Hắc Huyền thống hận nhất môn hạ đệ tử từ bỏ linh hồn tiên tư, nghiên cứu cái gì nhục thân chi đạo, nếu như Trần Phục Sinh mang theo cùng nhục thân có liên quan kinh quyển đạp về hồn phong, não không tốt đều có thể bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Mở ra hạch tâm đệ tử tàng kinh các, thể thuật khu. Tân nhảy vào lạnh lùng hướng về phía thị vệ trong trường phân phó. Tòa này tàng kinh các tổng cộng có tầng 5, ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chuyển thừa, đến nỗi tầng cao nhất cất giữ kinh văn, cần cực kỳ điều kiện đặc thù mới có thể tiếp xúc. Hạch tâm thiên trường cất giữ khu vực, cơ hồ cũng là cường hoành thiên tinh sư biên soạn ra tới. Tầng 3 tàng kinh các, số nhiều kinh văn ngọc giản đều nắm chắc lịch vạn niên lịch sử, thậm chí mấy chục vạn năm. Trước mắt Trần Phục Sinh đứng tại thể thuật khu vực, yên lặng thôi động hỏa lò quan tượng pháp. Đây là Hoàng Thiên Thành để cho hắn làm như vậy, có lẽ có thể chạm tới kỳ nhân kinh văn ba động. Nguyên bản Trần Phục Sinh không có ôm bất cứ hy vọng nào, kết quả lấy linh giác thật sâu tìm tòi nghiên cứu, mịt mờ cảm ứng được cái gì. Chỉ là kinh văn cũng không tại ở đây, nhưng là ở phía trên không gian. Kỳ nhân kinh văn cất giữ trong thượng tầng, ta có thể hiểu được đây là thiên tinh phủ đối với hắn sùng tính sao? Đáng tiếc ta không thể đi lên. Trần Phục Sinh liếc nhìn bốn phía đủ loại thể thuật, long xà luyện thể thuật, thái dương rèn thể pháp, kim ngọc toái thể thuật. Trần Phục Sinh tùy ý lật ra đọc, tại trong linh giác cảm xúc, những thứ này kinh văn đều lan tràn ra nhất định dị tượng, không có bất kỳ cái gì một thiên thuộc về phản vật. Ở đây vẫn còn có nuốt long thuật, cái này thiên trương mắt của ta thèm rất lâu, tìm cơ hội giúp ta hồi đoái đi ra. Nguyên Đại Cường ngụm trọng nhìn, nuốt long thuật tu hành đến nhất định tiêu chuẩn, có thể xương tụng thiên giai công pháp, vô cùng thích hợp ta nhóm long tộc giống loài. Trần Phục Sinh đọc qua nuốt long thuật, xem kỹ lấy kinh văn dị tượng, đây là cường giả cá voi hút nước, cướp đoạt long mạch tinh hoa tẩm bổ thể chất hình ảnh. Kinh văn này rất không tệ, giao phó nhục thân rất đáng sợ thôn vệ năng lực. Trên thực tế, hỏa lò quan tượng pháp, vẹn vẹn đắp nặn nhục thân bộ rễ thiên trương, mà tương tự với thể thuật, cũng là bộ rễ bên trên cành lá, bộ rễ càng mạnh, thúc dục thể thuật lại càng mạnh. Tiểu tử này thoạt nhìn là cái lăng đầu thành, đều không rõ ràng như thế nào chọn lựa kinh văn. Tàng kinh các bên ngoài, Tân nhảy vào từ đầu đến cuối đang để ý Trần Phục Sinh, nhìn hắn đọc qua kinh văn tốc độ. Ngắn như vậy kỳ lật ra lại khép lại, có thể nhìn ra cái gì tới. Trước mắt, Trần Phục Sinh 5 điểm đỉnh phong tinh thần niệm lực, kết hợp quan tượng pháp tình huống, hắn linh giác quá dọa người, thô sơ giản lược quét mắt một vòng đều có thể nhìn rõ ràng văn tự buộc vòng quanh hoàn chỉnh dị tượng. Trần Phục Sinh sắp đọc qua đến cuối cùng, cũng không có phát hiện so nuốt long thuật thích hợp hắn hơn tiên trường, bây giờ, ánh mắt của hắn đột ngột dừng lại tại một cái màu sắc sặc sỡ trên quần chủ. Trần Phục Sinh lật ra, kinh ngạc liếc nhìn văn tự, bắt giữ kinh văn dị tượng, giống như một đám tiên tử nhảy múa. Trần Phục Sinh nhíu mày, đây là cái gì thiên trương? Chờ đợi hắn đem linh giác buộc phát tới được đỉnh phong trạng thái, đột nhiên phát hiện những thứ này nhảy múa tiên tử, dần dần kinh khủng. Ầm ầm. Trần Phục Sinh quan tưởng thế giới thay đổi, tiên tử nhảy múa ở giữa, vậy mà bốc lên số lượng cao hào quang, xông thẳng thương khung. Thậm chí hào quang càng lóa mắt, giống như là vô số kỳ hà cắm vào thể xác tinh thần, để cho Trần Phục Sinh vô ý thức sợ hãi. Cái này khiến hắn rung động, thậm chí sôi trào quần quần hào quang, ngưng kết mà thành một đạo chí cường cái bóng, giống như có thể xé bỏ tinh cung. Trần Phục Sinh rất khó tiếp nhận kinh văn dị tượng ba động, linh giác quan tưởng đến thế giới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Hình ảnh quay về thực tế, Trần Phục Sinh tim đập rộn lên, cho rằng so đại Phật chuyển thừa còn kinh khủng hơn. Vũ hóa phi thăng kinh. Trần Phục Sinh cũng từ trong kinh văn dị tượng bắt được dạng này tang thương âm thanh. Trần Phục Sinh không chần chờ chút nào, lấy đi vũ hóa phi thăng kinh, xuống lầu một đăng ký tạo sách. Tuyên Đại Cường đều mở bức, gì tình huống? Cái này thai tinh lấy đi chính là cái gì rách dưới hàng? Tàng kinh các nhân viên quản lý cũng là kinh ngạc nhìn một chút cái này lao ngân đồng, lại nghiêng đầu nhìn một chút Tần Nhảy Vào, thấy lao giả chưa từng để ý tới, trong lòng của hắn kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tần Nhảy Vào cũng không có nghĩ đến Trần Phục Sinh lựa chọn nó, nếu như trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm, trước đó tu hành vũ hóa phi thăng kinh, giống như đều điên mất rồi. Trưởng lão, không xong. Một vị Tần gia đệ tử mặt mũi tràn đầy vội vàng chạy tới, không xong trưởng lão. Ô nào còn thể thống gì? Cho ta nghiêm nói chuyện. Tần Nhảy Vào quay người giận tí mặt. Trưởng lão, ngài mau trở về tộc đàn xảy ra chuyện lớn. Hắn bịch quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Chương 79, hồn vật chất đại dược, 1, chương 79, hồn vật chất đại dược, 1, xảy ra chuyện. Gia tộc có thể xảy ra chuyện gì? Tần Nhảy Vào tận khả năng tỉnh táo hỏi, gần nhất như thế nào phá sự không ngừng. Ta cũng không rõ ràng, là tộc chủ ban bố cao nhất triệu hoán lệnh đến đây báo tin tộc nhân không dám nói đi xuống, bực này cấp bậc triệu hoán lệnh bộc phát, biểu thị tộc đàn gặp trọng đại nan quan, tất cả trưởng lao cấp cường giả đều phải cấp tốc quay về hộ vệ tộc đàn. Tần Nhảy Vào sắc mặt tâm trầm, giơ chân lên đạp về tinh cung. Khổ chủ tới cửa sao? Trần Phục Sinh nhìn qua đây hết thảy, hắn đột nhiên có dạng này dự cảm. Tàng kinh các nhân viên quản lý cũng kinh ngạc, Tần gia có thể xảy ra chuyện gì? Khi thấy Tần Nhảy Vào đi xa sau, hắn nhịn không được nói, kinh văn này ngươi nhất định phải tu luyện. Có vấn đề gì không? Trần Phục Sinh kinh ngạc. Tần Nhảy Vào đi nhân viên quản lý mới dám buông ra nói chuyện, vũ hóa phi thăng kinh nguồn gốc từ thượng cổ chu triều. Đại khái tại thượng vạn năm trước, Thiên Tinh phủ có vị đệ tử tại bảo tàng địa thu hoạch ngoài ý muốn, về sau hắn bằng vào kinh văn ngắn hạn cấp tốc của thời. Chuyện này đều đưa tới cao tầng chú ý, phát hiện cái này vị đệ tử thực lực tăng trưởng không chỉ có cực nhanh, còn có thể đánh ra dị thường công kích đáng sợ lực. Trước kia cao tầng rất xem trọng bản kinh văn này, làm gì trước hết nhất tu luyện đệ tử, luyện một chút hắn liền điên mất rồi, về sau tất cả tu hành đệ tử đều đi theo điên mất rồi. Thậm chí, lúc đó còn có một vị thiên tinh sư vậy mà tại trong tu hành, bắt đầu chơi tự thiêu. Trần Phục Sinh kinh dị, thiên tinh sư tự thiêu. Có thể tưởng tượng được chuyện này gây nên bao lớn sóng gió, cao tầng trong cơn tức giận muốn đem vũ hóa phi thăng kinh hủy đi, bọn hắn cũng là cho rằng kinh văn không có biên soạn hoàn chỉnh. Tu luyện tới cuối cùng đều điên mất rồi, Trần Phục Sinh đáy mắt lướt đi lanh quang, Tần Nhảy Vào thật sự là âm độc. Trần Phục Sinh còn không có tự lại đến, có thể cùng cao tầng ánh mắt đánh đồng, huống chi thiên tinh sư đều điên rồi bản thân đốt cháy. Vậy ta chỉ tu hành tiền kỳ thiên trương, thực lực tăng trưởng có phải hay không rất nhanh rất nhanh?
Ách, là như thế này.
Lao quản lý viên sững sờ tại chỗ. Ta thiên phú yếu, chỉ tu hành tiền kỳ giai đoạn không có tâm bệnh. Trần Phục Sinh cũng không có triệt để từ bỏ vũ hóa phi thăng kinh, trọng yếu nhất tầng 3 tảng kinh các không để cho hắn động tâm kinh văn. Lao quản gia vò đầu bứt tai, đây là cái gì đầu óc? Còn không có tu hành đã điên mất rồi. Những người tuổi trẻ này a, ý nghĩ rất cổ quái. Lao quản gia cũng lười nói, hắn đều quên cáo chi Trần Phục Sinh sau 3 tháng trả lại kinh văn. Chỉ là Trần Phục Sinh vừa rời đi tảng kinh các khu vực, ngửa đầu nhìn trời, tần nhảy vào đi, hắn như thế nào đi hồn phong? Trái lo phải nghĩ, Trần Phục Sinh đi tới sơn môn khu vực, áo bào đen lão giả cũng kinh ngạc hắn trở về làm gì. Trần Phục Sinh nói ra nguyên nhân, cái này khiến áo bào đen lão giả cũng nghẹn lời, cũng là tương đối nhiệt tình dẫn đường mang theo hắn đi tới hồn phong. Thiên Tinh phủ 108 ngọn núi cao, đối với tiêu các lộ tinh sư nghề nghiệp, cũng có phó chức nghiệp sơn phong, mỗi một tòa sơn phong khoảng cách đều tương đối xa xôi. Tới gần hồn phong, tòa này toàn thân hắc kim màu sắc, lại thẳng nhập bầu trời nguy nga sơn phong, để cho Trần Phục Sinh đại não có trầm thống cảm giác, xác thực nói linh hồn tao ngộ áp chế. Áo bào đen lão giả cũng không được tự nhiên, không phải linh hồn hệ tiếp cận ở đây, có chút muốn mạng. Trần Phục Sinh xem kỹ lấy hồn phong, cho rằng có không có gì sánh kịp từ trường ba động, tựa như một khoảng ngủ say thái cổ tinh thể. Cái này khiến hắn động dung, thiên tinh phủ 108 ngọn núi, xem ra đều có chỗ độc đáo. Đây chính là hoàn cảnh, linh hồn của ta gặp phải mãnh liệt tác bách, nhưng lại kích thích linh hồn dục dịch, khẩn cấp muốn vùi đầu vào trong tu hành. Trần Phục Sinh nhìn xem thông hướng đỉnh núi thêm đá, áo bào đen lão giả nhưng là nói, hồn phong cấm ngoại lai đệ tử đi vào, tự ngươi lên đi thôi, đem vấn đề nói rõ ràng là được. Đa tạ tiền bối dẫn đường. Trần Phục Sinh chào nói lời cảm tạ, tiếp lấy đạp về thêm đá. Bàn chân vừa mới rơi xuống, Trần Phục Sinh linh giác không khỏi bộc phát, cảm quan kinh người, phát hiện thềm đá tồn tại mặt khác. Hắn cúi đầu nhìn qua hắc ám thềm đá, giống như áp suất tinh thể, trầm trọng hữu lực, nhìn một chút hắn luôn cảm giác mình linh hồn giống như bụi trần bám vào bên trên. Hắn kinh ngạc lại ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên thềm đá, thị giác bên trong cảnh tượng thay đổi, thềm đá giống như tàn tình phiêu lưu tại hư không. Lộn xộn, dị tượng, ta thế nào cảm giác là đặc thù linh hồn pháp trận. Trần Phục Sinh bàn chân giẫm đạp thềm đá đang lâm, có loại lực cản, nhưng lại ngăn không được hắn. Chỉ là càng là đi lên, linh hồn pháp trận buộc vòng quanh dị tượng càng là bàng bạc phức tạp, giống như vô tận tinh thần sợi tơ bệ thành. Trần Phục Sinh ánh mắt khiếp người, tránh đi tầng tầng sợi tơ tiếp tục đi. Chương 79, hồn vật chất đại dược 2, chương 79, hồn vật chất đại dược 2, rất nhanh cảnh tượng lại thay đổi, hắn cho rằng đi tới tầng thứ 3 linh hồn pháp trận thế giới, sợi tơ trở nên khủng bố, giống như là thần tiên giống như hướng về phía hắn quất. 333. Nhìn có chút nguy hiểm, hắn liên tiếp tránh né, cũng may quất tốc độ cũng không nhanh, hắn tương đối bình tĩnh đi tới tầng thế giới thứ 4. Trần Phục Sinh khuôn mặt có chút nghiêm trọng, ba tầng trước khá tốt qua, tầng thế giới thứ 4 có khó tạ tinh thần áp bách, giống như gánh vác lấy cự sơn mà đi. Linh giác nhìn thấy cảnh tượng đều mơ hồ, vẹn vẹn có roi vạch ra đáng sợ vết tích đang tập kích hắn. Trần Phục Sinh kinh dị tránh đi, đây nếu là bị đánh trúng còn không phải hình thần câu diện. Chẳng lẽ đây là hồn phong đệ tử nhập môn khảo nghiệm không thành, quá hung. Tầng thứ 4 khảo nghiệm là tinh thần áp chế cùng roi tập kích hắn quý tích vận hành, Trần Phục Sinh liên tiếp tránh né, tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. Chờ đợi hắn đi tới tầng 5 thế giới có chút tê, nhằm vào linh hồn cảm giác áp bách gấp bội, thương khung trở nên âm u lạnh lẽo. Từng đạo roi đánh mình, thiên lôi đánh xuống giống như hướng về phía hắn oanh sát. Trần Phục Sinh lao nhanh đang né tránh, những cái kia roi đều vạch ra kinh khủng quang, lao khuôn mặt của hắn mà qua, linh hồn có bị rung ra tới tê liệt sợ hãi cảm xúc. Trần Phục Sinh siêu phụ tải lấy linh giác phân tích cùng tránh né, vạn hạnh hắn đi thông, nhưng khi hắn leo lên tầng thế giới thứ 6, hốc mắt từ lúc này đỏ lên. Tầng thứ 6 bầu trời, chim nổi lấy bảng bạc vô cùng hồn vật chất năng lượng, thậm chí những thứ này vật chất đều phát ra mùi thuốc. Tê, những thứ này vật chất đều thành thuốc, không thể tưởng tượng, đây là hồn vật chất đại dược. Trần Phục Sinh con mắt đỏ hơn, vật chất thành dược hắn chỉ là nghe nói qua, thậm chí nghe nói đỉnh cấp vật chất đại dược cũng có thể dưỡng thành tinh không đại dược. Thậm chí tinh đồ phản ứng mãnh liệt hơn, muốn trộm lấy năng lượng. Nhưng Trần Phục Sinh còn không có tiếp cận, liền có thật lớn năng lượng chăn đệm xuống, ùng ùng. Không tốt. Trần Phục Sinh cực kỳ hoảng sợ, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Vâng. Năng lượng chiều dâng đem hắn bao phủ, linh hồn nổ tung. Trần Phục Sinh đại não trong nháy mắt trống không. Nhưng ở tương đối thời gian ngắn ngủi đi qua, Trần Phục Sinh tư duy khôi phục bình thường, hắn tái nhợt che mặt lỗ, có chút ngây ngô liếc nhìn một phía. Thềm đá vẫn là thềm đá, hồn phong vẫn là hồn phong, nhưng vừa rồi kinh nghiệm không gian biến mất. Ta vừa rồi chết lại phục sinh. Không đúng, kinh lịch vừa rồi cũng không phải là bản thể ta kinh nghiệm. Trần Phục Sinh tập trung tinh thần, mở ra linh giác liếc nhìn thế giới, quả thật kinh khủng tử vong áp bách tới, kinh khủng báo táp tinh thần muốn xé rách hắn lần thứ hai. Trần Phục Sinh vội vàng đóng lại linh giác, thì ra là như thế, bực này thí luyện thật là quỷ dị, để cho ta lấy linh giác đi vượt quan, cũng có thể lý giải thành tinh thần lực vượt quan. Mặc dù như thế Trần Phục Sinh dị thường mệt mỏi, càng thêm tiếc nuối không nắm chắc được vừa rồi kỳ ngộ, bằng không nếu là xông lên có thể hấp thu dược vật chất. Ân. Trần Phục Sinh nghiêng đầu, trước mắt hắn tại hồn phong giữa sườn núi khu vực, tại thềm đá phía bên phải khu vực, một mảnh cực lớn gò đất. Rực rỡ mặt trời đã khuất, một vị toàn thân mông lung kim sắc bừng sáng cái bóng, giống như là đứng sừng ở trên tinh thể nộ Phật, uy nghiêm, hung hãn, thường cực. Hắn phảng phất đại nhật hành không, lỗ chân lông hút vào ở giữa, tạo thành vô số kim sắc tuyền qua. Theo vòng xoáy chuyển động, phóng đại, giống như vô số hải nhãn, cá voi hút nước, nuốt đi vô số tinh hoa mặt trời. Theo vòng xoáy mà bảo, không có vào cơ thể bên trong. Trần Phục Sinh thất sắc, hắn tại thôn tính thái dương chân hỏa, thậm chí còn là hoàn toàn tính thực chất hạch tâm vật chất. Bởi vì hắn thôn phệ vật chất có tinh lực vật chất đang sôi trào. Ở đây không phải hồn phong sao? Vì cái gì có bực này to con tại tu luyện thể thuật? Đại Nhật Kim Cương Thuật. Huyên Đại Cường tại hư không bí phủ bên trong nói, đây là Đại Nhật Kim Cương Thuật, cùng chúng ta Huyên Hải một mạch Thiên Xà Hóa Long Thuật thuộc về ngang nhau hàng ngũ kinh văn. Trần Phục Sinh trước đó nghe lên Huyên Đại Cường lại nhải, khoe khoang hắn kinh văn, đem Thiên Xà Hóa Long Thuật thổi đến tiên hoa loạn truy, bởi vì nó có thể trợ giúp bất luận cái gì loài rắn sinh vật hướng về chân long phương diện tiến hóa. Đây là yêu tộc tối cường thiên chương một trong, đến nỗi Đại Nhật Kim Cương Thuật cũng là siêu nhất lưu, trường kỳ tiếp tục tu hành, nhục thân có thể so với Đại Nhật Kim Cương bất phôi. Rõ ràng, tại Thiên Tinh Phủ chỉ có truyền thừa đệ tử mới có tư cách chạm đến bực này hiếm thấy thiên chương. Trước mắt, vị cường giả này tu hành động tĩnh càng lúc càng lớn, toàn thân hắn kim quang bành trướng, tản ra năng lượng khí lưu bóp méo toàn bộ không trung. Huyên Đại Cường cũng kinh hãi, hắn trạng thái cường thịnh mới có thể cùng hắn đọ sức. Theo vị này tu hành kết thúc, toàn thân hắn lộng lẫy nội liễm, đây là một vị đầu trọng, chiều cao chín thước, cổ đồng sắc cường kiện cơ thể, trên mặt tản ra say mê nụ cười. Hắn sờ lên sáng bóng đầu, cũng đột nhiên ý thức được phương xa có ánh mắt đang quan sát hắn. Mà ở Trần Phục Sinh trong ánh mắt kinh ngạc, đầu trọc nhìn thấy hắn giống như đụng vào quỷ, thân thể bộc phát ra kinh khủng tốc độ siêu thanh, bước đôi chân dài trốn như điên.